Phó tướng thầm than một hơi, đội ngũ tiếp tục tiến lên, xà yêu huyết khí sát khí phát tán ra, dã thú linh thú nghe được đều xa xa né ra, trên đường đi không có nửa điểm gợn sóng. Đem xà yêu giao phó cho thành chủ về sau, La Sung một đoàn người tiếp tục tiến vào dãy núi, lựa chọn một cái khác phương hướng xâm nhập, mấy ngày sau tại một mảnh liên miên dãy núi trước đỉnh chỉ bước chân. La Sung híp mắt phân phó nói ra, ba người một đội, tứ tán dò xét, tìm kiếm hang gấu, phát hiện yêu thú một kích mất mạng. Tất cả tướng sĩ cùng nhau quát to một tiếng, nặc. Lập tức tam tam tổ đội, lên núi mạch bên trong phóng đi. La Sung nhìn về phía phó quan, nói ra, người đi theo ta. Vâng, tướng quân. Phó quan lên tiếng, đi theo La Sung lên núi mạch bên trong đi đến, trên đường đi không có nửa điểm chần chờ. Phó quan nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tướng quân, chúng ta đi nơi nào? La Sung cưỡi ngựa nhảy lên một cái đỉnh núi, quét mắt dãy núi nói ra, trên yến hội dù sao vẫn cần một chút phẩm cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Ánh mắt ngưng ở phía xa một cái ở vào giữa sườn núi trên sơn động, lộ ra vẻ tươi cười, phóng ngựa bay vọt mà xuống. Phó tướng cũng liền bận bịu phóng ngựa đuổi theo, hướng nơi xa chạy như bay. Một ngày thời gian trôi qua, mùi máu tươi tại dãy núi bên trong dần dần lan tràn, từng cái cự hùng thi thể bị yên lặng vận ra sơn mạch hướng ra ngoài vận chuyển. 10 ngày sau, giống một tiếng to lớn gầm rú chấn động dãy núi, một bóng người bỗng nhiên từ sơn động bên trong xung ra, bịch một tiếng đập ngã mấy khỏa đại thụ, nhánh cây khối băng bay tán loạn. Phó quan từ đằng xa chạy như bay đến, mấy cái nhảy lên rơi vào khuynh đảo đại thụ ở giữa, nhìn xem nửa quỳ bóng người, lo lắng kêu lên, tướng quân. La Sung ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra, thông chi sở hữu người lui ra ngoài, nhanh. Vâng. Phó quan quay đầu liền chạy, mấy cái nhảy lên biến mất tại rừng rậm bên trong. La Sung quay đầu nhìn về phía phó quan chạy trốn phương hướng, trong mắt hơi híp, trốn thật là nhanh a. Giống một cái thổ hoàng sắc cự hùng từ sơn động bên trong đi ra, một đôi mắt nhìn chằm chằm La Sung lộ ra hung tàn chi sắc, mở miệng trầm thấp nói ra, lại là các ngươi những này khánh quốc người. Hai tay giơ lên, chung quanh núi đá nhao nhao lắc lư lơ lửng, bành 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 liên tiếp bay vụt mà đến, tại cự hùng hai tay trên không hình thành một cái to lớn quả cầu đá. Chương 140, La Sung trọng thương. Cự hùng hai tay ném đi, to lớn quả cầu đá giống như thiên thạch bình thường mang theo cuồng bạo khí thế hướng La Sung đánh tới. Đang long La Sung đột nhiên vọt lên, giơ cao trường thương hóa thành một đầu màu đen giao long, hướng cự thạch đánh tới. Oanh giao long đâm vào trên đá lớn, nháy mắt nổ tung lên, loạn thạch bắn tung tóe lện ở phía dưới oanh long rung động, màu đen giao long cũng liên tiếp vỡ vụn. La Sung vừa xông ra cự thạch khu vực, một cái mao nhung nhung móng vuốt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, nháy mắt con ngươi co rụt lại, vô ý thức đem đằng long thương ngăn tại trước mặt. Một tiếng ầm vang, cự chảo đập vào đằng long thương bên trên, trường thương lập tức bắn ngược trở về, bịch một tiếng đâm vào La Sung ngực. Phúc! La Sung một ngụm máu tươi phun ra, giống như bóng chuyền bình thường thẳng tắp đập xuống, vang một tiếng vang thật lớn, đông kết thật đại địa bên trên xuất hiện một cái hố sâu. Cự hùng lơ lửng tại không trung, ánh mắt lóe lên một tia hí ngược, nháy mắt hạ lạc, bịch một tiếng rơi vào đại địa bên trên, to lớn va chạm lực khiến cho núi đá lay động. Song chảo đống nhiên trên mặt đất vỗ, bành một cỗ thổ hoàng sắc lực lượng hướng phía La Sung rơi đập địa phương dũng mãnh lao tới. Vành một cây bén nhọn rùi đá từ lỗ lớn bên trong đột nhiên xung ra, La Sung nháy mắt bị rùi đá đụng bay, trên thân khôi giáp bịch một tiếng tại không trung phá thành mảnh nhỏ, cả người chấn động đột nhiên hướng nơi xa bỏ chạy. Vậy mà chạy trốn. Thổ hoàng sắc cự hùng sững sờ, ánh mắt lóe lên một tia trêu tức, rối ra song chảo, mỗi cái trên móng vuốt đều có vòng xoáy bình thường hoàng quang phun trào, nhanh chóng ngưng tụ thành hai người đầu lớn nhỏ tảng đá. Dùng sức quăng ra hai cái tảng đá hưu một tiếng bay ra, hướng phía La Sung đập tới. La Sung vội vàng nghiêng người tránh né, vù vù hai cái đại tảng đá từ bên cạnh thân bay qua, vừa chậm một hơi sau lưng tiếng xé gió lần nữa truyền đến, vội vàng lần nữa tránh né, một bên hướng phía trước trốn một bên tránh né đằng sau không ngừng đánh tới tảng đá. Bành! Một tiếng vang trầm, to lớn tảng đá tại La Sung trên thân nổ nát vụn, La Sung phốc một ngụm máu tươi phun ra, cắn răng một cái tiếp tục hướng phía trước bay đi. Chạy ra dãy núi về sau nhanh chóng rơi xuống đất, dưới chân lập tức một cái lảo đảo, che ngực một mặt đau đớn lật trên thân ngựa, màu đen đại ngựa giống như cũng cảm nhận được nguy cơ, giống như mũi tên bình thường xông ra. Giống, giống, từng tiếng to lớn tiếng gầm tại dãy núi bên trong vang lên, một cỗ cuồng bạo khí thế cường đại tại dãy núi bên trong dâng lên, bao phủ toàn bộ dãy núi, La Sung trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ đại khủng sợ, hùng vương thức tỉnh, màu đen chiến mã chạy cũng càng nhanh. Thương Man Sơn mạch biên giới, một đám giáp đỏ kỵ sĩ ngay tại lo lắng chờ đợi, một thất màu đen chiến mã nhảy lên gạo trắng, giống như phi mã bình thường từ đằng xa núi rừng bên trong sông ra, rơi xuống đất phát ra phanh 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 chấn minh thanh. Phó tướng lập tức duỗi ngựa tiến lên, chắp tay ôm quyền kêu lên, tướng quân. Màu đen chiến mã nhảy lên bay tới, bịch một tiếng, vững vàng dừng ở phó tướng trước mặt, mặc màu trắng nội y La Sùng, phốc một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt hướng về sau ngã xuống, đàng long thương ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phó tướng biến sắc, cả kinh kêu lên, tướng quân. Bay nào tiến lên, một tay lấy La Sùng tiếp được, những người còn lại cấm vệ cũng đều nhao nhao vây quanh. Phó quan vung tay lên, quyết định thật nhanh quát, trở về. Sở hữu người lập tức lật trên thân ngựa, hướng ra phía ngoài chạy tới. Mơ mơ màng màng bên trong, La Sung chậm rãi tỉnh lại, mở to mắt liền mơ hồ nhìn thấy một cái mập mạp bóng người. La Sung ho khan hai tiếng, mập mạp bóng người lập tức xông lại, ghé vào trước giường vẻ mặt tươi cười nói ra, tướng quân, hiện tại cảm giác thế nào? La Sung con mắt nháy mấy cái, ánh mắt mới khôi phục tới, chậm rãi nói ra, làm phiền thành chủ phí tâm. Thành chủ vẻ mặt tươi cười nói ra, không làm ơn, không làm ơn, ngài không có việc gì liền tốt. La Sung hỏi, phó quan của ta đâu? Để hắn tiến đến. Tướng quân, ngài nằm xong, ta cái này đi cho ngài gọi. Thành chủ lập tức quay người đi ra ngoài. Sau một lát, cửa phòng phịch một tiếng đẩy ra, mặc khôi giáp phó quan sải bước đi tiến đến, nắm tay phanh tựa ở ngực trái, cung kính túi đầu nói ra, thuộc hạ gặp qua tướng quân. La Sung rẽ rủa lấy ngồi dậy, tựa ở đầu giường nói ra, đem ta dương hành lý lấy ra. Là tướng quân. Phó tướng nhanh chân đi ra đi, chỉ chốc lát mang theo một cái dương đi tới. Đặt lên giường, mở ra. Phó tướng cầm cái dương đi vào bên giường, đem cái dương đặt lên giường, ba một tiếng mở ra lộ ra bên trong quần áo còn có một chút kim châu ngân châu. La Sung đem tay vươn vào cái dương bên trong dưới quần áo, răng rắc một tiếng tựa như một thể nắp vali vỡ ra một cái khe, hướng hai bên quất mở lộ ra một cái tiểu tường kép bên trong đặt vào mấy cái bình thuốc. La Sung nhìn về phía phó tướng chính cung kính đứng thẳng, tựa như hết thể cũng không thấy. La Sung lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra, đem màu đỏ bình thuốc cho ta. Là tại La Sung dò xét ánh mắt hạ, phó tướng đưa tay tiến tường kép, cẩn thận xuất ra màu đỏ cái bình, cung kính đưa cho La Sung. La Sung tay từ cái dương bên trong rút ra, tiếp nhận cái bình mở ra nắp bình, chất lỏng màu đỏ tại trong đó dập dờn. La Sung khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nâng lên cái bình đối miệng một ngụm uống vào. La Sung sắc mặt một trận đường hồng, giống như đun sôi tôm bự, lập tức xoay người mà lên, hai tay đè ép nhắm mắt tu luyện nguyên khí. Sắc trời dần dần muộn, trên thân đường hồng chậm rãi rút đi, La Sung từ từ mở mắt, mắt lộ vui mừng, xoay người mà lên trực tiếp xuống giường. Phó tướng cười nói ra, chúc mừng tướng quân. La Sung cười nói ra, chỉ là tốt một điểm mà thôi. Đưa tay bột một tiếng đem nắp dương bên trên. La Sung hỏi, trải qua bao lâu? Phó quan do dự một chút nói ra, từ tướng quân hôn mê đến nay đã có nửa tháng, chúng ta thời gian không nhiều lắm. La Sung biến sắc nói ra, các ngươi nhàn nửa tháng. Phó quan vội vàng nói, tướng quân cha cho rõ, ngài hôn mê khoảng thời gian này chúng ta cũng có lên núi đi săn, nhưng không có lại đi làm yêu thú căn cứ, như những năm qua bình thường tứ tán ra tìm kiếm yêu thú hung thú, nhưng đi săn số lượng cũng không nhiều, mà lại có chút khả năng cũng không thích hợp vận hội hoàng cung. Mang ta đi nhìn xem. Vâng. Phó tướng quay người đi ra ngoài cửa. Đi ra cửa phòng về sau, phó tướng cung kính nói ra, tướng quân xin mời đi theo ta. Hai người một đường hướng phủ thành chủ đi ra ngoài, xuyên qua phủ thành chủ lại đi qua hai cái đường đi đi vào một cái chiếm diện tích to lớn khố phòng trước đó, khố phòng đang bị trọng binh trấn giữ, tại La Sung cảm ứng bên trong còn phát giác được mấy cỗ không kém người tu luyện khí tức, hiển nhiên vì trấn giữ khố phòng thành chủ là hạ đại công phu, La Sung âm thầm nhẹ gật đầu. Vừa thấy được phó quan đến đây, trấn giữ binh sĩ lập tức buộc một tiếng đem trường thương tới gần bên cạnh thân, ngẩng đầu đỡ ngực, một đường đi qua đều là như thế. La Sung như có điều suy nghĩ nói ra, tiểu viên, ngươi trong bọn hắn uy vọng không thấp a. Phó quan vẻ mặt tươi cười, không thèm để ý chút nào nói ra, tướng quân, bọn hắn những này địa phương binh đều là như thế, hướng đến từ cho rằng thấp chúng ta mấy các loại, tùy tiện đến cai cấm quân bọn hắn đều là cung kính như thế, cố gắng hiện ra mình ưu tú nhất một mặt, chỉ vì một câu khích lệ. La Sung cười nhạo một tiếng, khinh thị liếc nhìn một chút nói ra, một đám dân đen. Hai người đi đến một cái to lớn nhà kho trước đó, một cái toàn thân khôi giáp đại hán bước nhanh đi tới, cung kính cười nói ra, gặp qua viên tướng quân. Chương 141, đi săn tế linh. Phó quan cười nói ra, vị này là chúng ta La tướng quân. Đại hán ngẩng đầu nhìn La Sung một chút, bành một tiếng nửa quỳ mà xuống, túi đầu sợ hãi nói ra, không biết là La tướng quân ở trước mặt, còn xin thứ tội. La Sung nhàn nhạt nói ra, đứng lên đi. Vâng. Đại hán đứng lên, có chút chân tay luống cuống. Đem cửa mở ra. Vâng. Đại hán liền vội vàng xoay người chạy chậm đến trước cửa, từ bên hông lấy ra một cái chìa khóa, đâm vào đại môn lô khóa bên trong, răng rắc một tiếng văng giòn, dùng sức đẩy, nặng nề đại môn hướng hai bên mở ra, một luồng hơi lạnh phun ra ngoài, trước cửa kho hàng trên mặt đất đều ngưng kết một tầng hàn băng. Đại hán định nọt cười giới thiệu nói ra, tướng quân, vì bảo tồn linh thú thi thể, thành chủ cố ý tiến đến thư viện mời lao viện trưởng xuất thủ, viết xuống lệnh chữ chân ngôn, bằng chữ chân ngôn. La tướng quân nhẹ gật đầu, dạo chơi đi vào. Đi sau khi tiến vào, liền có thể nhìn thấy to lớn nhà kho bên trong có từng dãy ngưng kết hàn băng bệ đá, trên bệ đá chỉnh tề trưng bày các loại linh thú, hung thú thi thể, đầu tiên đập vào mi mắt là từng đầu to lớn trường xà, bị chỉnh tề bày ra tại đóng băng trên bệ đá. Cốc cốc cốc. La Sung hai người tiếp tục hướng bên trong đi đến, xuyên qua cự xà khu vực, liền thấy từng cái cự hùng, ghé vào trên bệ đá nhe răng niết miệng, sắc mặt hung lệ, dù đã chết nhưng còn mang theo sát khí, người thường cũng không dám tới gần. Phó tướng cung kính nói ra, tướng quân, bên trong chính là chúng ta những ngày này đi săn hung thú linh thú. Ừm. La Sung nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng bên trong đi đến, đi không xa xuyên qua cự hùng khu vực, liền thấy trên bệ đá trưng bày đủ loại lộn xộn linh thú hung thú, dị hòn, thiểm điện báo, hai đuôi hổ, khói trắng thỏ. Chờ một chút. Đi tới, La Sung đột nhiên giẫm chân xuống, ánh mắt ngưng lại nhìn xem trước mặt một con dài 3 mét to lớn con rơi nói ra, vật này làm sao cũng bắt tới. Phó tướng nói ra, đây là có thuộc hạ truy thiểm điện báo thời điểm, thiểm điện báo bối rối chui vào một cái trong sơn động mặt, thuộc hạ trực tiếp đuổi tiến vào, tại sơn động chỗ sâu gặp cái này nghiệt xúc, cùng một chỗ bắt trở về. La Sung lắc đầu một cái nhìn về phía một bên khác một loạt to lớn chuột nói ra, vậy những này đâu? Phó tướng trầm mặc một chút cười khổ nói ra, những này là cố ý trộm tới, chúng ta thời gian thật không nhiều lắm, nhưng linh thú còn thiếu rất nhiều. La Sung âm trầm nói ra, ngươi để bệ hạ ăn chuột. Phó tướng vội vàng nói, không dám. Bệ hạ tôn quý chi thân tự nhiên sẽ không ăn những này là cho những đại thần kia chuẩn bị, lột ra về sau ai biết ăn chính là cái gì. Nhịn không được nói ra, tướng quân, chúng ta thực sự là không có biện pháp, linh thú quá khó đi săn. La Sung híp mắt nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài, phó quan vội vàng đuổi theo. Đi ra nhà kho về sau, La Sung cùng phó quan trực tiếp đi ra ngoài, trông coi nhà kho đại hán, vội vàng 90 độ cúi đầu, vẻ mặt tươi cười nói ra, cùng tiễn tướng quân. La Sung bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh nói ra, linh thú cũng không khó đi săn, ngươi còn có một cái địa phương không nghĩ tới. Phó quan cung kính nói ra, mời tướng quân chỉ giáo. Thế linh. La Sung thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Phó quan lệnh cả tim, dưới chân lập tức dừng lại, sau đó vội vàng bước nhanh đuổi mấy bước, khẩn trương nói ra, tướng quân, ngài ý là săn giết tế linh. La Sung cười nói ra, còn có so tế linh càng dễ dàng săn giết linh thú sao? Phó quan trực tiếp hỏi, thế nhưng là chúng ta săn giết tế linh. Những cái kia sơn dân như thế nào sinh tồn? La Sung cười lạnh một tiếng nói ra, một đám dân đen mà thôi, nơi nào có bệ hạ sự tình trọng yếu. Phó quan cãi lại nói ra, thế nhưng là bệ hạ cũng sẽ không cho phép a. Vạn nhất bệ hạ trách tội xuống tới nhưng như thế nào cho phải? Các ngươi không nói, bệ hạ như thế nào biết? La Sung ngữ khí ẩn ẩn mang theo uy hiếp nói ra, ngươi muốn minh bạch, nếu như linh thú huyết nhục không đủ, bệ hạ trách tội xuống tới, chúng ta đồng dạng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Phó quan nhẹ gật đầu. Không đành lòng nói ra, nhưng là không có tế linh, những cái kia sơn dân đều không sống nổi a. La Sung trực tiếp nói ra, đem tất cả cấm vệ triệu tập trở về, ngày mai lên núi càn quét tế linh, đây là mệnh lệnh. Phó quan dẫm chân xuống, nắm tay tới gần ngực trái trầm thấp đáp, nặng. Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn La Sung đi xa. Trạng vạng tối, Bạch Vân quán bên trong, Bạch Vân ngồi tại phòng mình bên trong, nghĩ một lát, duỗi tay ra xuất ra một trường phụ triện, mở miệng nói ra, Thanh Phong, trở lại thánh đường sao? Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Phù triện bên trong lập tức xông ra một con màu vàng kim nhạt phi hạc, kích động cánh bay ra phòng ốc, không gian một trận gợn sóng, phi hạc bay vào gợn sóng bên trong biến mất không có cuối cùng. Khánh Quốc Hoàng Đô Nam Thành, một mảnh khổng lồ nguy nga kiến trúc san sát, nhất trung tâm là một tòa trắng loãng tháp cao. Giờ phút này tháp cao thượng tầng một gian phòng bên trong, Thanh Phong mặc một thân bạch bào, nằm tại một trường trên giường lớn, vểnh lên chân bắt chéo, cầm trong tay một viên hoa quả gặm, đột nhiên không gian nổi lên một trận gợn sóng. Một con kim sắc phi hạc từ gợn sóng bên trong bay ra. Ngay tại ăn cái gì Thanh Phong dừng lại, nháy mắt ngồi thẳng thân thể, đem trong miệng hoa quả nuốt xuống, nói thầm nói ra, phi hạc truyền âm. Là ai tìm ta? Rồi ra bàn tay của mình, phi hạc tại không trung xoay một chút, rơi vào Thanh Phong trên bàn tay, Bạch Vân thanh âm từ phi hạc bên trong truyền ra, Thanh Phong, ngươi hồi thánh đường sao? Thanh Phong trong lòng ấm áp, tự nói ra, sư phụ vẫn là quan tâm ta. Mang một cỗ cảm động đối phi hạc nói ra, đa tạ sư phụ quan tâm, ta đã trả lời thánh đường, bọn hắn cũng không có làm khó ta, sư phụ ngài lao nhân ra còn tốt đó chứ. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Phi hạc lập tức bay đi. Sau một lát, không gian lần nữa nổi lên gọn sóng, kim sát phi hạc từ không gian bên trong bay ra, rơi vào Thanh Phong trưởng tâm nói ra, rất tốt, đã về tới thánh đường, vi sư có kiện nhiệm vụ giao cho ngươi. Vi sư cần Hoa Hướng Dương chiếu sáng, ngươi đi sắp sáng đường chủ Hoa Hướng Dương mượn tới. Từ có thể thay thế cho nhau bên trên cố ý thêm bên trong ngữ khí. Thanh Phong nhìn xem kim sắc phi hạc không còn gì để nói, náo loạn nửa ngày không phải lo lắng an nguy của ta à. Một lời cảm động lập tức biến mất, trực tiếp đối kim sắc phi hạc nói ra, sư phụ, Hoa Hướng Dương là hoa gì? Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Sau một lát phi hạc bay trở về, nói ra, chính là một loại hơi đặc biệt hoa, hoa như mặt trời, chán phóng chói mắt kim quang, khá là đẹp đẽ, nhưng là không có gì đại dụng, liền cất đặt tại Minh Vi Thương phòng ngủ bên trong. Vi sư nuôi ngươi nhiều năm như vậy không dễ dàng, tay phân tay nước tiểu vất vả đem ngươi nuôi lớn, mắt thấy ngươi cũng muốn làm phụ thân rồi, hẳn là có thể lý giải vi sư vất vả, những năm này vi sư đối ngươi cũng không có gì yêu cầu, hiện tại vi sư bị ép rời đi thánh đường, nhưng đối thánh đường tình cảm vẫn còn, muốn Hoa Hướng Dương ký thác một phen tình hoài, ngươi sẽ giúp vi sư à. Tay phân tay nước tiểu. Thanh Phong nhìn một chút trong tay hoa quả, lập tức khẩu vị hoàn toàn không có. Ta mấy năm nay đều là làm sao lớn lên a? Còn có cái gì ký thác đối thánh đường tình cảm? Làm sao nghe được như thế giả đâu? Nhưng là nghĩ đến Bạch Vân những năm này đối với mình dưỡng dục tri ân, trong lòng vẫn là mềm nhũn đối Phi Hạc nói ra, được rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp đem Hoa Hướng Dương mượn tới. Phi Hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Phi Hạc nháy mắt bay ra, biến mất không thấy gì nữa. Ai Thanh Phong từ trên giường ngồi dậy, nói thầm nói ra, hoa như mặt trời, nghĩ như thế nào đều không phải phổ thông hoa. Có phải là làm tang ốc? Gái đầu một cái đứng lên đi ra ngoài. Mở cửa phòng, mặt trời quang mang chiếu xạ tại trắng loãng trên hành lang, lộ ra phá lệ thánh khiết. Thanh Phong dọc theo hành lang một đường hướng lên trên mặt đi đến, trên đường gặp được người, đều hữu hảo gật đầu ra hiệu, cuối cùng đi đến tầng cao nhất đại điện bên ngoài đứng thẳng hai đội bạch giáp võ sĩ. Chương 142, Thanh Phong nhiệm vụ. Thủ vệ đội trưởng tiến lên đón cười nói ra, Bạch Phong, làm sao ngươi tới nơi này? Thanh Phong hai tay giao nhau tại ngực có chút xoay người, ôn tồn lễ độ nói ra, Lâm đội trưởng, ta là tới cầu kiến đường chủ. Lâm đội trưởng cười nhạo nói, hiểu, ta hiểu. Có phải là tân hôn gần kéo sâu một chút tình cảm? Thanh Phong không tốt ý tứ cười cười. Lâm đội trưởng tiếc nuối nói ra, nhưng là không khéo, đường chủ cùng Minh Nguyệt đại tiểu tỷ đi ra. Thanh Phong nói thầm trong lòng một câu, ta đương nhiên biết, bằng không ta cũng không dám đến a. Mặt ngoài cười nói, ta có việc yêu cầu thấy đường chủ, không biết có thể đi vào chờ. Đội trưởng suy nghĩ một chút, nhìn một chút Thanh Phong cười nói ra, đương nhiên có thể. Quay người tránh ra con đường. Thanh Phong hai tay khoanh tại ngực có chút thi lễ nói ra, đà tạ Lâm đội trưởng. Cất bước hướng đại điện bên trong đi đến. Thanh Phong vừa đi vào đại điện ngạch, bên ngoài Lâm đội trưởng trước mắt, vây vây tay nói ra, người tới. Một cái bạch giáp võ sĩ chạy ra cung kính nói ra, đội trưởng, có gì phân phó? Đội trưởng cười ha hả nói ra, Bạch Phong được Minh Nguyệt đại tiểu tỷ ưu ái, về sau tất nhiên là tiền đồ vô lượng, thừa cơ hội này chúng ta bán hắn một cái tốt, nói không chừng còn có thể kết giao một phen. Cái kia võ sĩ nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, đội trưởng, muốn ta làm cái gì? Ngươi trực tiếp phân phó. Đội trưởng nói ra, ngươi đi hoàng cung, đem Bạch Phong tới chơi sự tình cùng đường chủ nói một chút, liền nói Bạch Phong có chuyện quan trọng cầu kiến. Võ sĩ nhẹ gật đầu nói ra, vâng. Quay người hướng ra ngoài chạy tới. Thanh Phong đi vào đại điện, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn uy nghiêm tượng thần dưới chân là một cái bạch ngọc chỗ ngồi, đại điện hai bên là hai hàng thuần ghế gỗ ghế dựa, trên ghế ngồi dùng tơ vàng hội chế thành dây leo, thuần ghế gỗ ghế dựa mặc dù cũng nhìn rất đẹp, nhưng là bắt đầu so sánh càng lộ vẻ bạch ngọc vương tọa tôn quý. Thanh Phong chợt chợt hai tiếng, dọc theo bậc thang đi đến bạch ngọc vương tọa trước, đặt mông ngồi lên vặn vẹo bốn éo tự nói ra, có chút mát mẻ, không thoải mái. Ta kia lão trượng nhân mỗi ngày ngồi tại nơi này cũng không biết có thể hay không đông lạnh cái mông. Thanh Phong nói thầm mấy câu, ngồi một hồi mới đứng dậy hướng đại điện đằng sau đi đến. Đại điện về sau là một cái vườn hoa bên trong trồng lấy các loại kỳ hoa dị quả cùng một chút thành tinh chân quý kỳ bảo. Thanh Phong tại trong hoa viên lưu luyến một hồi, mới hướng về sau mặt phòng ngủ đi đến. Đây là lần thứ nhất tiến lão trượng nhân phòng ngủ, trước kia tiểu thời điểm cùng Minh Nguyệt tới chơi qua mấy lần, nhưng phòng ngủ vẫn luôn là đại môn đóng chặt. Kỳ thật Thanh Phong cũng tương đối hiếu kỳ lao trượng nhân phòng ngủ đến cùng là dạng gì, sẽ không có dấu cái gì không thể cho ai biết bí mật à. Thì như đại mỹ nữ. Thanh Phong đi vào hai phiến to lớn trước cửa, một tiếng kéo kẹt đem đại môn đẩy ra, một đạo quang mang mãnh liệt từ trong nhà chiếu xạ ra, đồng thời tuân ra còn có một cỗ sóng nhiệt. Thanh Phong vô ý thức lấy tay che mặt, híp mắt ở con mắt, đợi thích ứng cường quang về sau, mới chậm rãi đem tay lấy ra, híp mắt hướng trong phòng đi đến. Chỉ thấy trong phòng hoàn toàn là một cái ánh sáng quốc gia, một cái giống như tiểu mặt trời bình thường đóa hoa lơ lửng tại nóc nhà, tản mát ra quang mang mãnh liệt chiếu xạ cả phòng, nửa điểm bóng ma cũng không tồn tại. Thanh Phong có chút há to mồm, đây chính là sư phụ nói hơi đặc biệt đóa hoa. Trong lúc nhất thời tê cả da đầu, cái này khiến ta làm sao trộm. Ta kia lão trượng nhân trừ phi là mù mới không phát hiện được bao hoa trộm. Thanh Phong nghĩ một lát, nói thầm nói ra, tính toán mặc kệ, lấy trước tới tay lại nói. Nhảy lên một cái, một tay lấy không trung hoa hướng dương trộm vào trong tay, rơi trên mặt đất, dự đoán bên trong cực nóng cũng không có phát sinh, ngược lại có chút thanh lương. Người muốn hoa này. Một đạo ung dung thanh âm từ phía sau vang lên. Thanh Phong động tác lập tức dừng lại, cứng ngắc tại nguyên chỗ, chậm rãi xoay người mặt mũi tràn đầy lịnh nọt tiếu dung nói ra, bá phụ, ngươi tại sao trở lại? Một người trung niên đang đứng tại Thanh Phong sau lưng, người mặc một thân bạch bào, cổ áo ống tay áo đều xuyết lấy tơ vàng, xuất trần bên trong mang theo một tia lộng lẫy, trang nghiêm trên mặt không giận tự uy, người này chính là Minh Nguyệt phụ thân Thánh Đường Đường chủ Minh Vi Thương. Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, nghe nói ngươi có chuyện quan trọng tìm ta. Ta liền về tới trước nhìn xem. Có chuyện gì? Ngài ăn sao? Thanh Phong bối rối bên trong, không lựa lời nói, một câu lúng túng chào hỏi thốt ra. Minh Vi Thương khỏe miệng co giật hai lần, nhìn về phía Thanh Phong ánh mắt càng thêm bất thiện, chính là cái này xinh đẹp đồ chơi lừa gạt nữ nhi của ta. Thanh Phong nói về sau, lập tức liền sinh lòng hối hận, xấu hổ nói ra, bá phụ hẳn là đã ăn rồi. Ngươi tìm ta liền chuyện này. Minh Vi Thương ngữ khí càng thêm bất thiện. Thanh Phong trong lòng nhất thời gấp. Cái chán càng là hiển hiện một tầng mật mồ hôi, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên thốt ra nói ra, ta là tới cùng bá phụ thương lượng hôn sự. Nói về sau, lập tức nhẹ nhõm xuống tới. Minh Vi Thương trầm mặc một hồi, nói ra, hôn sự trước không nói, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Thanh Phong vỗ bộ ngực của mình, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bá phụ có chuyện gì trực tiếp phân phó, trong nước phát cáo bên trong đi tuyệt không nhăn một chút lông mày. Như thế tốt lắm. Ta Minh Vi Thương nữ nhi cũng không phải tốt như vậy cưới. Minh Nguyệt là thiền chi kiêu nữ trên trừng của ta Minh Châu, ngươi muốn cưới hắn nhất định phải chứng minh chính mình. Minh Vi Thương nói. Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thầm hô một tiếng không ổn, dưới tình huống bình thường nói như vậy chính là có cựu tử cả đời nhiệm vụ muốn tới. Không đợi Thanh Phong cự tuyệt, Minh Vi Thương liền tiếp tục nói ra, Thánh Đường Niên Tế sẽ mở ra một cái bí cảnh, tứ giai trở xuống tu sĩ có thể tiến vào trong đó lịch luyện. Thanh Phong thăm dò nói ra, bá phụ ý là để ta đi vào đại sát tứ phương. Ha ha, Minh Vi Thương cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi biết ta Thánh Đường có bao nhiêu phân đường sao? Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề nói ra, trải rộng toàn bộ đại lục. Nhịn không được nói ra, sẽ không tất cả phân đường đều sẽ tiến đến A. Minh Vi Thương nhẹ gật đầu nói ra, mỗi cái phân đường đều sẽ tuyển lựa ưu tú nhất hai người tham gia niên tế, ngươi có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ có bao nhiêu ngày tiểu hội tụ trong đó, mà ta đối với ngươi yêu cầu chính là đoạt được Thánh Đường chúng ta tham gia niên tế tư cách. Thanh Phong cẩn thận hỏi, cái gì thời điểm? Minh Vi Thương ung dung nói ra, sau nửa tháng, tại khoảng thời gian này ngươi nhất định phải tiến vào tam giai, không phải đem không có chút nào cơ hội. Thanh Phong trong lòng bồn chồn, thử thăm dò, ta có thể không tham gia sao? Minh Vi Thương nhìn về phía Thanh Phong trong tay hoa hướng dương nói ra, ngươi không phải muốn đoá hoa này sao? Nó đối ta đã vô dụng, nếu như ngươi có thể cướp đoạt lần này tham gia niên tế cơ hội, đoá hoa này liền ban thưởng cho ngươi. Thanh Phong nhìn một chút Minh Vi Thương, lại nhìn một chút trong tay hoa hướng dương. Cắn răng một cái nói ra, đã bá phụ muốn ta đi, vậy ta liền đi, vì Minh Nguyệt sông pha khói lửa không chối tử. Sau đó lập tức cười bồi nói ra, bá phụ, hoa này có thể hay không trước cho ta. Minh Vi Thương vung tay lên, Thanh Phong kinh hô một tiếng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ trên tay truyền đến, cánh tay lập tức hướng lên trên nâng lên, hoa hướng dương lập tức tránh thoát ra ngoài, lăng không bay lên lơ lửng tại không trung. Thanh Phong lấy lại tinh thần, ưu oán nhìn xem Minh Vi Thương. Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, từ từ mai. Ngươi liền đến căn phòng này bên trong tu luyện. Vâng. Thanh Phong lên tiếng, sau đó nói ra, bá phụ, ta có thể đi về sao? Minh Vi Thương nhẹ gật đầu, Thanh Phong hai tay khoanh tại ngực, cung kính túi đầu rời khỏi gian phòng, quay người rời đi. Thanh Phong sau khi trở lại căn phòng của mình, chỉ thấy Minh Nguyệt ngay tại trên giường chỉnh lý quần áo. Thanh Phong đứng thẳng lôi kéo vai, đôi phế từ bên ngoài đi tới. Minh Nguyệt đầu vừa nhấc, thịt hồ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dung, cười hì hì nói ra, Thanh Phong. Ngươi thế nào? Làm sao một bộ phải chết dáng vẻ? Thanh Phong hữu khí vô lực nói ra, ta khả năng thật phải chết. Chương 143, đồ sát thảm kịch. Minh Nguyệt kinh ngạc nói ra, thế nào? Thanh Phong vẻ mặt đau khổ nói ra, ngươi phụ thân muốn ta tham gia cuối năm thi đấu, còn muốn ta tham gia Thánh Đường tổng bộ niên tế. Minh Nguyệt có chút há to mồm, chấn kinh nói ra, tại sao có thể như vậy? Đột nhiên đứng lên hướng ra ngoài chạy tới kêu lên, không được, ta muốn cùng phụ thân nói. tuyệt đối không thể để cho ngươi đi tham gia niên tế. Thanh Phong vội vàng kêu lên, chờ một chút. Minh Nguyệt dừng lại bước chân, một mặt sốt ruột. Thanh Phong cẩn thận hỏi, rất nguy hiểm không? Minh Nguyệt vội vàng nói ra, đối với ngươi mà nói khẳng định là phi thường nguy hiểm. Ta tại sư phụ nơi đó cầu học thời điểm đã từng thấy qua niên tế, mỗi lần niên tế sống sót xuống tới ngay cả một nửa cũng chưa tới, ngươi đi vào tuyệt đối là cửu tử cả đời, không được, ta đi tìm phụ thân. Nói xong, quay người liền hướng ra ngoài chạy tới. Với ta mà nói rất nguy hiểm. Mặc dù biết ngươi là lo lắng ta, nhưng là làm sao cảm giác có chút đâm tâm đâu. Thanh Phong từ trong ngực xuất ra một chương lá bùa, đối lá bùa chôn oan nói ra, sư phụ, ngài hại khổ ta. Đỗ Nhi chết về sau, ngài lại thu một cái đồ đệ đi. Không cần quá hoài niệm ta, mặc dù muốn tìm đến ta xinh đẹp như vậy rất khó khăn, nhưng là chấp nhận lấy dùng đi. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Trên lá bùa một con tiểu phi hạc bay ra, với cánh bay ra ngoài, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, kim hạc bay trở về, bên trong truyền ra bạch vân thanh âm, vi sư đã thu mười mấy cái đồ đệ. Thanh Phong, cái này thế giới quả nhiên tràn đầy lương bạc, nhân gian không đáng giá. Ngày kế tiếp rạng sáng, thành trì còn bao phủ tại tối tăm mở mịt bóng đêm bên trong, mặc áo đen trường bào La tướng quân, đã mang theo mặc khôi giáp cấm quân cưỡi hắc mã hướng ngoài thành đi đến, thủ vệ binh sĩ vội vàng mở cửa thành ra, trong mắt chứa sùng bái đưa mắt nhìn cấm quân tiến vào Thương Man Sơn mạch bên trong. Tiến vào dãy núi về sau, phó quan vẫn là không nhịn được hỏi, tướng quân, chúng ta thật muốn đi săn tế linh sao? Dạng này đối những cái kia sơn dân có phải là quá mức tàn nhẫn? La Sung hờ hững nói ra, là sơn dân trọng yếu vẫn là bệ hạ trọng yếu. Tự nhiên là bệ hạ. Phó quan thốt ra. Vậy liền không cần nhiều lời. Ai phó quan thở dài một hơi. Sơn dân thôn xóm phần lớn tại ngoài dãy núi vây, cho nên một đoàn người cũng không có xâm nhập quá sâu, đi vào một cái bên hồ nước La Sung tung người xuống ngựa, còn lại binh sĩ cũng đều hoa một tiếng xuống ngựa, chỉnh tề trang nghiêm đứng tại La Sung sau lưng. La Sung đi đến bên hồ nước đảo mắt một chút, con mắt đột nhiên nhíu lại, trường thương trong tay rời khỏi tay, thương ra như rắn, vành hồ nước nổ ra một đạo bọt nước, một cỗ huyết hoa từ hồ nước dưới đáy dâng lên. Phó quan nhảy lên một cái, bịch một tiếng nhảy vào hồ nước bên trong, giống như cá bơi bình thường hướng xuống mặt bơi đi. Sau một lát phó quan nắm lấy đằng long thương hiện lên, trường thương bên trên xuyên lấy một con dài 3 mét to lớn đầu hổ cá. Phó quan tay tại mặt nước vỗ, bột một tiếng bọt nước văng khắp nơi, mượn lực phản chấn cả người đằng không mà lên, rơi vào bên hồ nước, hai tay dâng trường thương cung kính nói ra, tướng quân tốt thương pháp. La Sung tiếp nhận trường thương, cười nói ra, nhặt tuổi nhóm lửa. Là lập tức có mấy cái binh sĩ đi ra ngoài, sau một lát các ôm một bó tuổi khô chạy về đến, xếp thành một đống. Một sĩ binh nhặt ra một chút tuổi khô, thuần thục nhóm lửa, còn có một sĩ binh ôm một khối sạch sẽ đại tảng đá chạy tới, đặt ở trước đống lửa cản gió chỗ. La Sung ngồi tại trên tảng đá, nói ra, mỗi hai người một đội, tứ tán tìm kiếm làng đi săn tế linh, bản tướng quân ngay tại nơi này chờ các ngươi. Vâng. Tất cả binh sĩ lớn tiếng hét lại một tiếng, lật trên thân ngựa hai người một đội hướng bốn phía tản ra. Phó quan một thân một mình cũng phải rời đi. La Sung suy nghĩ một chút nói ra, ngươi lưu lại. Phó quan sững sờ, cung kính đáp, vâng. Trong ngày mùa đông khó được gặp ngày ấm, một cái tọa lạc tại bên cạnh ngọn núi thôn xóm bên trong, từng nhà đều đi ra phòng ốc, vui nét mặt tươi cười mở tại làng bên trong phơi mặt trời, hai đồng khắp thôn truy đuổi chơi đùa, đi săn đội người cũng khó được không có ra ngoài đi săn, hai cái đại hán tại làng trên quảng trường té ngã rào lực, còn lại đại hán đứng tại quảng trường bên cạnh vây xem, phát ra reo hò tiếng khen, hưởng thụ lấy an nhàn mùa đông. Một cái toàn thân đen nhánh cự viên uể oải nằm tại cửa thôn trên đá lớn, hai cái nữ tử chính phát lấy cự viên lông tóc, cho hắn bắt con giận, một bộ vui vẻ hòa thuận, vào đồng an tưởng cảnh tượng. Cạch 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 một trận dày đặc tiếng vó ngựa từ núi rừng bên trong truyền ra, đồng thời càng ngày càng gần, cự viên đột nhiên xoay người mà lên, tràn ngập linh tính ánh mắt cảnh giác nhìn xem phía trước núi rừng. Hai thất thần tuấn hắc mã nhảy lên cao 5 mét, giống như bay lượn bình thường từ rừng cây bên trong xung ra, hai cái giáp đỏ kỵ sĩ cưỡi tại lập tức áo choàng bay lên, hưu một đạo hắc ảnh phá không, phốc máu tươi tại cự viên ngực nở rộ, phun ra thiếu nữ đầy người. Giống cự viên phát ra một tiếng bất lực đau đớn tiếng gào thét, bịch một tiếng ngửa mặt ngã sấp xuống ở trên mặt đất, ngực cắm một cây trường thương màu đen. Một cái kỵ binh phóng ngựa tiến lên, đưa tay bắt lấy cự viên, dùng sức nhấc lên phóng ngựa đi xa, hai cái kỵ sĩ biến mất tại núi rừng bên trong. A, a, hai tiếng thê lương tiếng kêu đánh vỡ sơn thôn yên tĩnh. Tất cả thôn dân nghe được thanh âm tất cả đều bay vọt mà đến, nhìn thấy giống như huyết nhân hai cái nữ tử, cùng trên mặt đất một vũng lớn huyết lập tức tất cả đều là giật mình. Một cái đại hán trong lòng hiện lên một tia không ổn cảm xúc, liền vội vàng tiến lên nắm chặt một cái kinh hãi quá độ tay của thiếu nữ, hỏi, Đại Hoa, Tế Linh đâu? Tế Linh ở đâu? Đại Hoa ngây người thì thầm nói ra, Tế Linh chết rồi. Đại Hán nắm chặt tay của thiếu nữ, vô lực buông ra, thiếu nữ đấm máu tay rủ xuống. Đại Hán nhìn về phía xa xa núi rừng, một cỗ hắc ám xông lên đầu, tuyệt vọng nói ra, xong chúng ta thôn xong, không có Tế Linh tại chúng ta làm sao vượt qua mùa đông này a? Tất cả thôn dân lập tức bạo động bất an, mặt lộ vẻ sợ hãi, Tế Linh là một cái làng tại núi rừng bên trong đặt chân bảo hộ, đặc biệt là Đông Thiên Sơn rừng bên trong đồ ăn khuyết thiếu, không có Tế Linh trấn nhiếp, dã thú sẽ điên cuồng tập kích làng, đồ sát thôn dân. Hồ nước biên giới, quần quận không ngừng linh thú bắt đầu đưa tới, có cự viên, có kim điêu, có lao hổ, có lợn rừng, thậm chí còn có con rết, bọ cạp các loại động vật. La Sung ngồi tại trên tảng đá, xoay chuyển trường thương, thương phía trên đầu hổ cá đã nướng mùi thơm nước núi. La Sung cười ha hả nói ra, có những này Tế Linh tại, chúng ta năm nay nhiệm vụ liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Phó tướng nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là sơn dân cũng đem tổn thất nặng nề, bọn hắn cũng là chúng ta Khánh Quốc con dân. La Sung nhìn phó tướng một chút, nói ra, ta biết ngươi là sơn dân xuất thân, trong núi được kỳ ngộ mới cuối cùng thành cấm quân phó tướng, nhưng là ngươi muốn minh bạch từ trước đến nay từ không nắm giữ binh, vì nhiệm vụ đừng nói chỉ là mấy cái sơn dân, coi như ngươi ta cũng có thể hy sinh. Hết thể đều là cũng là vì Đại Khánh. Phó tướng thì thầm nói ra, hết thể cũng là vì Đại Khánh. Giữa trưa, cấm quân mang theo số lớn đi săn tới Tế Linh vui nét mặt tươi cười mở trở về An Khánh Thành. Cứ tiếp như thế không được bao lâu nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Sau khi ăn cơm trưa xong cấm quân đổi một cái phương hướng tiếp tục tiến vào dãy núi đi săn Tế Linh. Cấm quân tứ tán càn quét, những nơi đi qua Tế Linh vẫn lạc, kêu rên không ngừng, huyết sắc tại dãy núi bên trong lan tràn. Mấy ngày sau trạng vào tối, mặt trời lặn dư huy rơi tại Bạch Gia thôn bên trên, cửa thôn trên đại thụ Bạch Hiểu Thuần cơ chân ngồi ở trên nhánh cây, cười ha hả nhìn xem phía dưới hai cái đại hán vật tay, còn thỉnh thoảng hướng mình trong miệng ném một viên đan dược. Giống ăn đường đậu bình thường nhai nhai nuốt xuống. Đại Bạch Heo nằm tại phía ngoài đoàn người mặt, huệ vải ngáp một cái, Bạch Hồ từ đằng xa chạy tới, mấy cái nhảy lên rơi vào Đại Bạch Heo trên thân, móng nuốt tại Đại Bạch Heo trên bụng cọ sát, chảy xuống mấy đạo hắc cấn tử, Đại Bạch Heo im lặng lật ra một cái liếc mắt. Chương 144, tập kích Bách Gia thôn. Ông hai đạo lưu quang đột nhiên từ rừng cây bên trong bắn ra, mang theo cuồng bạo thiên địa nguyên khí. Đại Bạch Heo đột nhiên đứng lên, nháy mắt đem Bạch Hồ tung bay. Ngao há miệng chính là một tiếng gầm rú, trên thân đằng một chút dâng lên kim sắc khí diễm. Ken ken hai tiếng, hai cây màu đen vũ tiễn bắn tại Đại Bạch Heo trước mặt, bắn ở địa phương kim quang đột nhiên thêm dày, hưu một tiếng cùng bắn ngược trở về, phốc phốc hai tiếng xuyên qua hai viên đại thụ, bịch một tiếng bắn tại phía sau trên đại thụ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, đôi tên không ngừng rung động. Bạch Hồ nhảy lên rơi vào trên cây, đứng tại Bạch Hiểu Thuần bên người, con mắt cảnh giác nhìn xem vũ tiễn phóng tới phương hướng. Bạch Gia thôn người cũng đều bị trong chớp nhoáng này biến cố kinh trụ, cũng may tất cả mọi người là sơn dân, lập tức kịp phản ứng, phụ nhân lôi kéo hải tử có thứ tự hướng làng bên trong bỏ chạy, trong thôn hán tử hoa một tiếng tàng ra, sau đó từng cái cầm trong tay vũ khí vây quanh, đao thương phía trước, cùng tiễn thủ ở phía sau, cảnh giác đối với ngoài thôn núi rừng. Núi rừng bên trong, một cái giáp đỏ cấm vệ buông xuống cung tên, nhữ mày nói ra, con lợn này thiên phú rất là kỳ quái, đạo kim quang kia là cái gì? Một cái khác cấm quân nhếch miệng cười nói, dạng này chân quý linh thú mới càng có giá trị. Giá. Hắc mã nháy mắt mà động, nhảy lên cao 3 mét, xông ra rừng cây. Vung xuống cung tên cấm quân, lập tức tay cầm trường thương cả kinh kêu lên, cẩn thận một chút. Dưới hung hắc mã cũng nhảy lên xông ra. Oanh oanh hai tiếng, hai thước hắc mã tuần tự xông ra rừng cây, rơi vào đại địa bên trên. Đi săn đội đội trưởng đi đến thôn trưởng bên cạnh, lo lắng nhỏ giọng nói ra, thôn trưởng, bọn hắn sợ là kẻ đến không thiện a. Thôn trưởng nhỏ giọng nói ra, sợ cái gì? Chúng ta có Tiểu Thuần. Đi săn đội đội trưởng lo lắng nói ra, thế nhưng là Tiểu Thuần bái sư thời gian không dài a, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Thôn trưởng vuốt râu đắc ý nói ra, đây không phải là còn có Tiểu Thuần sư phụ sao? Hắn sư phụ thế nhưng là phi thường lợi hại. Đi săn đội đội trưởng nghĩ đến ngày đó Lý Bình An hình chiếu chấn nhiếp toàn trường cảnh tượng, vô ý thức nhẹ gật đầu, trong lòng hiện lên một cố cường đại lòng tin. Bạch Hiểu Thuần từ trên cây nhảy xuống. Rơi vào hai cái giáp đỏ kỵ sĩ trước đó, từ bên hông lấy ra một cái bỏ túi hình cửu xỉ đinh ba, trên đầu trải trải lăng dược xuống tới thời điểm có chút đầu tóc rối bời, ngẩng đầu hai cái giáp đỏ kỵ sĩ không vui nói ra, các ngươi là ai? Vì cái gì công kích tọa kỵ của ta? Hai cái kỵ sĩ liếc nhau, hai chân kẹp lấy, hai thất thần tuấn hắc mã đột nhiên vọt lên hướng Đại Bạch Heo nhảy xuống, hai thanh đen nhánh trường thương còn cuốn nguyên khí màu đỏ ngòm, trực chỉ Đại Bạch Heo đầu náo tâm phúc. Hừ hừ, Đại Bạch Heo kêu sợ hãi hai tiếng. Đột nhiên hướng bên cạnh nhảy ra. ken ken hai thanh chấn vang, nhảy đến một bên đại bạch heo kinh ngạc phát hiện vậy mà một chút việc đều không có. Giống. T. Hai tiếng giống như ngựa ngựa huýt dài, hai thất hắc mã lảo đảo hướng hai bên nghiêng xung ra, chân đạp tại kết băng đại địa bên trên cạch cạch rung động, hai cái giáp đỏ kỵ sĩ cũng đều là trong lúc nhất thời đứng ngồi bất ổn. Bạch Hiểu Thuần cầm trong tay cửu sỉ đinh ba từ không trung chậm rãi bay xuống, phi thường bất mãn nhìn xem hai cái giáp đỏ kỵ sĩ nói ra, các ngươi vậy mà đánh lén. Hai cái giáp đỏ kỵ sĩ ổn định thân hình, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần ánh mắt lập tức thay đổi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sơn dân bắt con làm sao lại lợi hại như vậy. Lúc này hai người mới chú ý tới, cái này sơn dân bắt con tại ngày đông giá rét lúc xuyên cũng là áo mỏng, mặc dù quần áo lại chút cổ quái, nhưng hai người có thể khẳng định chính là một kiện phổ thông áo mỏng. Hai người lập tức trong lòng một lăng, không sợ viêm hàn cao thủ. Bên trái vị kia cấm quân nắm tay đặt ở ngực trái, túi đầu nghiêm túc nói ra, Khánh Quốc cấm quân Dư Văn Nguyên. Bên phải vị kia cấm quân cũng nắm tay đặt ở ngực trái, nói ra, Khánh Quốc cấm quân Triệu Vĩnh Quân. Bạch Hiểu Thuần sững sờ, bịch một tiếng đem cửu sỉ đinh ba sử trên mặt đất, ôm quyền thở dài nói ra, Tam Thanh Quan Thanh Thuần. Dư Văn Nguyên, Triệu Vĩnh Quân đột nhiên ngẩng đầu, lăng lệ quang mang từ hai mắt bên trong bắn ra, cùng nhau nâng lên tay trái. Hiu 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 một mảnh tiếng xé gió hướng Bạch Hiểu Thuần bao phủ tới. Ông Bạch Hiểu Thuần trên thân dâng lên một đạo phòng ngự che đậy, lít nha lít nhít cương châm bắn tại lồng phòng ngự bên trên, tóe lên từng mảnh gợn sóng, đỉnh trệ lơ lửng tại không trung. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu ánh mắt lóe lên một tia mờ mịt, sau đó xấu hổ kêu lên, các ngươi lại đánh lén ta. Trong lòng nổi lên một cỗ may mắn, còn tốt khoảng thời gian này dùng đan dược và hai vị sư tỷ đổi rất nhiều các loại phòng ngự phù, có chủ động kích phát cũng có cảm ứng được nguy hiểm bị động phòng ngự. Nếu không phải là bị động phòng ngự phù khởi động, lần này có thể sẽ chảy máu a. Sẽ rất đau. Hai cái giáp đỏ kỵ sĩ đồng thời đằng không mà lên, hai thanh trường thương hướng Bạch Hiểu Thuần vào đầu đánh tới. Bạch Hiểu Thuần một phát bắt được mấy răng đinh ba, hắc kêu một tiếng, cửu sỉ đinh ba dùng sức quét qua, chín đạo hàn quang giống như lợi chảo bình thường đảo qua không trung, phanh phanh hai thanh chấn vang, hai cái kỵ sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, xoay một vòng xoay tròn bay ra ngoài, rơi vào nơi xa rừng cây bên dưới. Thân thể trên mặt đất tiếp tục chuyển vài vòng, cái này mới miễn cưỡng dừng lại, mỗi người trường thương bên trên đều có một lỗ hổng, trường thương cao tần chấn động kịch liệt. Kéo theo hai cái kỵ sĩ cánh tay cũng đang run rẩy, hổ khẩu máu tươi thuận trường thương chảy xuống. Tốt đi săn đội đội trưởng đột nhiên quát to một tiếng. Còn lại thôn dân cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần, từng cái hưng phấn kêu lên. Hiểu Thuần làm được tốt. Hiểu Thuần, lợi hại. Tiểu Thuần, đánh. Dùng sức đánh. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nết miệng cười một tiếng. Hai đạo bén nhọn to rõ tiếng huýt sáo vang lên, hai thất hắc mã nháy mắt mà động, hướng hai cái giáp đỏ kỵ sĩ chạy như bay, hai cái kỵ sĩ lật trên thân ngựa, ngựa không dừng vó hướng núi rừng bên trong bay vọt mà đi. Bạch Hiểu Thuần sững sờ, lớn tiếng kêu lên, "Đại Bạch!" Đại Bạch heo nhảy lên chạy như bay đến, Bạch Hiểu Thuần trong tay cửu sỉ đinh ba rút ngắn, tùy ý đeo ở hông, xoay người cưỡi lên Đại Bạch heo, đưa tay giữ chặt Đại Bạch heo hai cái lỗ tai lớn. Mang theo vẻ hưng phấn hét lớn, đuổi kịp bọn hắn, Đại Bạch xuất kích. Đại Bạch heo lập tức nện bước tiểu chân ngắn đuổi theo, trong mắt lóe vẻ đắc ý, để các ngươi đánh lén ta, chứ ra ra cũng không phải dễ khi dễ. Mùi thở đóng mở Đại Bạch nghe hai cái kỵ sĩ khí tức, nhanh chóng đuổi theo, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Chạy ở trước mặt Dư Vạn Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng cách đó không xa một con Đại Bạch heo tại phía sau đại thụ như ẩn như hiện, nhảy lên nhanh chóng tiến lên. Dư Vạn Nguyên lớn tiếng nói ra, hắn đuổi theo tới. Triệu Vĩnh Quân ánh mắt lóe lên một tia ngoan lệ nói ra, đem hắn dẫn tới tướng quân chỗ, từ tướng quân xuất thủ đem chém giết. Dư Vạn Nguyên lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, Bạch Hiểu Thuần khoảng cách càng thêm tới gần, tiêu liền trên mặt cái kia đáng giận tiếu dung đều có thể rõ ràng thấy được. Dư Vạn Nguyên quay đầu, sốt ruột nói ra, không được, không còn kịp rồi, chúng ta tách ra trốn, chỉ cần có thể có một cái chạy đi liền có thể thông chi tướng quân để hắn đến cho chúng ta báo thủ. Triệu Vĩnh Quân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người lập tức dẫn ngựa hướng trái phải tách ra, riêng phần mình chạy mà đi. Chương 145, cấm quân đến Thạch Thôn. Bạch Hiểu Thuần cưỡi heo chạy đến hai người tách ra địa phương, tách ra. Làm sao bây giờ? Truy cái nào tốt đâu? Không đợi Bạch Hiểu Thuần nghĩ kỹ, Đại Bạch heo liền đã vọt ra ngoài, hướng phía Dư Vạn Nguyên phương hướng đuổi theo. Mũi thở đóng mở Đại Bạch nghe được ngựa trên người trường tiễn khí tức, trong mắt mang theo một tia cừu hận cùng khoái ý, dám bắn ta, có bản lĩnh đừng chạy a. Bạch Hiểu Thuần thân thể lắc lư một chút, đột nhiên níu lại Đại Bạch heo lô thai, bất mãn nói ra, chậm một chút, chậm một chút. Hai người càng đến gần càng gần, gặp nhau bất quá mấy chục mét, một cái trốn như điên, một cái điên cuồng đuổi theo. Bạch Hiểu Thuần đưa tay đem sau lưng cửu sỉ đinh ba lấy ra, cửu sỉ đinh ba lập tức tại lòng bàn tay giải ra biến lớn. Bạch Hiểu Thuần tay cầm cửu sỉ đinh ba lên đỉnh đầu vung vẩy một vòng, đột nhiên ném một cái quát, đi. Cửu sỉ đinh ba đột nhiên xông ra, giống như thành nỏ bình thường bịch một tiếng đâm vào Dư Vạn Nguyên hậu tâm. Dư Luân Vạn phốc một ngụm máu tươi phun ra, thân thể nghiêng một cái từ ngựa trên thân cắm rơi xuống tới, bịch một tiếng đập xuống đất, tại đóng băng trên mặt đất nhấp nhô vài vòng. Hắc Mã lập tức dừng lại bước chân, quay người nhìn về phía chạy mà đến Bạch Hiểu Thuần một người một heo, hai mắt nở rộ một tia huyết quang, hé miệng lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh. Bạch Hiểu Thuần siết heo dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn Hắc Mã nói ra, đây là thứ đồ gì? Nhìn xem giống ngựa nhưng là khẳng định không phải ngựa. Đại Bạch Heo cũng nhìn xem Hắc Mã, ánh mắt lóe lên một tia kinh nghi, tại mênh mông dãy núi sinh hoạt mấy chục năm, tuyệt đối chưa từng gặp qua loại đồ chơi này, mắt đỏ có thể là được bệnh đau mắt, nhưng cái này đầy miệng đại răng nanh là thứ đồ gì? Bệnh đau mắt biến dị. Hắc Mã đột nhiên hướng Bạch Hiểu Thuần phóng đi, nhảy lên cao 5 mét, độ cao đã vượt qua bên cạnh cây cối, bốn cái móng đối Bạch Hiểu Thuần vào đầu rơi xuống. Bạch Hiểu Thuần nắm chặt nắm đấm, đột nhiên hướng lên trên một chiêu sông lên quyền, bịch một tiếng nắm đấm cùng móng ngựa tương giao, một đạo thanh quang đảo qua, răng rắc một đạo tiếng xương nứt, Hắc Mã tê một tiếng hét thảm, đàng không mà lên hướng nơi xa bay đi, bịch một tiếng nện ở trên một cây đại thụ răng rắc khuynh đảo, bịch một tiếng đập xuống đất, nhánh cây loạn tung tóe. Bạch Hiểu Thuần vuốt vuốt nắm đấm, răng răng nết miệng nói thầm nói ra, quá cứng, quá cứng. Đại Bạch Heo trong mắt lật ra một cái liếc mắt, rõ ràng có thể tránh thoát, nhất định phải ngạnh kháng, ngươi có phải hay không đốc? Làm sao cảm giác cái chủ nhân này còn không có ta thông minh đâu? Khu khu Dư Vạn Nguyên từ dưới đất phí sức đứng lên, phía sau khôi giáp mảnh vỡ từng mảnh hướng xuống rơi xuống, lộ ra xương phía sau lưng. Bạch Hiểu Thuần tay vồ một cái, cửu sỉ đinh ba hưu một tiếng từ dưới đất bay lên, rơi vào Bạch Hiểu Thuần trong tay. Bạch Hiểu Thuần đi đến Dư Vạn Nguyên trước mặt, nhìn xuống hắn, dùng non nớt giọng nói bất mãn hỏi, tại sao phải đánh lén chúng ta? Dư Vạn Nguyên nhếch miệng cười nói, muốn giết cứ giết, nào có cái gì vì cái gì? Muốn giết cứ giết. Bạch Hiểu Thuần tức giận kêu lên, tin không tin ta giết ngươi. Dư Vạn Nguyên khinh miệt nhìn xem Bạch Hiểu Thuần nói ra, thoát con ngươi chưa từng giết người a? Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc nói ra, ngươi làm sao biết đến? Dư Vạn Nguyên cười ha hả nói ra, đầu tiên ngươi không có sát khí, tiếp theo vừa vặn một kích kia ngươi rõ ràng có thể giết ta, cuối cùng lại thu tay lại. Khu khu thoát con, ngươi vẫn là xin nhà ngươi đại nhân tới đi. Ngươi quá non nớt. Bạch Hiểu Thuần tức giận kêu lên, ta mới không phải thoát con, ta là sư huynh. Ánh mắt hướng nhìn quanh hai bên một chút, nhãn tỉnh sáng lên nhìn thấy một cây rất trễ thô khô héo dây leo quấn quanh ở trên một cây đại thụ, lập tức chạy chậm trôi qua, đưa tay níu lại dây leo gốc rễ, dùng sức kéo một cái đem dây leo túng đoạn. Sau đó bay trên thân cây đem quấn quanh dây leo bóc ra một đoạn xuống tới, chạy chậm đến Dư Vạn Năm trước mặt. Dư Vạn Năm đánh giá dây leo, nhẹ gật đầu nói ra, dùng dây leo trói chặt ta, sau đó để Chư Yêu kéo trở về sao? Ý kiến hay. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía Dư Vạn Năm, cả kinh kêu lên, ngươi tại sao lại biết rồi? Dư Vạn Năm cười ha hả nói ra, ngươi cho rằng ta cái này mấy chục năm là sống uổng phí. Đề nghị ngươi kiến tạo một cái bệ gỗ, đem ta đặt ở bệ gỗ phía trên lôi kéo, có thể tiết kiệm không ít tọa kỵ lực lượng, còn có thể tăng thêm tốc độ. Bạch Hiểu Thuần chu miệng, quật cường nói ra, ta không. Xoay người đem dây leo tại Dư Vạn Năm trên lưng một quấn cái chốt gấp, sau đó lôi kéo Dư Vạn Năm đi vào Đại Hắc Mã trước đó. Đại Hắc Mã há mồm hướng Bạch Hiểu Thuần tắt tới, trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc. Phanh Bạch Hiểu Thuần thịt đô đô nắm tay nhỏ, một quyền lôi tại Đại Hắc Mã sọ não bên trên, Đại Hắc Mã đầu bịch một tiếng nện ở đất đông cứng bên trên, lập tức thật sâu hõm vào, nhìn Dư Vạn Năm một trận đau lòng. Bạch Hiểu Thuần dùng dây leo hướng Đại Hắc Mã trên cổ khẽ quấn, liền muốn thắt chặt. Dư Vạn Năm vội vàng kêu lên, ngừng, ngươi dạng này sẽ ghìm chết nó. Bạch Hiểu Thuần nhẹ gật đầu, đương nhiên nói ra, nhìn nó miệng đầy răng nanh liền không giống như là cái gì tốt ngựa, ghìm chết ăn thịt. Dư Vạn Năm ánh mắt lóe lên một tia bi thương, nhìn xem Bạch Hiểu Thuần đem tráng kiện dây leo buộc trong lòng yêu tọa kỵ trên cổ. Cái này thời điểm hắn đột nhiên có thể cảm giác được một tia bị mình giết chết tế linh những cái kia bộ lạc thôn dân tâm tình, bất lực, bi thương, tràn đầy tuyệt vọng. Bạch Hiểu Thuần đem dây leo bên kia buộc tại Đại Bạch Heo trên lưng, nhảy lên cưỡi lên Đại Bạch Heo, tại heo trên mông vô kêu lên, giá về thôn. Đại Bạch Heo lập tức chạy chậm, lôi kéo Dư Vạn Năm cùng Hắc Mã ở phía sau lảo đảo, thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng thống khổ tiếng rên rỉ. Ngay tại Bạch Gia thôn bị tập kích thời điểm, thạch thôn bên ngoài cũng có hai cái giáp đỏ kỵ sĩ chạy tới. Hai cái kỵ sĩ đứng ở thạch thôn bên ngoài núi rừng bên trong, một cái kỵ sĩ tản mát ra khiêu khích nguyên khí ba động, hướng thạch thôn bao phủ tới. Thạch thôn trung ương tế linh cây liễu một cây thanh giòn nhánh cây động một chút, sau đó khôi phục bình thường, theo gió phiêu lãng, có tiểu thạch đầu tại không cần mình đi liều mạng. Về phần Thạch Hạo càng là đối với khiêu khích nguyên khí ba động không có chút nào cảm giác, ta tu luyện linh khí, đối nguyên khí không cảm giác. Rừng cây bên trong, hai cái kỵ sĩ khiêu khích nửa ngày làng bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Bên trái kỵ sĩ nhỏ giọng nói ra, cái thôn này bên trong sẽ không có tế linh A. Bên phải kỵ sĩ lắc đầu quả quyết nói ra, tuyệt không khả năng, Thương Man Sơn mạch bên trong không có tế linh làng chú định không cách nào vượt qua mùa đông. Bên trái kỵ sĩ cũng nhẹ gật đầu, nghi hoặc hỏi, làm sao bây giờ? Bên phải kỵ sĩ nắm chặt trường thương nói ra, giết đi vào, tìm kiếm tế linh. Tốt bên trái kỵ sĩ nhẹ gật đầu, đối với quyết định này cũng không có cảm giác được có gì không ổn, chỉ là một cái sơn dân thôn xóm mà thôi, đối bọn hắn mà nói phóng ngựa liền có thể săn bằng. Hai người phóng ngựa hướng làng bên trong phóng đi, hắc mã ra sức nhảy lên nhẹ nhõm vượt qua cao 3 mét thôn xóm đại môn, vang một tiếng cùng nhau rơi vào làng bên trong. Làng bên trong ngay tại trên quảng trường chuẩn bị đống lửa bữa tối thôn dân tất cả đều quay đầu nhìn lại trôi qua. Chơi đùa tiểu hài tử cũng đều đình chỉ chơi đùa, tất cả mọi người nhìn xem xông tới hai cái giáp đỏ kỵ sĩ, trên mặt lại không một chút vẻ sợ hãi, hung thú song đầu cự hổ dễ như trở bàn tay bị Thạch Hạo đánh giết, giờ phút này thôn dân đối Thạch Hạo tràn đầy lòng tin. Chương 146, Thạch Hạo phát huy. Bên trái cấm quân kỵ sĩ nhỏ giọng nói ra, đại ca, loại tình huống này giống như nhìn xem không đúng. Bên phải cấm quân kỵ sĩ cười lạnh một tiếng nói ra, sợ cái gì? Chỉ là mấy cái sơn dân còn có thể lật trời đi không được. Lớn tiếng quát chói tai kêu lên, ta chính là Khánh Quốc Hoàng Cung cấm vệ, nhanh chóng để các ngươi tế linh ra lĩnh lệnh. Xếp bằng ở trong đám người Thạch Hạo, hai chân khẽ trống đứng lên cười hì hì nói ra, chúng ta tế linh ngủ thiếp đi, các ngươi tìm chúng ta tế linh có chuyện gì. Bên phải kỵ sĩ quát chói tai nói ra, có chuyện gì cũng là ngươi cái này danh con có thể hỏi. Nhanh chóng đem các ngươi tế linh giao ra. Ngươi nói cái gì? Thạch Hạo sầm mặt lại. Từ tiểu không cha không mẹ hắn, đối loại này liên quan đến phụ mẫu vũ nhục tính tử ngự phi thường mẫn cảm. Bên phải giáp đỏ kỵ sĩ còn muốn kêu la, Thạch Hạo thân ảnh đột nhiên khẽ động, giống như một con hung thú bình thường hướng hắn đánh tới, một quyền đảo ra, không khí ầm vang bạo hưởng. Bên phải giáp đỏ kỵ sĩ biến sắc, vội vàng hoành thương phía trước, vang một tiếng nổ vang, răng rắc một tiếng gãy xương truyền đến, trường thương rời khỏi tay bịch một tiếng nện ở ngực. Kỵ sĩ phốc một ngụm máu tươi phun ra, nháy mắt bay rất ra ngoài. Một tiếng ầm vang đem làng làm bằng gỗ đại môn đập ngã, đông tuyết bụi mù bay lên. Bên trái kỵ sĩ biến sắc, một kéo hắc mã đột nhiên quay người, nhảy lên hướng ra ngoài bỏ chạy. Thạch Hạo kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu thiên phú hoàn toàn không phải Bạch Hiểu Thuần cái kia chiến đấu tiểu bạch có thể so sánh. Giáp đỏ kỵ sĩ chạy trốn một nháy mắt, Bạch Hiểu Thuần chân trên mặt đất đập mạnh, bịch một tiếng vang trầm, toàn bộ mượn nhờ lực phản chấn như mũi tên bình thường xung ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắc mã, một cước quét ngang bịch một tiếng trầm đủ. Hắc mã rên rỉ gào thét một tiếng nghiêng bay tứ tung ra ngoài, kỵ sĩ từ lập tức đột nhiên nhảy lên. Một cái, chật vật rơi trên mặt đất. Quay một tiếng, hắc mã nện ở nơi xa đại địa bên trên, trượt ra thật xa, thất khiếu chảy máu mắt thấy không sống được. Rơi trên mặt đất cấm quân kỵ sĩ, nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái Thạch Hạo, kinh hãi kêu lên, người rốt cuộc là ai? Ta chính là một núi dân mà thôi. Kỵ sĩ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, sơn dân. Cái gì thời điểm sơn dân đều mạnh mẽ như vậy rồi? Muốn biết mình hai người đều là hoàng cung cấm vệ, thực sự nhị giai cao thủ, vậy mà không phải một hiệp chi địch. Cấm quân kỵ sĩ đột nhiên nâng lên tay trái, hưu 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 vài tiếng xé gió, mấy đạo hàn quang hướng Thạch Hạo vọt tới, cấm quân căn bản không nhìn kết quả, quay đầu liền chạy. Hưu 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 vài tiếng, cấm quân phốc một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân run lên, trực tiếp ngã nhào xuống đất. Thạch Hạo đứng tại chỗ, quanh thân bốc lên lấy khí lưu màu vàng nóng, cười hì hì nói ra, kim quang chú bắn ngược hiệu quả thật mạnh. Thạch Hạo, làm cho gọn gàng vào. Từng tiếng mừng rỡ tiếng kêu truyền đến, thôn dân nhao nhao xông tới. Thôn trưởng cùng đi săn đội trưởng Đại Hổ đi tới, bước nhanh bước qua thôn cửa phế tích đi vào Thạch Hạo bên người. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía thôn trưởng nghi hoặc hỏi, thôn trưởng ra, chúng ta Thạch thôn đắc tội với người sao? Đại Hổ lắc đầu ngưng trọng nói ra, chưa từng, từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, Thạch thôn liền không có lại tiếp xúc qua ngoại nhân, càng đừng nói đắc tội. Trước kia đâu? Thạch Hạo hỏi. Thôn trưởng cũng nói ra, từ khi ngươi sư phó tại phụ cận định ra quy củ, cũng nghiêm trị một chút không tuân quy củ thôn xóm, liền rốt cuộc không người dám gây hấn gây chuyện, huống chi ngươi bái Tam Thanh Quan quán chủ vi sư, chúng ta tự nhiên càng thêm không sẽ chọc cho sự tình, để tránh liên lụy đến ngươi. Thạch Hạo nói thầm nói ra, vậy liền kỳ quái, ta gặp bọn họ đằng đằng sát khí mà đến, hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Đại Hổ nhìn chăm chú ngã nhào xuống đất cấm vệ, ngưng trọng nói ra, người mặc khôi giáp, không phải chúng ta núi rừng người. Là quân đội bên trong tới. Thạch Hạo nói thầm nói ra, quân đội. quân đội làm sao lại đối với chúng ta Thạch thôn xuất thủ? Một cây xanh biếc cành liễu xuyên qua không trung phiêu đãng mà đến, cành liễu tại hai cái cấm quân trên thân phất qua, cành lơ lửng tại Thạch Hạo trước mặt. Thạch Hạo tò mò nhìn cành, nói ra: "Thế Linh, ngươi biết sao?" Cành liễu nhẹ gật đầu, hướng Thạch Hạo lan tràn mà đi, quấn quanh ở Thạch Hạo trên tay. Thạch Hạo cười vài tiếng, hắc hắc nói ra: "Có chút ngứa." Thạch Hạo một cố ý niệm thông qua cành truyền vào Thạch Hạo não hải. Thạch Hạo sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên: "Thế Linh, thôn trưởng!" Đại hổ cùng vây tới thôn dân đều vô ý thức nhìn về phía Thạch Hạo. "Thế Linh, ngươi gọi Thế Linh làm cái gì?" Ánh mắt ngưng tụ tại quấn quanh ở Thạch Hạo trên tay cành bên trên, dần dần kích động lên. Một lát sau, Thạch Hạo nhẹ gật đầu hiểu rõ nói ra: "Nguyên lai là dạng này, ta minh bạch." Cành liễu bung ra quấn quanh Thạch Hạo tay, từ không trung rút ra thối lui. Thôn trưởng kích động nhìn xem Thạch Hạo hỏi: "Tiểu Thạch đầu, Thế Linh là cùng ngươi nói chuyện sao?" Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói ra: "Đúng vậy a." "Thế Linh nói chuyện?" "Thế Linh có thể trao đổi." "Thế Linh nguyên lai là biết nói chuyện sao?" Thôn dân từng cái hưng phấn kêu lên. Thôn trưởng chờ mong hỏi: "Tiểu Thạch đầu, Thế Linh cùng ngươi nói cái gì?" Phế tích bên trong, bị Thạch Hạo một quyền đánh bay cái kia cấm vệ dây rủa lấy ngồi dậy, khụ khụ phun ra mấy ngụm máu mạt. Thạch Hạo nhìn về phía hắn, bất thiện nói ra: "Thế Linh nói bọn hắn trên thân có đại lượng mùi máu tanh, huyết khí bên trong có tế tự hương vị, bọn hắn vừa vặn chu diệt đại lượng Thế Linh, lần này vào thôn cũng là vì Thế Linh tới." "Cái gì?" Đại hổ kinh hô một tiếng. "Đồ sát đại lượng Thế Linh." "Thế Linh bị giết thôn trang nhưng làm sao vượt qua mùa đông này a? Quả thực táng tận thiên lương." Từng cái thôn dân kịp phản ứng, nhao nhao đối cái kia cấm vệ trợn mắt nhìn, sau đó trong lòng nổi lên một cô may mắn Thạch Hạo trở về, không phải làng liền thẳng rồi. Thạch Hạo đi đến dây rùa ngồi dậy cấm vệ trước mặt, hỏi: "Các ngươi là ai? Tại sao phải đổ sát Thế Linh? Chẳng lẽ không biết chu diệt Thế Linh đối làng mà nói chính là tai nạn sao?" Hắc hắc cấm vệ nhếch miệng lộ ra một ngụm máu răng, hắc hắc nói ra: "Tiểu tử, ra ra ta là ngươi không đắc tội nổi người. Ra ra ta ngược lại là tò mò, ngươi lại là người nào?" Thạch Hạo đầu dương lên nói ra: "Tiểu ra ta cũng là ngươi không đắc tội nổi người." "Đắc tội không nổi." Cấm quân gắt một cái bọt máu ngạo nghệ nói ra: "Tại Khánh Quốc liền không có chúng ta không đắc tội nổi người, ngươi cùng các ngươi làng đều xong." Nói nhảm nhiều quá, Thạch Hạo nhả danh một câu, sau đó quay đầu nói ra: "Đại hổ thúc, làm phiền ngươi đem hắn trói lại." "Được rồi." Đại hổ lập tức nhanh chân hướng bên trong đi đến, một hồi cầm một sợi dây xích đi tới, một tay lấy cấm quân nhấc lên, xiềng xích tại hắn trên thân quấn vài vòng buộc cực kỳ chặt chẽ. Cấm quân tuyệt không phản kháng, sắc mặt treo làm người sợ run ý cười, nhìn quanh mỗi người, tựa hồ là muốn đem sở hữu người ghi tạc trong lòng. Đồng thời còn lại chính là phương cũng tại phát sinh đồ sát phạm vi dần dần tới gần Tam Thanh Quan trăm dặm bên trong, cũng chính là Lý Bình An lập xuống quy củ phạm vi. Một cái khác phương hướng Lý Bình An đã từng đi qua Hắc Phong trại. Hai cái giáp đỏ kỵ sĩ phóng ngựa đạp thôn, thương chọn lợn rừng nên ngang rời đi, lưu lại tuyệt vọng buồn gào một đám thôn dân. Chương 147, Phi Hạc truyền âm. Hắc Phong trại, gầy gò trung niên nhân đứng tại lão thôn trưởng bên người không ngừng ho khan, con mắt đỏ lên, lão thôn trưởng đã là lệ rơi đầy mặt, trước mặt hai người là một bãi phát nhiệt vết máu. Thôn dân cũng đều nhao nhao tụ đến, quỳ trên mặt đất khóc thành một mảnh. Gầy gò trung niên nhân bi thương hỏi: "Phụ thân, làm sao bây giờ?" Lão thôn trưởng trong mắt tràn ngập cừu hận, kêu lên: "Báo thủ! Báo thủ! Báo thủ!" Thôn dân nhao nhao kêu lên, tất cả đều tràn đầy phẫn hận. Gầy gò trung niên nhân ho khan hai tiếng, bi thương hỏi: "Làm sao báo thủ? Bọn hắn đều là người tu luyện." Lão thôn trưởng run rẩy sờ tay vào ngực, lấy ra một trương gia thú, phanh một tiếng quỳ trên mặt đất bi thương kêu lên: "Quán chủ, xin vì chúng ta chủ trì công đạo a." Tam Thanh Quan bên trong, Lý Bình An đứng tại trong viện. Ba con kim sắc phi hạc vây quanh hắn bay múa, phi hạc bên trong truyền ra đều là bi thương thanh âm tuyệt vọng. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết đứng ở đằng xa, không dám tới gần. Thanh Vũ nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ nhìn thật đáng sợ." Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, đồng ý nhỏ giọng nói ra: "Cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ tức giận như vậy." Thanh Vũ nhỏ giọng nói ra: "Những cái kia phi hạc đều là sư phụ đưa cho dưới núi làng bên trong a. Chẳng lẽ dưới núi đã xảy ra chuyện gì sao?" Thanh Tuyết nhỏ giọng nói ra: "Hẳn là đi." Ninh Khuyết Lý Bình An thanh âm truyền đến. Ninh Khuyết sững sờ, vội vàng chạy chậm trôi qua, đứng tại Lý Bình An trước mặt ôm quyền thở dài nói ra: "Sư phụ." Lý Bình An ngữ khí bên trong ẩn hàm phẫn nộ nói ra: "Dưới núi có ba cái làng tế linh bị giết, ngươi đi thăm dò nhìn một phen." Ninh Khuyết đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói ra: "Tế linh bị giết? Bọn hắn làm sao vượt qua mùa đông này?" Lý Bình An mang theo một tia lo âu nói ra: "Ngươi đi thăm dò nhìn một phen là chỉ có ba cái làng. vẫn là có rất nhiều làng tế linh bị giết, nếu như gặp phải hung thủ không cần thủ hạ lưu tình. Lý Bình An ngón tay một điểm, ba con màu vàng kim nhạt tiểu hạc bay đến Ninh Khuyết trên bờ vai. Ninh Khuyết thật có lỗi nghiêm nghị đáp, vâng. Quay người nhanh chân rời đi. Thanh Tuyết chạy tới, kêu lên, sư phụ, chúng ta cũng đi nhìn xem có được hay không. Thanh Vũ cũng chạy tới, đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An lắc đầu nói ra, các ngươi xem trọng đạo quán, vi sư có chuyện muốn đi làm. Quay người hướng đại điện đi đến. Thanh Tuyết nghi hoặc hỏi, sư phụ muốn làm gì? Thanh Vũ như có điều suy nghĩ nói ra, có lẽ là đi tìm đạo tổ nói chuyện phiếm đi. Tựa như trước kia đồng dạng. Thanh Tuyết gật gật đầu, khả năng chính là như vậy. Núi rừng trạng vạng tối đã lộ ra rất là âm u, hồ nước biên giới một đống sáng tỏ đống lửa thiêu đốt, La Sung đang ngồi ở đống lửa bên cạnh, nướng nguyên một chỉ lột ra giá hiệu, đã nướng thành kim hoàng, dầu chân không ngừng hướng ra ngoài bốc lên, nhỏ tại đống lửa bên trên đôm đốp rung động, ngọn lửa nháy mắt lên cao một tia. Phó quan ngồi tại La tướng quân đối diện, cầm trong tay một cây gậy gỗ không ngừng khuấy động lấy đống lửa. Lúc này đã có cấm quân trở về, thành đống tế linh bày ra tại bên cạnh, từng cái giáp đỏ kỵ sĩ trang nghiêm đứng tại bên cạnh. La Sung nhàn nhạt hỏi, còn có mấy người không có trở về? Phó quan cung kính nói ra, còn kém hai cái tiểu đội, bốn người chưa về. Một trận dày đặc tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến, thanh âm nhanh chóng tới gần. La Sung nhíu một chút lông mày, chỉ có một người một ngựa. Một thất hắc mã đột nhiên từ núi rừng bên trong vượt ra, phịch một tiếng rơi vào bên hồ nước duyên, Triệu Vĩnh Quân lập tức xoay người nhảy xuống ngựa, chạy chậm mấy bước đi vào La Sung trước mặt, nửa quỳ túi đầu nói ra, thuộc hạ làm việc bất lợi còn xin tướng quân trách phạt. La Sung nhìn về phía Triệu Vĩnh Quân nứt ra hổ khẩu, nhíu mày nói ra, ngươi thụ thương, đồng bạn của ngươi đâu? Triệu Vĩnh Quân thấp giọng nói, hồi tướng quân, ta cùng đủ vạn năm tại một cái làng gặp cường địch, lực chiến phía dưới rơi vào hạ phòng, rút lui thời điểm tao ngộ đuổi giết, cho nên chia binh hai đường. Còn lại lời nói không cần nhiều lời, chia binh hai đường đào tẩu, khác một đường không trở về, chỉ sợ là chiếu gặp bất trắc. Cường địch, chẳng lẽ những cái kia sơn dân còn có thể cung phụng lên nhị giai hậu kỳ linh thú? Triệu Vĩnh Quân đầu thấp thấp hơn, thấp giọng nói ra, không phải linh thú, là người tu luyện, một cái niên kỷ không lớn người tu luyện. Người tu luyện dám đối cấm quân xuất thủ. La Sung ánh mắt lóe lên vừa đến đạo lệ mang, trong tay nướng côn ném một cái, đã nhanh nướng xong giá hiệu toàn bộ rơi vào đống lửa trại bên trong, phanh một chút đóm lửa loạn tung tóe. Phó tướng quay đầu nói ra, ta nhớ được các ngươi đi chính là Tây Nam phương hướng A. Triệu Vĩnh Quân cung kính nói ra, vâng. Phó tướng quay đầu lại nhìn về phía La Sung nói ra, tướng quân, còn không có trở về cái kia một đội cũng là biến mất tại Tây Nam phương hướng, mà Tây Nam phương hướng có một cái tông môn Ngự Thú Tông. La Sung con ngươi co rụt lại nói ra, Phong Thiên Dưỡng, ngươi là ý nói là Ngự Thú Tông người ra tay. Phó tướng nhẹ gật đầu nói ra, tại Thương Man Sơn Mạch bên trong có cái này thực lực cùng can đảm ta chỉ muốn đến Ngự Thú Tông. Triệu Vĩnh Quân nhỏ giọng nói ra, có lẽ không phải Ngự Thú Tông. La Sung cùng phó tướng đều nhìn về phía hắn. Triệu Vĩnh Quân vội vàng nhỏ giọng nói ra, Ngự Thú Tông người ta biết, hắn xuyên cũng không phải là Ngự Thú Tông phục sức, đánh nhau cũng không phải Ngự Thú Tông thủ đoạn. Phó tướng nhíu mày nói ra, ngươi xác định không phải Ngự Thú Tông. Triệu Vĩnh Quân vội vàng nói, Ngự Thú Tông chiến đấu từ trước đến nay là lấy chiến thú làm đầu, hắn lại là tự mình động thủ. La Sung trong mắt hơi híp, đột nhiên nhìn về phía phó tướng, nói ra, còn có một loại khả năng. Phó tướng cung kính nói ra, còn xin tướng quân chỉ giáo. La Sung cười nói ra, nghe nói năm đó ngươi cũng là sơn dân. Tại một lần hái thuốc trên đường vô ý rơi xuống sơn cốc, được một phen cơ duyên tạo hóa, từ đây đạp lên con đường tu hành, đi ra núi lớn đi tới Hoàng Đô. Phó tướng khiêm tốn nói ra, tính không được cái gì cơ duyên, chỉ là trùng hợp rơi vào một cái sơn động bên trong được một cái tiền bối truyền thừa, hiện tại đã hiến tặng cho bệ hạ nhân hậu thưởng cái này phó tướng chi vị. Ta biết. Là Sung Bình thản nói. Phó tướng giật mình nói ra, tướng quân là ý nói nơi này cũng có sơn dân được cơ duyên. La Sung cười nói ra, khả năng rất lớn. Phó tướng liên tục gật đầu nói ra, xác thực có khả năng này, tướng quân là nghị chiêu gan sao. La Sung nết miệng lên một vòng khinh miệt tiếu dung nói ra, một cái ti tiện sơn dân mà thôi, có tư cách gì đáng giá bản tướng quân chiêu an. Đứng dậy quát, mang lên linh thú thi thể về thành, ngày mai đến đây vì huynh đệ đã chết báo thủ. Tất cả tướng sĩ cùng nhau nắm chặt hữu quyền đặt ở ngực trái quát, nặng. La Sung đứng lên, tọa kỵ của hắn hắc mã tự động chạy tới. Phó tướng cũng đứng lên, hiếu kỳ hỏi, tướng quân, vì cái gì không hiện tại đi? Để tránh đêm dài lắm mộng. La Sung không thèm để ý chút nào nói ra, chỉ là một cái sơn dân mà thôi, có thể có biến cố gì. Nhớ tới trong đêm qua kia hai cái hoa tỉ muội thị nữ, cố ý ho khan hai tiếng nói ra, bản tướng quân uống thuốc đã đến giờ. sau khi nói xong lật trên thân ngựa, phóng ngựa chạy mà đi. Phó tướng cùng một chúng tướng sĩ lưu xuống tới, thật nhanh đem linh thú thi thể buộc chặt tốt, để tọa kỵ trở đi đi ra ngoài. Chương 148, Lý Bình An đang hành động. Tam Thanh Quan Đại Điện bên trong, Lý Bình An xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, duỗi tay ra Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần dưới chân một cái tinh xảo bình rượu tự động bay ra, rơi vào Lý Bình An lòng bàn tay. Lý Bình An ngưng thần, phân một tia thần niệm thông qua phong ấn phụ triện tiến vào cái bình bên trong, trong chốc lát giống như tiến vào một mảnh màu đen vô ngần không gian, vô số hư ảo quỷ vật tại trong đó xuyên qua. Lý Bình An một tia thần niệm tiến vào trong đó, lập tức hóa thành một tôn thần linh màu vàng nóng ngồi xếp bằng hư không, chiếu rọi toàn bộ màu đen không gian. Ô, 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 thanh đan quỷ hồn hóa thành một cỗ khói đen vây quanh Lý Bình An hóa thần linh màu vàng nóng bay múa, trong chốc lát quỷ khóc sói gào, giống như quần ma loạn vũ. Lý Bình An nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, ổn thỏa hư không không nhúc nhích. Lan, làm càn. Một tiếng thanh chấn động nhân tâm quát chói tai vang lên, hư không bên trong hiển hiện từng cái khổng lồ bóng ma, ngưng tụ thành từng cái cường đại quỷ hồn, có tay cầm kiếm gãy, có tay cầm trường thương, có bên người quỷ khí như dao, có thì là hung thú ác quỷ. Vô số quỷ hồn hóa thành khói đen, ố ố kêu khóc, nhao nhao chạy tứ tán. Từng tôn quỷ hồn quỷ gối hư không, hoặc nhân hoặc thú, nhao nhao dập đầu kích động kêu lên. Nam nghe cao hơn Ngọc Hoàng, từ niệm thương sinh, phổ thả thần quang, chiếu nến pháp giới, cảm tạ Ngọc Hoàng cứu rỗi tri ân. Cửu thiên tri thượng, gọi là Đại La. Ngọc Kinh kim quyết, thần mây nga nga. Bên trong có thiên đế, nhân từ huệ hòa. Chí đạo vô địch, hàng phục chúng ma. Thiên bảo linh phủ, ngọc luật kim khoa. Thần tiên ước vạn, tràng cờ đông đảo. Người nghe tội diệt, vĩnh gia bể tình. La hào Ngọc Hoàng, bầu trời thật lão. Ô ô cảm niệm Ngọc Đế vô lượng độ người, phát sinh tử khổ. Ô ô ô đại ư chí đạo, không tông bên trên thật. Bên trên độ chư thiên, hạ tế ưu hồn. Đại từ đại bi Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Đế từ bi, phổ độ văn linh, nga ô. Phía dưới quỷ hồn từng cái giống như cuồng tín đồ, đọc lấy Ngọc Hoàng Kinh bên trong câu, tôn sùng cuồng nhiệt nhìn xem Lý Bình An. Hóa thành thần linh màu vàng nóng Lý Bình An khỏe miệng co quắp một chút, Ngọc Hoàng Kinh nghe nhiều nguyên nhân sao. Làm sao cảm giác đều thành Ngọc Đế fan cùng đây. Chẳng lẽ Ngọc Hoàng Kinh còn có tẩy não tác dụng? Bần đạo không phải Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Lý Bình An chậm rãi mở miệng, thật lớn thanh âm liền quanh quẩn tại hư vô không gian bên trong. Phía dưới quỷ hồn nháy mắt yên tĩnh xuống tới, giống như một chậu nước đá dội xuống, cùng nhiệt cảm xúc lập tức một thanh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An chậm rãi nói ra, bần đạo chính là Tam Thanh Quan quán chủ thuộc về đạo giáo, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là đạo giáo chí cao thần một trong. Tỉnh táo xuống tới quỷ hồn lập tức lại kích động lên. Nóng bỏng nhìn xem Lý Bình An. Nguyên lai là thiên nhân giáng lâm. Tôn thần có gì phân phó? Bái kiến thiên nhân. Nga ô. Lắng nghe Ngọc Hoàng Thiên Tôn ý chỉ. Hống hống hống. Từng cái quỷ hồn hưng phấn gầm rú. Lý Bình An ho khan một cái, hưng phấn kêu la quỷ hồn lập tức yên tĩnh xuống tới, nhưng đều quỷ khí sôi trào, lộ ra rất là kích động. Lý Bình An cười nói ra, bần đạo trước chúc mừng chư vị khôi phục thanh minh, tòng ma hồn trạng thái tỉnh táo lại. Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cứu rỗi. Bên trên độ chư thiên, hạ tế ưu hồn. Đại từ đại bi Ngọc Hoàng Đại Tôn giả. Quỷ hồn nhao nhao kêu, cũng đều học Lý Bình An gọi Ngọc Đế vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Lý Bình An trực tiếp đánh gãy bọn hắn đối Ngọc Đế vớt ngông ngựa hành vi, nói ra, bần đạo lần này đến đây, chính là vì tuyển người xuất lực. Quỷ hồn nhao nhao yên tĩnh xuống tới, từng đôi yếu ớt ánh mắt nhìn Lý Bình An. Một cái quỷ hồn cẩn thận nói ra, thiên sứ ý là để chúng ta ra ngoài. Lý Bình An gật gật đầu nói ra, không sai. Cái kia quỷ hồn lắc đầu liên tục nói ra, không được, không được, ta đừng đi ra ngoài, ta muốn tại nơi này lắng nghe Ngọc Hoàng dạy bảo. Ta cũng không cần ra ngoài. Thiên nhân thứ tội. Lý Bình An nhìn xem bọn hắn từng cái bài xích bộ dáng, trong lòng giống như một trận giống như dê giống như cổng thần thú trà đạp mà qua, cực độ im lặng, tại dự đoán của mình bên trong, vốn cho rằng khai ân thả bọn họ ra ngoài, bọn hắn sẽ mang ơn, ân uy cùng tồn tại một phen để bọn hắn thủ hộ làng tạm thay tế linh cũng không phải việc khó. Nhưng là khiến Lý Bình An không nghĩ tới là từng cái vậy mà không muốn ra ngoài, liền muốn ngồi xổm ở trong bình nghe kinh văn, cái này Ngọc Hoàng kinh hiệu. Quả có phải là hơi bị quá tốt rồi? Lý Bình An yếu ớt nói ra, đây là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn ý chỉ. Tuyển ta nguyện vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn xuất lực. Tuyển ta khi còn sống chính là Tam Giai Kiếm Khách. Ta nhổ vào, Tam Giai Kiếm Khách tính là gì? Ta khi còn sống chính là Tam Giai Yêu Thú Hỏa Long Thú. Ta khi còn sống là nhị giai yêu thú hai đuôi hổ. Tuyển ta. Tuyển ta. Tuyển ta. Từng cái quỷ hồn nhao nhao rong rạc đều, lẫn nhau ở giữa tranh phong tương đối, rất có thốt nhiên mà lên, liều mạng đại chiến chi thế. Yên tĩnh. Lý Bình An uy nghiêm hạo đãng thanh âm quanh quẩn tại hư vô không gian bên trong. Tất cả quỷ hồn lập tức yên tĩnh xuống tới, chờ mong nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An ngồi xếp bằng hư không, nói ra, không cần tranh chấp, các ngươi đều có vì Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn xuất lực chỗ. Đa tạ thiên nhân chiếu cố. Một vệ thần quang hiện lên, ngồi xếp bằng hư không thần niệm hóa thành một vệ kim quang bắn ra, tất cả quỷ hồn nhao nhao từ hư không đứng lên, liếc nhìn nhau, riêng phần mình biến mất tại vô ngần hư không bên trong. Bên ngoài, Lý Bình An ngay tại con mắt, nhìn xem lòng bàn tay nâng bình rượu, nói thầm nói ra, một đám bạch nhãn lang, rõ ràng là bần đạo cứu các ngươi, lại đều đi cảm giác Ngọc Hoàng Đại Đế, vấn đề là cảm kích Ngọc Hoàng Đại Đế hữu dụng không? Lão nhân gia ông ta sẽ nhìn chăm chú đến các ngươi sao? Lý Bình An đứng dậy, quay người một tiếng kéo kẹt mở ra đại môn, chạm vạng tối bóng đêm bên trong lại có đóa đóa bông tuyết bay xuống, thì thầm nói ra, lại tuyết rơi. Thanh Vũ từ bên ngoài chạy tới, kêu lên, sư phụ, ăn cơm tối. Lý Bình An đi ra đại điện, hướng về sau viện đi đến, hỏi, Ninh Khuyết có tin tức truyền đến sao? Thanh Vũ chạy đến Lý Bình An trước mặt, dừng lại bước chân lắc đầu nói ra, còn không có. Nhưng là Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Thuần có tin tức truyền đến. A, Lý Bình An kinh ngạc một tiếng, nói ra, bọn hắn làm sao lại đồng thời truyền tin tức trở về? Thần sắc khẽ động nói ra, có phải là bọn hắn hay không tế linh cũng tao ngộ tập sát? Thanh Vũ đi theo Lý Bình An sau lưng, liên tục gật đầu nói ra, bọn hắn đều nói bọn hắn nhận lấy tập kích, Tiểu Thuần bắt lấy một cái chạy một cái, Tiểu Thạch Đầu thất thủ đánh chết một cái, bắt một cái, nghe bọn hắn nói đều là người mặc màu đỏ khôi giáp quân nhân. Lý Bình An cau mày nói ra, quả nhiên, tế linh bị giết không phải ví dụ, mà là có người cố ý hành động. Thanh Vũ cầm nắm tay nhỏ tức giận nói ra, thực sự là quá đáng ghét. Tuyết Dạ, Hắc Phong trại bên trong giấy lên đống lửa, trên quảng trường một mảnh kêu khóc thanh âm. Làng bên ngoài hắc ám bên trong, Ninh Khuyết đánh lấy dù đen lặng lẽ đứng thẳng, trước mặt một con tiểu kim hạc bay múa, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Sau một lát, phất phất tay tiểu kim hạc tán đi, quay người hướng nơi xa đi đến, trước mặt lần nữa hiển hiện một con tiểu kim hạc, đánh lấy dù đen tại Tuyết Dạ bên trong càng đi càng xa. Chương 149, mới tế linh. Ăn xong cơm tối về sau, Thanh Vũ, Thanh Tuyết đang bận rộn lấy thu thập bộ đồ ăn. Lý Bình An ngồi tại chủ vị, nói ra, Thanh Tuyết, Thanh Vũ. Thanh Tuyết, Thanh Vũ động tác dừng lại, đều ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, trong mắt đều mang nghi hoặc. Lý Bình An nói ra, thu thập về sau các ngươi liền nghỉ ngơi đi. Vi sư có việc đi làm. Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngươi muốn đi làm cái gì? Không đợi Lý Bình An trả lời, Thanh Vũ lại đột nhiên hưng phấn kêu lên, ta biết. Sư phụ là muốn đi đánh người xấu sao? Ta cũng đi có được hay không? Lý Bình An lắc đầu nói ra, không được. À, vì cái gì? Thanh Vũ thất vọng nói. Lý Bình An nói ra, bởi vì vi sư sau khi rời khỏi đây, tam thanh quan phải nhờ vào các ngươi bảo vệ. Thanh Tuyết hiểu chuyện nói ra, vâng, sư phụ. Thanh Vũ cũng lập tức lại hưng phấn kêu lên, sư phụ, ngài yên tâm đi. Có ta bảo hộ, tam thanh quan nhất định sẽ không có chuyện gì. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, vi sư tin tưởng các ngươi. Đứng dậy đi ra ngoài. Tại Thanh Tuyết Thanh Vũ ánh mắt bên trong, Lý Bình An đi ra đại sảnh bước vào gió tuyết bên trong, bầu trời bông tuyết rơi xuống Lý Bình An đỉnh đầu đều sẽ tự động hướng bên cạnh phiêu mở, khó mà tới gần. Lý Bình An đi đến Tam Thanh Đại Điện, lấy ba chi giải hương đối Tam Thanh Đạo Tổ tượng thần bái ba bái, cung kính nói ra, Tam Thanh Đạo Tổ ở trên, thế này người nhiều tạo sát nghiệt, ngoại giới trong núi tế linh bị đồ, không biết bao nhiêu làng nguy cơ sớm tối, bần đạo thực sự không đành lòng. Dự định xuống núi phổ độ chúng sinh, còn xin đạo tổ nhiều hơn phù hộ, để đệ tử không cần gặp được đại yêu đại quái đại ma đại nạn, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lý Bình An đem ba cây hương cắm ở hương đỉnh bên trong, cầm lấy tam thanh đạo tổ dưới chân bình rượu, quay người đi ra ngoài. Lần này Lý Bình An không có để cho bên trên thanh lưu, hiện tại đối với những cái kia không có tế linh làng mà nói, tùy thời đều có thể gặp được hung thú giã thu tập kích, thời khắc sống còn ở giữa vẫn là ngự kiếm phi hành càng nhanh một chút. Lý Bình An đi ra tam thanh quan. Bên hông vác lấy trường kiếm ken một tiếng nhảy ra, tại không trung một cái xoay tròn biến thành cánh cửa lớn nhỏ rơi xuống Lý Bình An dưới chân, Lý Bình An đạp lên cánh cửa lớn nhỏ phi kiếm, ngồi xếp bằng, phi kiếm lên cao hưu một tiếng phá không mà đi. Không trung, Lý Bình An xếp bằng ở trên phi kiếm, một đạo linh lực phòng mưa che đậy ngăn cách đập vào mặt mãnh liệt khí áp, ra một trên miệng khí nói thầm nói ra, vẫn là như vậy tương đối tốt, cảm giác ngồi so đứng an toàn nhiều, trọng tâm cũng tiện đem nắm một chút. Túi đầu nhìn xem phía dưới nói ra, đến. Tâm niệm vừa động, phi kiếm chậm rãi hướng xuống hàng đi, lơ lửng tại Hắc Phong trại trên không. Hắc Phong trại trên quảng trường, cho dù là Tuyết Dạ bên trong đống lửa cũng tại không ngừng tiêu đốt, có hai cái đại hán trầm mặc không ngừng hướng đống lửa bên trong thêm lấy củi khô, làng phòng bên trong ẩn ẩn truyền đến kiềm chế tiếng khóc, vẫn là táo bạo giống lên một tiếng. Lý Bình An từ cánh cửa lớn nhỏ trên phi kiếm đứng lên, phất trần dương lên thì thầm, phúc sinh vô lượng tiên tôn. Thanh âm mênh mông quần cuộn truyền đi, kinh động toàn bộ làng. Châm tuổi hai cái đại hán, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lơ lửng tại không trung Lý Bình An, một cái đại hán vô ý thức cả kinh kêu lên, người nào? Một cái khác đại hán kinh hỉ kêu lên, đạo trưởng. Lúc trước kêu ra tiếng cái kia đại hán, trong lòng đột nhiên nhớ tới Lý Bình An thân phận, cũng lập tức kinh hỉ kêu lên, đạo trưởng tới đại gia mau ra đây a. Là đạo trưởng tới. Từ vừa vặn Lý Bình An đọc kia tiếng nói hào vang lên, phòng người bên trong nhao nhao đều binh binh bang bang rời giường, quần áo không chỉnh tề hướng ra ngoài chạy tới, nhanh chóng hướng quảng trường tụ đến. Lao thôn trưởng run run rẩy rẩy đi đến phía trước nhất, bành một tiếng quỳ trên mặt đất, lão lệ tung hoành kêu khóc nói, đạo trưởng, cầu ngươi cho chúng ta làm chủ a. Còn lại thôn dân cũng đều nhao nhao tại đất tuyết bên trong quỳ xuống, kêu khóc nói, đạo trưởng, cầu ngài cho chúng ta tế linh báo thủ a. Đạo trưởng, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Hoa hoa. Đạo trưởng. Đạo trưởng. Các loại khẩn cầu âm thanh, còn kèm theo hài đồng kêu khóc tiếng vang thành một mảnh. Lý Bình An tay vừa nhấc nói ra, đều đứng lên đi. Thôn dân chỉ cảm giác một cỗ đại lực từ phía dưới dâng lên, tất cả mọi người kìm lòng không được đứng lên. Lao thôn trưởng lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, khóc lóc kể lể nói ra, đạo trưởng, chúng ta tế linh chết rất thảm a. Từ khi đạo trưởng ngài lập xuống quy củ về sau, chúng ta liền rốt cuộc không có đắc tội với người, ngày bình thường thiện chí giúp người, lại không biết vì sao lại bị người trả thù đến cùng a. Đứng tại thôn trưởng bên cạnh gầy gò trung nhân nhân, che miệng ho khan hai tiếng, cựu hận nói ra, nhất định là lang vương thôn Dương Nghiệt, nhất định là bọn hắn tìm tới giúp đỡ đến đây báo thủ. Lý Bình An nhìn hắn một cái, nặng nề nói ra, chuyện này ta đã để đệ tử tiến đến điều tra, vô luận là ai dám lạm sát kẻ vô tội xem mạng người như cỏ rác, bần đạo cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thôn trưởng lao nước mắt tung hoành nói ra, đa tạ đạo trưởng. Thôn dân cũng đều nhao nhao kêu lên, đa tạ đạo trưởng. Đa tạ đạo trưởng. Đạo trưởng từ bi cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Đạo trưởng, không có tế linh chúng ta mùa đông này nhưng làm sao sống a? Từng cái thôn dân khẩn cầu nhìn xem Lý Bình An, trong mắt đều mang hoảng sợ còn có sinh khát vọng. Lý Bình An nâng bình rượu nói ra, bần đạo chính là vì chuyện này tới. Tất cả thôn dân đều là tinh thần chấn động, tuyệt vọng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ hy vọng, giống như tại trong bóng tối nhóm lửa một đạo đèn sáng. Thôn trưởng chờ mong nhìn xem Lý Bình An, kết kết ba ba chờ đợi nói ra, đạo trưởng, ngài sẽ lưu xuống tới sao? Lý Bình An lắc đầu nói ra, lần này bị tàn sát tế linh không chỉ các ngươi một cái làng. Quay đầu nhìn về phía dãy núi chỗ sâu nói ra, dãy núi này bên trong không biết có bao nhiêu giống các ngươi dạng này làng tế linh bị đồ, thời khắc nguy cơ sớm tối, bần đạo đều muốn từng cái đi xem qua. Thôn trưởng ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó nhìn Lý Bình An. Lý Bình An quay đầu lại, phân ra một tia thần niệm tiến vào cái bình bên trong, chọn chúng một cái tay cầm kiếm gãy quỷ hồn, ngón tay búng một cái bình nói ra, lúc này không ra chờ đến khi nào. Một đạo hắc khí từ miệng bình bay ra, rơi vào Lý Bình An trước mặt hóa thành một cái tay cầm kiếm gãy linh hồn, quanh thân bốc lên lấy từng tia quỷ khí. Phía dưới tất cả thôn dân sắc mặt đều là biến đổi, ánh mắt e ngại nhìn xem tay cầm kiếm gãy quỷ hồn. Quỷ hồn quét mắt một chút bốn phía, chú ý tới Lý Bình An lập tức quỳ gối không trung, túi đầu cung kính nói ra, bái kiến thiên nhân. Lý Bình An nhẹ gật đầu, hỏi, người tên là gì? Quỷ hồn cung kính nói ra, tiểu quỷ khi còn sống gọi An Hàn. Lý Bình An nhìn về phía trên đất một đám hắc phong trại thôn dân nói ra, từ hôm nay lên, hắn chính là các ngươi mới tế linh, các ngươi cần thành lập một tòa từ đường cung phụng. Lao thôn trưởng e ngại nhìn thoáng qua quỷ hồn An Hàn, mặc dù e ngại nhưng trong lòng cũng nhiều hơn một phần cảm giác an toàn, cảm kích nói ra, vâng. Đa tạ đạo trưởng. Lý Bình An nhìn về phía An Hàn nói ra, ngươi tại nơi đây thủ hộ thôn dân cũng là ngươi một phen công đức, bần đạo hứa hẹn ngày khác nhất định có một phen tạo hóa, không quên ngươi thủ hộ chi công. An Hàn quỳ gối không chung cảm kích nói ra, đà tạ thiên nhân. Tiểu quỷ tất nhiên tận chức tận trách, tuyệt sẽ không cô phụ Ngọc Hoàng dạy bảo tri ân. Chương 150, Bạch Hiểu Thuần gặp La Sung. Lý Bình An trong lòng không còn gì để nói, Ngọc Hoàng Đại Đế lại là Ngọc Hoàng Đại Đế, rõ ràng đều là công lao của ta có được hay không. Lý Bình An mặt ngoài nói ra, như thế liền tốt, các ngươi cần hảo hảo ở chung, nếu như có việc liên hệ bần đạo là đủ. Phi kiếm chậm rãi lên cao. An Hàn cung kính kêu lên, cùng tiễn thiên nhân. Thôn dân cũng đều nhao nhao quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra, cùng tiễn đạo trưởng. Hưu một tiếng, phi kiếm xẹt qua tầng trời thấp, biến mất tại bóng đêm bên trong. Mọi người lại quỳ một hồi, An Hàn dẫn đầu đứng lên, quanh thân quỷ khí bốc lên, khiến cho tuyết dạ bên trong càng thêm rét lạnh mấy phần. Không ít thôn dân vô ý thức đánh run một cái, trong lòng nổi lên một cỗ sợ hãi cảm xúc. An Hàn cúi đầu nhìn xem phía dưới quỳ một đám thôn dân, hư hảo phiêu miểu thanh âm nói ra, đều đứng lên đi. Tất cả thôn dân lạnh cả tim, kinh hoàng từ dưới đất bò dậy, đối với quỷ quái loại vật này, không có người nào là không sợ. An Hàn thân ảnh khẽ động, nháy mắt đi vào lão thôn trưởng trước mặt, lão thôn trưởng dọa đến một cái dưới chân lảo đảo lui lại hai bước, vội vàng dùng quải trượng ổn định thân đi. An Hàn u nói ra, ta cần một tòa tam thanh đại điện. Lão thôn trưởng lấy lại tinh thần, còn lưng eo khó xử nói ra, An đại nhân, chúng ta thôn người ít lực mỏng bất lực kiến tạo tam thanh đại điện. An Hàn u nói ra, không cần quá mức to lớn, một gian đại phòng cung phụng tam thanh tượng thần là được, còn có người mỗi ngày đến đây tụng niệm kinh văn. Lão thôn trưởng thân thể còn xuống, liên tục gật đầu nói ra, có thể làm được, đa tạ An đại nhân tha thứ, hết thể theo đại nhân ngài nói làm. Sau đó lại khó xử nói ra, nhưng là chúng ta không có người sẽ tụng niệm kinh văn. An Hàn mở mịt thanh âm bên trong xuất hiện cảm xúc biến hóa, mang theo một tia cao hứng nói ra, ta sẽ dạy cho các ngươi. Rạng sáng, Lý Bình An còn tại phi hành tại không trung, dò xét lấy cái này đến cái khác làng, an bài quỷ hồn tiến đến thủ hộ. Đột nhiên một đạo gợn sóng không gian tại phía trước nhộn nhạo lên, gợn sóng bên trong một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc bay ra, hướng Lý Bình An bay tới. Lý Bình An lập tức dừng ở không trung, duỗi tay ra kim hạc lập tức rơi vào Lý Bình An lòng bàn tay, Ninh Khuyết thanh âm cung kính từ phi hạc bên trong truyền ra, sư phụ, trải qua đệ tử sơ bộ điều tra, không chỉ là thụ chúng ta che chở ba cái làng, bên ngoài có rất nhiều thôn xóm tế linh bị tàn sát, có chút làng thậm chí đã bị dã thu tập kích, tổn thất nặng nề. Đệ tử nên như thế nào làm còn xin sư phụ chỉ thị. Lý Bình An đối kim sắc phi hạc nói ra, làng sự tình ngươi không cần quan tâm, vị sư sẽ an bài thỏa đáng, hai ngươi vị sư huynh bắt đồ sát tế linh người, ngươi tiến đến nhìn xem, liên hợp hai cái sư huynh nhất thiết phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chớ có lại để cho mới làng gặp nạn. Phi hạc truyền âm, cấp như luật lệnh tay ném đi, kim hạc lập tức bay ra. Một cái rách nát làng bên trong, đại hỏa tại tuyết dạ bên trong ba thiêu đốt, mùi máu tanh tràn ngập. Trên mặt đất nằm đầy sơn dân cùng đàn sói thi thể, Ninh Khuyết đang đánh dù đen đứng tại làng bên trong, trước mặt nằm một con trâu nước lớn nhỏ to lớn sắc sói, trừng to mắt nhe răng khỏe miệng, một ngụm máu tươi. Ninh Khuyết hờ hững nhìn xem cái này một màn, mình vẫn là tới chậm. Một con kim sắc tiểu hạc đột nhiên từ không trung bay ra, bên trong truyền ra Lý Bình An thanh âm. Ninh Khuyết cung kính thở dài nói ra, vâng. Đệ tử tuân mệnh đứng lên, ánh mắt lóe lên một đạo ngoan lệ quan mang. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Một sợi tia nắng ban mai chiếu sáng dãy núi, vì dãy núi bên trong rẽ rủa cầu sinh sơn dân mang đến một tia ánh sáng. Bạch Gia Thôn, Bạch Hiểu Thuần ngáp một cái từ gian phòng bên trong đi tới, tiện tay hướng mình trong mồm mặt ném một hạt đan dược, giống như ăn đường đậu bình thường nhai nhai nuốt xuống. Đón ánh nắng, xuất ra tiểu xảo cửu sỉ đinh ba trải tóc, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cột vào trên cây cột giáp đỏ cấm quân, vậy vây tay cười hì hì nói ra, buổi sáng tốt. Tóc thai bù xù đủ vạn năm ngẩng đầu. Nhếch miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm máu tia, hắc hắc cười lạnh nói ra, hy vọng chờ một lát ngươi sẽ còn cao hứng như vậy. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói ra, ta một mực thật cao hứng a. Ta đi trước ăn cơm, chờ ta ăn cơm mang ngươi hồi đạo quán. Nói xong chạy chậm đến hướng thôn trưởng phương hướng chạy tới, trên đường đi gặp phải thôn dân tất cả đều nhiệt tình chào hỏi, Bạch Hiểu Thuần cũng đều cười hì hì từng cái đáp lại. Bạch Hiểu Thuần vừa chạy đến nhà trưởng thôn cổng. Lỗ hai khẽ động liền loáng thoáng nghe được một trận tiếng vó ngựa từ núi rừng bên trong truyền đến, trong lòng vô ý thức nghĩ đến hôm qua ban đêm bị mình ăn hết kia thất hắc mã, thật rất là mỹ vị a. Bạch Tiểu Thuần cũng không đi nhà trưởng thôn ăn trực, lập tức quay người xông hướng cửa thôn chạy tới, mấy cái nhảy lên liền rơi vào làng cổng, lớn tiếng kêu lên, đại bạch. Đại bạch heo lẩm bẩm chạy tới, Bạch Hiểu Thuần xoay người cưới lên đại bạch heo, từ trong ngực lấy ra tiểu xảo cửu sỉ đinh ba, tiểu xảo cửu sỉ đinh ba tại lòng bàn tay kéo dài. Trong nháy mắt liền biến thành dài một mét ngắn. Bạch Hiểu Thuần cửu sỉ đinh ba vung lên, giống như kỵ sĩ bình thường hưng phấn kêu lên, xuất phát. Đại bạch heo lập tức nện bước tiểu chân ngắn hướng núi rừng bên trong phóng đi, lăng không nhảy lên chính là hơn 10 mét. Núi rừng bên trong một đám giáp đỏ cấm quân áo choàng bay lên đánh tới chớp nhoáng, núi rừng bên trong cây cối núi đá đối bọn hắn mà nói giống như đất bằng, không tạo được bất kỳ trở ngại nào. La Sung mặc cẩm bào chạy trước tiên, đột nhiên lô thai vừa động thủ đột nhiên vừa nhấc. Tất cả ngựa nháy mắt dừng lại bước chân, đứng tại chỗ. La Sung cười nói ra, thật can đảm vậy mà chủ động chạy ra ngoài. Một đạo thân ảnh màu trắng nhảy lên từ đằng xa phi tốc chạy tới, phịch một tiếng dừng ở chúng cấm quân ngoài trăm thước. Bạch Hiểu Thuần đưa tay trái ra chỉ ngón trỏ một điểm số lấy, một cái, hai cái, ba cái, 25 cái, 26 cái. Gãi đầu một cái buồn rầu nói ra, lại có nhiều như vậy. Không tốt mang về a. La Sung cưới tại hắc mã bên trên. tiến lên hai bước cười ha hả nói ra, nguyên lai là thằng nhãi con, còn cưới một con lợn, Triệu Vĩnh Quân ngươi chính là bị dạng này dân đen đánh bại. Triệu Vĩnh Quân thấp giọng nói ra, hồi tướng quân, chính là hắn. Phúc! Đám người bên trong truyền ra vài tiếng kiềm chế tiếng cười. Triệu Vĩnh Quân hơi đỏ mặt, trong lòng một trận cười lạnh, chờ các ngươi một chút liền biết thằng nhãi con này là đáng sợ cỡ nào, nội tâm không khỏi yên lặng cầu nguyện Bạch Hiểu Thuần có thể kiên trì lâu một chút, hiện ra lợi hại một điểm. Bạch Hiểu Thuần động tác dừng lại, tức giận kêu lên, hoa con, ngươi mắng ai đây? La Sung cười lạnh nói ra, chính đang chửi ngươi. Bạch Hiểu Thuần một tay chống nạnh, đắc ý cười ha ha. La Sung trong lúc nhất thời mộng, làm sao bị mắng còn cười. Chẳng lẽ dân đen đều hèn như vậy sao? Phó tướng tại bên cạnh nhỏ giọng nói ra, tướng quân, ngài nói như vậy chính là thừa nhận mình là hoa con. La Sung lập tức kịp phản ứng, trên mặt hiện lên một đạo nổi giận, quắc, thằng danh con, ngươi muốn chết. Trường thương trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo sắc bén khí kình bỗng nhiên hướng Bạch Hiểu Thuần vạch tới. Bạch Hiểu Thuần trong tay cửu sỉ đinh ba xoay tròn, hướng lên trên vung lên, chín đạo hàn quang lóe lên, vang một tiếng vang thật lớn tại giữa hai người vang lên một tiếng bạo tạc, khí kình bay múa, liên miên cây cối răng rắc một tiếng khuynh đảo, bụi mù nổi lên bốn phía che đậy ánh mắt. Vang long long giống như vạn mã buôn đằng, hơn 20 đạo hỏa hồng thân ảnh cưỡi hắc mã xông ra bụi mù, trường thương trực chỉ Bạch Hiểu Thuần. Bạch Hiểu Thuần kinh hô một tiếng, hoa không muốn mặt vậy mà vây công. Lập tức một cái xoay tròn đằng không mà lên, mấy trăm tấm phù triện tung ra, vang một tiếng tất cả đều thiêu đốt, hóa thành từng đạo quang mang bao trùm tại Bạch Hiểu Thuần trên thân, tiếp lấy Bạch Hiểu Thuần trên thân lại đằng một chút dâng lên kim sắc khí lãng. Chương 151, Bạch Hiểu Thuần đại chiến La Sung. Phía dưới đại bạch heo thương hại nhìn một đám cấm quân kỵ sĩ một chút, gặp được như thế một cái không muốn mặt đối thủ coi như các ngươi không may, sau đó quay đầu liền chạy. Bạch Hiểu Thuần phịch một tiếng rơi trên mặt đất, giống như biến thành một cái thiêu đốt kim nhân. Mà lại kim nhân trên thân còn bảo bọc mấy mét dày, mấy trăm tầng lồng phòng ngự. Cấm quân kỵ sĩ công kích quá trình bên trong, đội hình phát sinh cải biến, chia làm trước sau bốn làn sóng. Thứ một đợt mấy cái kỵ sĩ vọt tới Bạch Hiểu Thuần trước mặt, trường thương mang theo to lớn lực trùng kích, còn quấn cuồng bạo nguyên khí đột nhiên đâm xuống, ken 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 vài tiếng tiếng kim loại, trường thương đống nhiên uốn lượn, chọc vào lồng phòng ngự bên trên khẽ động, giống như chọc vào sắt thép trên tường thành, mấy cái kỵ sĩ sắc mặt lập tức đại biến. Bạch Hiểu Thuần hắc hắc cười xấu xa một tiếng, chân đạp đại điệu bỗng nhiên tiến lên một bước, bành 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 mấy thanh chấn vang, trường thương tất cả đều nháy mắt bắn ngược trở về, phốc mấy cái kỵ sĩ cùng nhau một ngụm máu tươi phun ra, đang không mà lên hướng về sau đập tới, vài thất hắc mã cũng đều a sợ hãi kêu lấy lảo đảo mấy lần, bành 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 té ngã trên đất. Phía sau mấy cái phía sau kỵ sĩ vội vàng thu thương, hướng hai bên trái phải lách qua chạy mà đi, lúc này mới tránh dùng trường thương đem bay ngược đồng liêu xuyên thành mức quả kết cục. Bành 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 mấy cái cấm vệ nện ở nơi xa trên mặt đất, lại là mỗi người một ngụm máu tươi phun ra. Còn lại cấm vệ cưỡi hắc mã chia làm tả hữu hai đội, đem Bạch Hiểu Thuần đoàn đoàn bao vây. Bạch Hiểu Thuần đứng tại vây quanh trung ương, vô bộ ngực mình đắc chí nói ra, có bản lĩnh liền đến, ta đứng tại nơi này bất động để các ngươi công kích, có thể thương tổn được ta coi như các ngươi bản sự. Tất cả cấm vệ đồng thời từ tọa kỵ hắc mã bên trên vọt lên, tại Bạch Hiểu Thuần đỉnh đầu vây thành một cái vòng tròn. Trường thương bên trên mang theo cuồng bạo thiên địa nguyên khí hướng xuống rơi đập. Đông một thanh chấn động rừng rậm tiếng vang, 20 cây trường thương nện ở lồng phòng ngự bên trên, một đạo gợn sóng quét ngang mà ra, phanh 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 trường thương liên tiếp bắn lên, tất cả cấm vệ đồng thời bay ngược trở về, rơi trên mặt đất bước chân lảo đảo lui lại, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần ánh mắt lập tức thay đổi, thật là lợi hại phòng ngự. Bạch Hiểu Thuần cười hì hì nói ra, các ngươi không được, vậy ta liền xuất thủ rồi. Thân ảnh khẽ động, giống như một cái trứng màu bình thường đống nhiên hướng hai cái cấm vệ phóng đi, biến lớn cửu sỉ đinh ba đột nhiên quét qua. Hai cái cấm vệ đồng thời trường thương đâm ra. Răng rác hai tiếng giòn vang, trường thương lên tiếng mà đức, Bạch Hiểu Thuần đống nhiên tiến lên, hình chứng phòng ngự bịch một tiếng đâm vào hai cái cấm quân trên thân, hai cái cấm quân hướng kêu thảm một tiếng lập tức bị đụng bay, oanh long long liên tiếp đụng gãy hai quả đại thụ, lúc này mới hung hăng đập xuống đất. Bạch Hiểu Thuần nháy mắt chuyển hướng, lại hướng một cái khác phương hướng phóng đi, còn không có vọt tới. Một đầu màu đen dao long đột nhiên từ bên cạnh xung ra, bịch một tiếng đâm vào Bạch Hiểu Thuần trên thân, răng rắc vài tiếng nhẹ vang lên, Bạch Hiểu Thuần nháy mắt bị đụng bay, một tiếng ầm vang đâm vào một khối đại trên tảng đá bị đụng vỡ nát. Bạch Hiểu Thuần vội vàng xoay người một cái lăn đi, vây một đạo nguyên khí màu đen từ đằng xa đánh tới, bịch một tiếng đem đại tảng đá đụng cái vỡ nát. Bạch Hiểu Thuần xoay người mà lên, một đạo hắc sắc quang mang tại trước mặt hiện lên, cửu sỉ đinh ba bên trên lập tức nổi lên thanh quang, đông nhiên hướng phía trước đỉnh đi. Vâng! Cựu sĩ đinh ba cùng trường thương màu đen chạm vào nhau, hào quang màu xanh nhạt cùng nồng đậm nguyên khí màu đen không đoạn giao phong. Bạch Hiểu Thuần nhìn xem trước mặt La Sung, thở phì phì kêu lên, ngươi vậy mà đánh lén. Không giảng đạo nghĩa. La Sung trong tay trường thương nhất chuyển, chấn động mạnh một cái đem cửu sỉ đinh ba bắn ra, khác một cái tay đột nhiên nâng lên, mấy đạo bóng đen hiện lên. Phanh! 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 Mấy chuôi đoạn tiễn lưu quang bình thường đâm vào Bạch Hiểu Thuần trước ngực, Bạch Hiểu Thuần bị bắn tại đất tuyết bên trong ngược lại trượt ra mấy chục mét, lồng phòng ngự răng rắc vài tiếng vỡ vụn mấy chục tầng mới chặn đón La Sung tụ tiễn. Cạch! 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 Còn lại kỵ binh cấm quân cũng đều đống nhiên vào tới, phóng ngựa tứ tán đem Bạch Hiểu Thuần vây quanh. La Sung thu thương mà đứng cười nhạt nói ra, đưa ngươi đạt được cơ duyên giao ra, bản tướng quân có thể lòng từ bi cho phép ngươi gia nhập bản tướng quân đội ngũ, chuyện lúc trước một mực không truy cứu. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu nhìn La Sung, bất mãn hỏi, ngươi là ai a? Ta tại sao phải gia nhập ngươi đội ngũ? La Sung mang theo vẻ kiêu ngạo nói ra, cấm quân tướng quân La Sung. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, cấm quân là cái gì quân? La Sung vô ý thức nhíu một chút lông mày, ánh mắt lóe lên một tiếng xem thường. Vô chi dân đen dù cho được cơ duyên có không tầm thường bản lĩnh, nhưng thực chất bên trong ti tiện cùng vô chi làm sao đều che giấu không xong. Bạch Hiểu Thuần nói thầm mấy câu nhìn một chút bốn phía, sau đó nhìn về phía La Sung nghiêm túc nói ra, ta mặc kệ ngươi là cái gì quân, nhưng khẳng định không phải người tốt, hiện tại ta muốn nghiêm túc. La Sung vô ý thức nhíu một chút lông mày nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, chẳng lẽ hắn vừa vặn còn ẩn tàng thực lực. Bạch Hiểu Thuần bỗng nhiên hướng La Sung phóng đi, đột nhiên nhảy lên một cái, hét lớn một tiếng. Trong tay cửu sỉ đinh ba rời khỏi tay, từ vào chiều hạ hướng La Sung đập tới. La Sung ánh mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, hài tử quả nhiên vẫn là hài tử, vậy mà để vũ khí rời tay, quả thực là muốn chết. Trên thân nguyên khí sao động, hắc long thương phun ra nuốt vào lấy thương mang nâng lên hướng cửu sỉ đinh ba đâm tới. Ai cũng không có phát hiện, một hạt nho nhỏ đan hoàn đi theo cửu sỉ đinh ba đằng sau, hướng La Sung đánh tới. Quanh cửu sỉ đinh ba đâm vào hắc long thương bên trên, một đạo to lớn dư ba gợn sóng quét ngang. Phụ cận cây cối răng rắc một tiếng liên miên khuynh đảo, tuyết lớn đầy trời. Bành La Sung vừa lộ ra tươi cười đắc ý, lại là một tiếng bạo tạc vang lên, tiếng nổ bên trong một cái màu đen lôi đoàn trống rông xuất hiện, đem La Sung chỗ hơn 10 mét phạm vi vây quanh. Tướng quân! Tướng quân! Vài tiếng kinh hô vang lên. Một bóng người đột nhiên từ lôi điện khu vực xông ra, một thân cẩm bào đã hóa thành phế phẩm, toàn thân cháy đen. Bạch Hiểu Thuần duỗi tay ra, cửu sĩ đinh ba cũng từ lôi đỉnh khu vực xông ra. Bịch một tiếng rơi vào Bạch Hiểu Thuần trong tay, Bạch Hiểu Thuần vội vàng đổi tay kêu lên, thật nóng thật nóng. Nơi xa La Sung tức sủi bọt mép, ta muốn ngươi chết. Bạch Hiểu Thuần nhìn sang lập tức vui vẻ, một túm túm tóc cao cao đứng lên, toàn thân tản ra khói đen, sờ lên cái mũi cười hì hì nói ra, quả nhiên những này phế đan cũng là hữu dụng. La Sung ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, gầm thét kêu lên, ta muốn giết ngươi. Nháy mắt đằng không mà lên huyền không trăm mét, trường thương chỉ thiên, bàng bạc thiên địa nguyên khí tụ đến. Gầm thét kêu lên, cửu tiêu long đẳng, chết đi cho ta. Một thương vung xuống, chín đầu to lớn dao long gầm thét xông ra, hướng Bạch Hiểu Thuần đánh tới. Bạch Hiểu Thuần cười đùa tí từng biến mất, mí môi một cái một mặt nghiêm túc, thật coi ta sợ ngươi à. Nắm chặt cửu sỉ đinh ba nhìn chằm chằm chín đầu hung ác dao long, đột nhiên quát to một tiếng, ngũ hành tiểu độn, một độn. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh long long từng tiếng tiếng nổ mạnh to lớn tại núi rừng bên trong vang lên, loạn thạch vẩy ra, đông tuyết bay tán loạn. Cây cối vỡ vụn, tiêu liền cấm quân cũng bị nổ từng cái miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài. La Sung nhíu mày nhìn xem phía dưới chiến trường, đi nơi nào. Bạch Hiểu Thuần xuất hiện ở phía xa một gốc cây bên trên, vô vô lồng ngực của mình, may mắn nói ra, còn tốt không có liều mạng, không phải sẽ bị nổ rất đau đi. La Sung con ngươi co rụt lại, đồng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần nói ra, chạy ngược lại là rất nhanh. Chết cho ta. Thân như lưu tinh bỗng nhiên bắn xuống, bịch một tiếng mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Đại điệu bên trên lại thêm một cái hố sâu, Bạch Hiểu Thuần lần nữa biến mất không gặp. Chương 152, Bạch Hiểu Thuần nổi giận. La Sung đứng tại hố to trung ương, nhíu mày, hắn được đến cùng là cái gì cơ duyên? Con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ là chân quý không gian nguyên kỹ? Nơi xa cây cối một trận vặn mèo, Bạch Hiểu Thuần từ trong đó đi tới, nhìn xem La Sung một trận phát sầu, hắn giống như có chút lợi hại a. Nếu không để sư huynh hoặc là sư đệ tới đôi hắn, chính ta hơn bạn một thụ thương làm sao bây giờ? La Sung cũng chậm rãi quay người nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, ngưng trọng nói ra, ngươi đây là cái gì nguyên kỹ? Vì sao chưa từng nghe nghe? Bạch Hiểu Thuần vô ý thức nhả danh nói ra, cái này cách gọi thuật, ngu xuẩn. La Sung cái chán gân xanh nhảy mấy lần, nếu không phải truy không lên, thật là muốn đem hắn rút gân lột ra. Nơi này to lớn chiến đấu tiếng vang, cũng đã kinh động đến làng bên trong thôn dân, đi săn đội đội trưởng mang theo đi săn đội cẩn thận từng ly từng tí đến đây dò xét. La Sung đột nhiên hướng Bạch Hiểu Thuần phóng đi. Bạch Tiểu Thuần thân ảnh lóe lên biến mất, La Sung lại truy, Bạch Hiểu Thuần lại tránh. Sau một lát, La Sung cùng Bạch Hiểu Thuần cách xa nhau ngàn mét đứng thẳng, trên chiến trường trong lúc nhất thời khôi phục yên tĩnh, La Sung bắt không được Bạch Hiểu Thuần, Bạch Hiểu Thuần tựa hồ cũng đánh không lại La Sung, từng cái bị liên lụy cấm quân rên rỉ lẫn nhau đỡ lấy từ dưới đất đứng lên. La Sung buông xuống trường thương, cười nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi rất không sai, bản thân giới thiệu một chút, ta chính là Khánh Quốc cấm quân tướng quân La Sung. Bạch Hiểu Thuần đứng tại một cây đại thụ biên giới không thèm để ý chút nào nói ra, ngươi vừa vặn đã nói qua. La Sung vẻ mặt tươi cười nói ra, vừa vặn là bản tướng quân đối ngươi một cái khảo nghiệm, chúc mừng ngươi thông qua. Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, khảo nghiệm? Cái gì khảo nghiệm? La Sung cung kính nói ra, đương kim bệ hạ hùng tài đại lược, yêu quý nhân tài, nghe nói Thương Man Sơn Mạch có một tiểu anh hùng thiện làm đinh ba, vai hùng phi phạm. Bệ hạ lên lòng yêu tài đặc mệnh mạt tướng đến đây dấu hiệu, trước đó là bản tướng quân một cái thăm dò. Bạch Hiểu Thuần giật mình nói ra, nguyên lai là thăm dò bản lãnh của ta, hôm qua công kích tọa kỵ của ta cũng là thăm dò đi. La Sung nhẹ gật đầu cười nói ra, không sai. Tiểu huynh đệ biểu hiện rất là hoàn mỹ, đến đế đô nhất định có thể đạt được bệ hạ trọng dụng, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Ngươi có phải hay không cho là ta tiểu liền cho rằng ta khở? Bạch Hiểu Thuần xem thường nói. La Sung tiếu dung ngưng kết tại trên mặt, bầu không khí lần nữa lâm vào ngưng trọng. Một trận lít nha lít nhít tiếng bước chân từ đằng xa ẩn ẩn truyền đến, mặc dù tiếng bước chân chủ nhân đã tận lực che giấu nhưng cũng không gạt được chúng người tu luyện thái mắt. Bạch Hiểu Thuần trong lòng máy động, cái này phương hướng tựa như là làng phương hướng. La Sung cũng là thần sắc khẽ động, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, cười ha ha lấy nói ra, bản tướng quân nhớ kỹ ngươi có cái làng đúng không? Bạch Hiểu Thuần vẫn không trả lời, Triệu Vinh Quân chỉ một ngón tay, lập tức kêu lên, tướng quân, thôn xóm bọn họ ngay tại cái kia phương hướng. La Sung lộ ra một tia nắm vững thắng lợi tiểu dung, cười lạnh một tiếng nói ra, toàn quân tiến lên, đổ thôn. Tất cả cấm quân lập tức lật trên thân ngựa, quắc, nặc. Bạch Hiểu Thuần thân ảnh lóe lên xuất hiện tại chúng cấm quân trước đó, ngăn trở đường đi phẫn nộ nói ra, các ngươi dám. La Sung cũng bay trên thân ngựa, mắt lạnh nhìn Bạch Hiểu Thuần nói ra, đưa ngươi đạt được kỳ ngộ giao ra, không phải bản tướng quân liền hạ lệnh, ngựa đạp thôn xóm một tên cũng không để lại. Bạch Hiểu Thuần một mặt sầu khổ nói ra, vì cái gì? Vì cái gì nhất định phải bức ta? La Sung mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý. Bạch Hiểu Thuần thì thầm nói ra, rõ ràng ta không muốn đánh nhau a. Đột nhiên tay vừa nhấc, một hạt đan hoàn giống như ám khí bình thường bay ra. Đánh lén. La Sung trường thương một chỉ, mũi thương chuẩn xác đâm trúng đan hoàn, bột một tiếng đan hoàn vỡ vụn, một cỗ nồng đậm màu tím đen khí thể phun ra ngoài. La Sung con ngươi co rụt lại, vô ý thức ngừng thở, một cỗ hôi thối vẫn là thẳng vọt đầu não, thúi não nhân đau đớn một hồi. Hệ La Sung túi đầu liền nôn, ói lên ói xuống, tọa kỵ hắc mã cũng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, con mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, toàn thân phát run. Bành 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 hắc mã ngã sấp xuống thanh âm liên tiếp vang lên, tiếp lấy bên trong truyền ra từng đợt nôn mửa, thanh âm ho khan, thậm chí còn có tiếng khóc. Ngay tại đan hoàn vỡ vụn nháy mắt, Bạch Hiểu Thuần lập tức thi triển một độn chi pháp, lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngoài ngàn mét, cái này đã là hắn có thể trốn chạy xa nhất khoảng cách. Nơi xa, Bạch gia thôn người tới đã ẩn ẩn có thể thấy được. Bạch Hiểu Thuần quay đầu sốt ruột kêu lên, đi mau. Bạch gia thôn người tới sững sờ, lập tức quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Bạch Hiểu Thuần hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ buồn nôn nói ra, thôi quá a. A, ta muốn giết ngươi. Một tiếng phẫn nộ gầm rú, La Sung đột nhiên từ hắc vụ bên trong xung ra, phá thành mảnh nhỏ trên quần áo nhiễm lấy một chút nôn mửa chi vật, rất là buồn nôn. Bạch Hiểu Thuần nhìn xem đánh tới La Sung, trong mắt cũng hiện lên một đạo vẻ phẫn nộ, nói ra, dám dùng thôn của ta uy hiếp ta, ta liều mạng với ngươi. Cửu sĩ đinh ba giơ lên, dưới chân trên mặt đất giẫm một cái bịch một tiếng xông ra, giống như một cái tiểu pháo đạn bình thường hướng La Sung đánh tới. Vang một tiếng vang thật lớn, cửu sĩ đinh ba cùng đằng long thương đụng vào nhau, nguyên khí màu đen cùng linh lực màu xanh tranh phong tương đối, hóa thành một đạo hai màu khí trụ phóng lên tận trời. La Sung cùng Bạch Hiểu Thuần đối mắt nhìn nhau, một cái trong mắt mang theo sát ý, còn có một cái trong mắt nhỏ mang theo ủy khuất phẫn nộ. La Sung bỗng nhiên một quyền đánh ra, Bạch Hiểu Thuần cũng đi theo một quyền đánh ra, bành một thanh chấn vang. La Sung kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị lồng phòng ngự bắn ngược trở về, chân trên mặt đất trượt ra thật xa, chân trên mặt đất nhất chuyển linh lực bộc phát, bịch một tiếng dừng lại trượt, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể? Hắn thực lực vậy mà không yếu hơn ta. Lại nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần trên thân lít nha lít nhít lồng phòng ngự, càng là trở nên đau đầu. Lại tăng thêm nhiều như vậy lồng phòng ngự hắn thực lực đã trên mình, đáy lòng cũng dâng lên một cái nghi vấn, cái này tiểu quỷ đã lợi hại như vậy, trước đó vì cái gì phòng thủ mà không chiến? Chẳng lẽ hắn có sơ hở gì? La Sung trong đầu từng cái suy nghĩ chợt lóe lên, Bạch Hiểu Thuần đã tiếp tục hướng La Sung phóng đi, nhảy lên một cái cửu sỉ đinh ba vào đầu đánh xuống, ủy khuất kêu lên, ta không muốn đánh nhau à. La Sung vội vàng nhấc giá súng lên đỉnh đầu, bành cửu sỉ đinh ba đánh vào trường thương phát hỏa hoa vang khắp nơi, La Sung kêu lên một tiếng đau đớn dưới chân chầm xuống, bịch một tiếng nửa quỳ tại đất tuyết bên trong, đầu gối quỳ ra một cái hố to. Bạch Hiểu Thuần nhấc chân một cước hướng La Sung trên mặt đá vào, ủy khuất lớn tiếng kêu lên, vì cái gì nhất định phải bức ta à. La Sung vội vàng lấy cánh tay ngăn tại trước mặt, bịch một tiếng một đạo mắt trần có thể thấy không khí chấn động tại va chạm địa phương sinh ra, La Sung nháy mắt giống như bảo lĩnh bình thường bay rớt ra ngoài, bành 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 liên tiếp đụng nát hai cái gốc cây. La Sung xoay người mà lên, trên cánh tay một trận đau nhức, nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần ánh mắt tràn ngập ngưng trọng, giờ phút này hắn không còn làm Bạch Hiểu Thuần là cái hảo vận tiểu thí hài, mà là một cái chân chính cùng giai thậm chí càng so với mình lợi hại một chút đối thủ. La Sung bỗng nhiên hướng Bạch Hiểu Thuần phóng đi, gầm nhẹ một tiếng, một rồng vô địch. Trường thương màu đen giống như biến thành một đầu màu đen dao long hướng Bạch Hiểu Thuần đánh tới. Lần này Bạch Hiểu Thuần không lùi không tránh, tức giận gầm rú lấy, vì cái gì nhất định phải bức ta đánh nhau. Thụ thương đau quá a. Chín thước đinh ba quanh quẩn lấy thanh quang, giống như một con hung thú lợi chảo bình thường hướng màu đen dao long đánh tới. Chương 153, Ninh quyết đến. Vâng. Hai người giống như hóa thành hai cái viễn cổ hung thú, tại trong núi rừng đại chiến, những nơi đi qua cây cối vỡ nát, đống tuyết bay tán loạn, đại địa một mảnh hỗn độn. Bạch Hiểu Thuần càng là trực tiếp, ỷ vào mấy trăm đạo lồng phòng ngự hộ thân, không có chút nào phòng ngự toàn lực tiến công, trong lúc nhất thời vậy mà đem La Sung đè lên đánh, mỗi đánh một lần cũng còn muốn ủy khuất quát to một tiếng, nghe La Sung muốn thổ huyết, không muốn đánh cũng đừng đánh a. Ta hiện tại xoay người rời đi. Bạch Gia Thôn cách đó không xa, Ninh Khuyết đánh lấy dù đen hóa thành một đạo hắc quang giữa khu rừng xuyên qua, giống như một đạo màu đen giải lụa màu đồng dạng tại rừng bên trong lôi ra từng đạo huyết ảnh. Đây là hắn từ lục đạo luân hồi quyết bên trong học được pháp thuật, tên cứ gọi ở quỷ ảnh trôi đi. Màu đen quỷ ảnh đột nhiên bên trên cướp rừng ở một cây đại thụ ngọn cây, trung điệp huyết ảnh tất cả đều hợp nhất hiện ra Ninh Khuyết thân ảnh. Ninh Khuyết nhìn phía xa núi rừng bên trong dâng lên màu tím đen khí thể, biến sắc nhớ tới trước đó bị loại khí thể này chỗ chi phối sợ hãi. Nhíu mày ngưng trọng nói ra, không tốt, Thanh Thuần gặp được đại địch. Thân ảnh khẽ động hóa thành quỷ ảnh, từ cây hơi bên trên nhanh chóng phiêu đãng mà đi. Quanh một đạo to lớn cửu sỉ đinh ba quang ảnh cùng một thanh đen nhánh trường thương quang ảnh tại không trung chạm vào nhau, dư ba quét ngang mà ra, giống như tại núi rừng bên trong nhấc lên một cỗ cuồng phong. Sau khi đụng, La Sung giống như diều hâu bình thường lên như diều gặp gió, lơ lửng tại không trung, trường thương nằm ngang ở tay. Bạch Hiểu Thuần nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn La Sung tức giận kêu lên, xuống tới a, có bản lĩnh ngươi xuống tới a. La Sung lơ lửng tại không trung, ngực kịch liệt chập trùng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Thuần, tiểu quỷ này đến cùng là lai lịch thế nào. Trong lòng đối Bạch Hiểu Thuần kỳ ngộ càng thêm lửa nóng. Biên giới chiến trường, phó tướng cơi tại hắc mã bên trên một mực yên lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này, tiêu liền tất cả cấm vệ bị thối choáng tại màu tím đen khí thể bên trong cũng là không nhúc nhích, phảng phất là cái người ngoài cuộc. Bạch Hiểu Thuần tức giận giơ chân kêu lên, không phải bức ta đánh nhau sao? Xuống tới a, có bản lĩnh ngươi xuống tới a. La Sung nhàn nhạt mở miệng nói ra, phía dưới phá hư quá lớn, rừng rậm bị hao tổn, có dám đi lên một trận chiến? Bạch Hiểu Thuần suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu, ngự kiếm phi hành mình cũng không phải sẽ không, nhưng liền tự mình kia gà mở ngự kiếm trình độ, đi đường cũng tạm được, đi lên đánh nhau hoàn toàn chính là muốn bị đánh, mình là tiểu cũng không phải ngốc. Một đạo đen nhánh xiềng xích giống như hắc vụ bình thường từ La Sung đằng sau vô thanh vô tức phóng đi. La Sung trong chốc lát trong lòng còi báo động đại tác, nháy mắt quay người một thương chọc ra, ngao một tiếng trầm thấp long âm, bành một tiếng vang thật lớn, một cái dữ tợn màu đen câu tử đâm vào trường thương phía trên. To lớn lực trùng kích đẩy La Sung tại không trung không ngừng trượt, quanh trên thân nguyên khí đột nhiên nổ tung, giống như khí lãng bình thường cuộn cuộn, đột nhiên tại không trung dừng lại. To lớn đen nhánh thiết câu một kích không thành, vô thanh vô tức lặng lẽ sau đó lui. La Sung ánh mắt như điện dọc theo thiết câu thối lui phương hướng nhìn lại, quát lên, là ai? Biên giới chiến trường, một cái đánh lấy dù đen người trẻ tuổi chậm rãi đi ra, cầm trong tay một cây tiểu xảo xiềng xích. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên, tiểu sư đệ. Ninh Khuyết khỏe miệng co giật hai lần, nhẹ gật đầu bất đắc dĩ kêu lên, sư minh. La Sung đánh giá mặc đồng dạng Ninh Khuyết cùng Bạch Hiểu Thuần, nhíu mày nói ra, sư minh đệ. Trong lòng đột nhiên run lên, mình chỉ sợ là sai lầm. Tiểu quỷ này cũng không phải là được cái gì vô chủ kỳ ngộ, mà là có sư môn. Vừa chuyển động ý nghĩ, thận trọng tâm tư lập tức biến mất, ngược lại dâng lên một cỗ phẫn nộ, có sư môn càng tốt hơn, hoan có đầu nợ có chủ có hỏi tội chi địa, tại Khánh Quốc bên trong cấm quân bên ngoài đại biểu chính là Đại Khánh, đại biểu bệ hạ tôn nghiêm, dám giết cấm quân chính là làm nhục bệ hạ mặt mũi, tội không thể tha. La Sung cười lạnh nói ra, rất tốt, nguyên lai là có sư môn. Đánh giết Khánh Quốc cấm vệ, trở ngại Khánh Quốc quân vụ, chuyện này bản tướng quân ngược lại là muốn đi các ngươi sư môn hảo hảo hỏi tội một phen. Ninh Khuyết nhìn về phía La Sung bình thản nói ra, hỏi tội. Ngươi đủ tư cách sao? Rồi tay ra, câu hồn xích sắt giống như linh xà bình thường nhanh chóng hướng La Sung phóng đi, ào 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 không ngừng rung động. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người ở đây đều là một trận hoa mắt chóng mặt, đặc biệt là La Sung càng là như vậy, thân ảnh tại không trung đều đứng không vững, lung la lung lay phảng phất tùy thời đều muốn hướng xuống rơi đi. A La Sung đông nhiên giống to một tiếng, thanh âm chấn động núi rừng, nháy mắt từ hào 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 thanh âm thoát khỏi ra, thân ảnh đông nhiên cất cao mà lên nhất phi trùng thiên, sau một khắc câu hồn xiềng xích sẽ xuyên qua hắn nguyên lai lập địa phương, nhưng là vô hụt. Long đẳng cửu tiêu hét lớn một tiếng tại phía trên vang lên. Giống. 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 Chín đầu to lớn giao long từ không trung đập xuống, khuấy động cùng bạo thiên địa nguyên khí. Thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Bạch Hiểu Thuần nháy mắt chạy chối chết, mượn một độn mấy cái lấp lóe xuất hiện tại chiến trường biên giới, hét lớn, sư đệ lên A. Đôi hắn, thế này hắn. Ninh Khuyết im lặng nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Thuần, mình người sư huynh này là cỡ nào tham sống sợ chết A. Trên tay xích sắt nhanh chóng xoay tròn kéo dài, hình thành một cái to lớn xích sắt vòi rồng. Đứng vững tại núi rừng bên trong, ào 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 xích sắt giao minh. Chín đầu dao long đâm vào xích sắt vòi rồng bên trên, rầm 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 chín tiếng tiếng nổ cực lớn lên, đụng xích sắt bảy xoay tám xoay nhưng chính là sừng sững không ngã, một đạo quỷ mị bình thường cái bóng tại vòi rồng trung ương lên như diều gặp gió. Hoa xích sắt vòi rồng đột nhiên tản ra bao phủ phương viên mấy ngàn mét, mở ra một cái lỗ hổng đèm cũng La Sung bao phủ trong đó, sau đó lỗ hổng nháy mắt khép kín, xiềng xích ào ào xoay tròn rung động, nghe được đầu người choáng hoa mắt. La Sung liếc mắt nhìn hai phía, sắc mặt xanh xám, vậy mà muốn bắt ta, lập tức lấy đẳng long thương vì phong hóa thành một thanh thiêu đốt lên nguyên khí màu đen mũi tên hướng bên cạnh va chạm mà đi. Keng. Một thanh chấn thai nhức góc thanh âm, xích sắc hoa hoa tác hưởng bị đụng hướng ra ngoài nô lên, nhưng không có chút nào phá vỡ dấu hiệu. Keng. 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 La Sung toàn lực va chạm mấy lần, đem xích sắt lưới lớn đụng bốn phía từng cái nô lên, nhưng không hề có tác dụng, ngược lại không ngừng co vào. La Sung trong lòng cảm giác nặng nề, như thế co vào xuống dưới thật là có khả năng đem mình cầm nã, lập tức quyết định thật nhanh, nháy mắt hóa thành một cây trường tiện hướng phía trên thẳng tắp phóng đi, chỉ cần xông ra mảnh này lưới lớn độ cao, liền có thể dễ như trở bàn tay thoát ly phóng đi. To lớn sắt thép lưới lớn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn co vào, Ninh Khuyết quỷ mị bình thường thân ảnh dọc theo sắt thép lưới lớn biên giới lên như diều gặp gió, không ngừng đối La Sung khởi xướng tập kích, nhưng La Sung đều mặc kệ không để ý, tình nguyện thụ thương cũng phải lao ra. Trong nháy mắt, La Sung liền xông ra 5.000 mét độ cao, lưới lớn miệng đã xa xa tại hướng, phía dưới quỷ mị bình thường thân ảnh đột nhiên dừng lại bước chân, Ninh Khuyết dẫm tại một đoạn trên xiềng xích, ánh mắt tiếc nuối nhìn xem La Sung, vẫn là bị hắn chạy trốn, co vào tốc độ vẫn là quá chậm, lần sau muốn tiến hành cải tiến. La Sung vừa xông ra xích sắt lưới lớn miệng, trong lòng còn không có dâng lên một cỗ vui sướng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, liền thấy một cái đáng ghét tiểu quỷ cười xấu xa lấy giơ lên cửu xỉ đinh ba, đột nhiên đánh xuống. Cái này thời điểm muốn phản ứng cùng không còn kịp rồi. Keng. Một thanh chấn vang, đóm lửa vang khắp nơi, dự đoán bên trong đau đớn cũng không có đi vào, La Sung chú ý không lên phát sinh cái gì, quyết định thật nhanh nháy mắt từ xiềng xích lồng giam bên trong sung ra. Chương 154, Cường đại phó tướng. Tại mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Sung trên người thời điểm, phó tướng Lặng Yên cũng đằng không bay tới, ngay tại thiên quân thời điểm nguy kịch, hoành thương chặn Bạch Hiểu Thuần một kích, đem La Sung cứu. Bạch Hiểu Thuần trong tay cửu sỉ đinh ba nhất chuyển, dùng sức vén lên, phó tướng thuận thế sau bay mà đi, đứng tại La Sung bên người, giáp đỏ uy vũ áo choàng bay lên, cùng chật vật La Sung hình thành chênh lệch rõ ràng. Phía dưới xiềng xích lưới lớn nhanh chóng biến mất, hình thành một cái mang câu xiềng xích bị Ninh Khuyết dẫm tại dưới chân, đồng bình đến Bạch Hiểu Thuần bên người, Bạch Hiểu Thuần dưới chân chính dẫm lên một thanh mình luyện thấp kém phi kiếm. Bạch Hiểu Thuần đánh giá phó tướng, hỏi, ngươi là ai? Phó tướng nắm chặt hữu quyền đặt ở ngực trái. Túi đầu cung kính thi lễ nói ra, Khánh Quốc cấm quân viên phần, trước đó đắc tội xin hãy tha lỗi. Ninh Khuyết đối với hắn nửa điểm hảo cảm cũng không, trực tiếp lãnh đạm hỏi, có dám xuống dưới đánh một trận. Viên phần hoàn toàn như trước đây cung kính nói ra, ta cũng không phải tới đánh nhau, La tướng quân hành vi ta cũng không tán đồng. Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói ra, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cứu hắn? Viên phần nghiêm túc nói ra, La tướng quân cho dù có lỗi cái kia cũng nên do bệ hạ xử phạt, lại là không thể bị hai vị cầm nã. La Sung che miệng ho khan hai tiếng, xoa xoa khỏe miệng chảy xuống một tia tơ máu, vừa vặn tại xiềng xích lưới lớn bên trong bị Ninh Khuyết đánh hai trường, coi như La Sung hết sức phòng ngự cũng bị thương không nhẹ. La Sung quay đầu híp mắt bất thiện nhìn xem Viên Phần nói ra, ngươi cái gì tiến giai tam giai cao phẩm? Viên Phần cung kính trả lời, hồi tướng quân, ngay tại tháng trước. Vì cái gì không cùng ta nói? Thuộc hạ cho rằng đó cũng không phải cái gì đại sự. La Sung ha ha cười lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe nhìn xem cung kính Viên Phần, tam giai cao phẩm đã cùng mình đồng dạng, lại thêm hắn đối với mình tu vi giấu giếm, cùng khoảng thời gian này ẩn ẩn đối với mình bất mãn, ở sâu trong nội tâm lập tức đối Viên Phần đề cao cảnh giác. Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng truyền âm nói ra, sư đệ, làm sao bây giờ? Ninh Khuyết truyền âm nói ra, ngươi là sư huynh, ngươi nói tính. Bạch Hiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng truyền âm nói ra, nhưng ta vẫn chỉ là đứa bé, chém chém giết giết sự tình đương nhiên muốn giao cho ngươi. Ninh Khuyết bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Thuần, vừa vặn đuổi theo người kia đánh thời điểm làm sao không nghĩ tới ngươi vẫn còn con nít. Viên Phần cung kính nói ra, còn xin hai vị tiểu huynh đệ tạo thuận lợi, để ta mang La tướng quân rời đi. Tại hạ cam đoan chúng ta tuyệt không lại bước vào Thương Man Sơn mạch nửa bước. Không được. Ninh Khuyết Bạch Hiểu Thuần cùng kêu lên cự tuyệt quát. La Sung hừ lạnh một tiếng nói ra, tiểu tử, ngươi cần phải nhìn rõ ràng, hiện tại hai đối hai các ngươi chưa hẳn có thể thắng. Ninh Khuyết lạnh giọng nói ra, dãy núi bên trong tế linh là các ngươi đổ sát ta. Viên Phần sững sờ, lập tức không nói, sắc mặt tảm đạm. La Sung nhẹ gật đầu, ngạo nghễ nói ra, không sai, ta Khánh Quốc cảnh nội sinh linh, đều từ bệ hạ chúa tể. Có gì không ổn sao? Ninh Khuyết nghĩ đến cái này trên đường đi thấy sơn dân tiếng kêu khóc, cùng bị dã thu tập kích thẳng hình, lập tức nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi có biết tế linh bị giết về sau, nhưng cái kia sơn dân là bực nào thê thảm. La Sung không thèm để ý chút nào nói ra, cái kia lại như thế nào? Một chút dân đen mà thôi. Dân đen. Một đạo hắc ảnh đột nhiên hướng La Sung phóng đi, La Sung biến sắc vội vàng hoành thương phía trước. Ken một đạo hắc quang nở rộ. La Sung kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức tại không trung trượt bay ra. Xiềng xích như bóng với hình, giống như quỷ ảnh bình thường hướng La Sung quấn quanh mà đi. Lan La Sung nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo nguyên khí giao long từ La Sung trên thân đằng không mà lên, hướng xiềng xích đánh tới. Oanh, xiềng xích trực tiếp xuyên thấu nguyên khí giao long, toàn bộ giao long nháy mắt phá thành mảnh nhỏ nguyên khí bạo động. La Sung chật vật hướng về sau bay đi, tránh né lấy câu hồn xiềng xích truy kích. Ninh Khuyết tay cầm câu hồn xiềng xích, thân như quỷ mị bình thường truy kích, ánh mắt băng lãnh. La Sung trước đó cùng Bạch Hiểu Thuần chiến đấu tiêu hao to lớn, lại bị Ninh Khuyết tại xiềng xích lồng giam bên trong đánh hai trường, thụ thương không nhẹ, cho nên vừa mới giao thủ liền trực tiếp rơi tại hạ phương, một chạy một đuổi tại không trung hình thành một trận truy đuổi chiến. Phó tướng Viên Phần vừa muốn đi lên hỗ trợ, Bạch Hiểu Thuần liền cười hắc hắc nói ra, đại ca ca, tuyệt đối đừng đi lên a, ta cũng không muốn đánh nhau. Viên Phần nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần, nhớ tới trước đó Bạch Hiểu Thuần cùng La Sung chiến đấu, đáy lòng cũng có một chút bỡ ngỡ, chỉ có tiến công không phòng ngự. Chiến đấu quả thực chính là cái tên điên. Bành một thanh chấn vang, tản ra nồng đậm quỷ khí, Ninh Khuyết một trưởng vỗ tại La Sung đằng long thương bên trên, để ép La Sung thẳng tắp hướng xuống rơi đi, một tiếng ầm vang nện ở phía dưới núi rừng tóe lên một trận tuyết lãng. Đắc tội Viên Phần đột nhiên hướng xuống mặt phóng đi. Bạch Hiểu Thuần sững sờ, vội vàng kêu lên, uy chờ ta một chút ta. Cũng khống chế cái này phi kiếm hướng xuống mặt bay đi. Phía dưới núi rừng bên trong xuất hiện một cái hố sâu, La Sung đang nằm tại hố sâu bên trong. Hai tay ra sức giơ lên đằng long thương, phía trên là Ninh Khuyết đầu dưới chân trên một trưởng vỗ tại đằng long thương bên trên, nguyên khí màu đen cùng màu xám đen quỷ khí hình thành hai cái nửa vòng tròn tranh phong tương đối, La Sung một mặt gân xanh phẫn hận trừng mắt Ninh Khuyết cũng ánh mắt băng lãnh nhìn xem La Sung. Cẩn thận, một tiếng quát nhẹ từ phía trên truyền đến, một bóng người giống như hùng ưng bình thường đập xuống. Ninh Khuyết biến sắc, trên lòng bàn tay dùng sức chấn động, bịch một tiếng nháy mắt một cái xoay người xoay tròn mà lên, câu hồn xiềng xích trùng thiên nên tiếp. Oanh, xiềng xích run run một hồi, vội vàng xuất lực, Ninh Khuyết rơi trên mặt đất, tại đất tuyết bên trong ngược lại trượt ra đi. Viên Phần rơi vào hố to bên trong, vội vàng đưa tay muốn đem La Sung dịu dắt đứng lên, La Sung ra sức hất ra Viên Phần tay, nhảy lên một cái phốc một ngụm máu tươi phun ra, huyết dịch dính phía trước và táo bên trên, băng lãnh nhìn xem Ninh Khuyết, một chữ không phát xoay người chạy. Viên Phần vội vàng đuổi theo, hai người cấp tốc đi xa biến mất tại trong rừng cây. Bạch Hiểu Thuần rơi xuống Ninh Khuyết bên người. Dưới chân phi kiếm hưu một tiếng bay ra, thu nhỏ rơi vào lòng bàn tay, tiện tay đặt ở trong ngực, nghi hoặc nói ra, ngươi làm sao không truy. Ninh Khuyết cười nói ra, đúng dịp, bọn hắn chạy trốn phương hướng là Thanh Thạch Sư Minh phương hướng. Xuất ra một chương truyền âm phù nói ra, Thanh Thạch Sư Minh, có hai người tập kích Thanh Thuần Sư Minh bị chúng ta đánh lui, bọn hắn hướng ngươi phương hướng bỏ chạy, còn xin Sư Minh hỗ trợ chặn đường. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệ. Truyền âm phù bên trên lập tức bay ra một con màu vàng kim nhạt tiểu hạc. Cánh quạt mấy lần biến mất ở trước mắt. Ninh Khuyết thu hồi phi hạc truyền âm phù nói ra, sư minh, ta đuổi theo bên trên, ngươi thả cái kia mùi thối tự mình giải quyết một chút. Nói xong không đợi Bạch Hiểu Thuần trả lời, cả người hóa thành một đạo quỷ ảnh nhanh chóng đuổi theo. A, để ta thu thập. Bạch Hiểu Thuần kêu lên một tiếng sợ hãi, quay đầu nhìn về phía nơi xa quần quận dâng lên màu tím đen sương mù, sắc mặt lập tức liền khổ xuống tới, lộ ra vẻ sợ hãi, phóng độc một tiếng thoải mái, kết thúc công việc thoải mái đứt ruột. Bạch Hiểu Thuần sợ hãi rụt rè tới gần mùi thối khu vực, còn không có tiến vào khói đen khu vực, mùi thối đã chui thẳng náo hải, một cỗ buồn nôn cảm giác xông lên đầu. Bạch Hiểu Thuần lập tức quay người hướng ra ngoài chạy tới, hoẹ xoay người khô khốc một hồi hoẹ, một mặt e ngại nói ra, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Một mặt thương hại nói ra, bọn hắn thật đáng thương. Chương 155, Thạch Hạo cản đường. Bạch Hiểu Thuần trước mắt, ngẩng đầu lớn tiếng kêu lên, đại bạch, ngươi ở đâu? Nhanh lên tới. Một đạo thân ảnh màu trắng từ đằng xa nhảy lên nhanh chóng chạy tới, chạy đến khoảng cách Bạch Hiểu Thuần mấy trăm mét bên ngoài thời điểm đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn xem quần cuộn màu tím đen sương mù, theo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhân vật chính vô ý thức hướng về sau lui hai bước. Bạch Hiểu Thuần phảng phất không nhìn thấy, mặt mũi tràn đầy thân thiết tiếu dung chạy tới ôm đại bạch heo cổ, cảm động nói ra, đại bạch, chỉ có ngươi còn bồi tiếp ta, vẫn là ngươi tốt nhất rồi. Đại bạch heo hít mũi một cái, một trận mắt trợn trắng, thôi quá ghét bỏ lắc lắc đầu heo, lẩm bẩm thê. Bạch Hiểu Thuần ôm chặt heo cổ cười hắc hắc nói, đại bạch, giúp ta một chuyện thôi. Quay đầu chỉ vào quần quận màu tím đen sương mù khu vực nói ra, ngươi giúp ta đi đem người ở bên trong kéo ra có được hay không. Đại bạch heo con mắt máy động, lập tức kịch liệt lắc đầu, mãnh liệt giằng co, ngao 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 kêu, một mặt hoảng sợ. Bạch Hiểu Thuần ôm chặt đại bạch heo mặt mũi tràn đầy lấy lòng tiếu dung nói ra, đại bạch, ngươi giúp ta một chút có được hay không, ta trở về cho ngươi luyện đan ăn. Không nói câu này còn tốt, câu nói này nói chuyện, đại bạch heo lập tức liền điên rồi, ra sức nhảy lên tránh thoát Bạch Hiểu Thuần ôn nhu ôm ấp, quay đầu hướng về sau mặt điên cuồng chạy tới, tựa như là đảo mệnh. Bạch Hiểu Thuần yếu ớt thở dài một hơi, cả đám đều không coi nghĩa khí ra gì, quay đầu nhìn về phía khói đặc khu vực, duỗi ra từ trong ngực lấy ra một nắm lớn phụ triện, cùng phong phủ, ngăn cách phủ, mùi hương đậm đặc phủ, mưa to phủ các loại. Một bên khác, La Sung cùng Viên Phần im ắng tại rừng rậm bên trong xuyên qua, giữa hai người cẩn thận cách một đoạn khoảng cách. Viên Phần đột nhiên nói ra, tướng quân, những cấm quân kia tướng sĩ đều không cứu được sao? La Sung cười lạnh nói ra, Viên tướng quân yêu quân như con, không ngại đi đem bọn hắn đều cứu ra, chắc hẳn bọn hắn sẽ mang ơn đối Viên tướng quân nghe lời răm rắp. Viên Phần cười khổ nói ra, tướng quân, ngài đối ta có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? La Sung ngữ khí lạnh lẽo nói ra, 3 năm trước đây ngươi tiến quân thời điểm nói cho ta ngươi thực lực là nhị giai cao phẩm, cái gì thời điểm biến thành tam giai cao phẩm rồi? Ta cùng Xà Vương giao chiến thời điểm, cùng Gấu Yêu giao chiến thời điểm, còn có trước đó cùng cái kia tiểu quỷ giao chiến thời điểm, ngươi cũng đang làm cái gì? Ta nhìn ngươi là ước gì bản tướng quân chết, ngươi tốt thay vào đó đi. Viên Phần trì trệ, chậm rãi nói ra, chờ trở lại đế đô ngài liền minh bạch. Trở lại đế đô? La Sung ánh mắt lấp lóe, trong lòng đã đang suy nghĩ làm sao trốn tránh trách nhiệm, lần này chống lại thánh mệnh tiến vào Thương Man Sơn mạch đi săn, một cái đại đội cấm quân hao tổn, chuyện này tất nhiên không dối gạt được, đến thời điểm bệ hạ nghiêm tra phía dưới đi săn tế linh sự tình cũng sẽ bị chọc ra, Thiên Uy tức giận người cầm đầu chắc chắn bị nghiêm trị, dù không đến chết nhưng gọt quan biếm tức là tránh không khỏi. La Sung ánh mắt vô ý thức trôi hướng Viên Phần, có lẽ có người có thể gánh tội thay, tỉ như nói chủ tướng cùng phó tướng đem lĩnh một cái đại đội tại Kiếm Huyền Sơn mạch đi săn. Phó tướng ghét bỏ đi săn chậm chạp vụng trộm mang theo đại đội thứ nhất rời đi Kiếm Huyền Sơn mạch, trái lệnh tiến vào Thương Man Sơn mạch đi săn, thậm chí còn đi săn tế linh dẫn đến sơn dân sinh linh đồ thán, cuối cùng chọc giận dãy núi bên trong cường giả, một cái đại đội hao tổn hầu như không còn. La Sung dưới khỏe miệng ý thức lộ ra một tia cười lạnh, đại đội thứ nhất đều hao tổn, đến thời điểm ai có thể làm chứng? Ta nói cái gì chính là cái đó. Viên Phần đột nhiên nói ra, tướng quân, ngài đang cười cái gì? La Sung tiếu dung thu liễm, nói ra, ta đang cười kia tiểu tử tốc độ quá chậm, truy không lên chúng ta. Viên Phần nhẹ gật đầu. Đột nhiên núi rừng bên trong một đạo ngân quang xẹt qua, Viên Phần, La Sung vô ý thức trong mắt hơi híp, đồng thời đâm ra một thương, quanh một đạo nguyệt nha hình đao quang đâm vào hai người trường thương bên trên, hai người đồng thời bay ngược trở về, rơi vào vài trăm mét bên ngoài hướng về sau đi vòng quanh, trượt ra mấy chục mét mới dừng lại bước chân. La Sung quát lên, ai? Thạch Hạo từ đằng xa trên cây nhảy một cái mà xuống. Tam Tiên Lưỡng nhận đao giữ tại trong tay chậm rãi đi qua, hắc hắc nói ra, chính là các ngươi khi dễ sư đệ ta. Cũng không thế nào lợi hại mà. Viên Phần nắm tay đặt ở ngực trái, cung kính nói ra, tại hạ Khánh Quốc cấm quân Viên Phần. Thạch Hạo không chút khách khí trực tiếp đánh gậy nói ra, ta quản ngươi cái gì cấm quân không cấm quân, dám khi dễ sư đệ ta chính là khi dễ ta, khi dễ ta chính là khi dễ ta sư phụ, khi dễ ta sư phụ chính là khi dễ tam thanh quan, khi dễ tam thanh quan chính là khi dễ đạo tổ. Tức giận kêu lên, vậy mà khi dễ đến đạo tổ trên đầu, ta và các ngươi không chết không thôi. La Sung, Viên Phần hai người không còn gì để nói, cái gì đạo tổ? Nói đều là cái gì cùng cái gì a? Một đạo kéo dài huyễn ảnh từ phía sau lướt đến, tại La Sung phía sau hai người đột nhiên dừng lại, trung điệp huyễn ảnh trùng điệp hiện ra Ninh Khuyết thanh âm. Ninh Khuyết cười nói ra, sư minh, ngươi tới thật nhanh. La Sung, Viên Phần hai người đều là trong lòng cảm giác nặng nề, không dễ làm. Thạch Hạo có chút lo lắng hỏi, tiểu thuần đâu? Hắn sẽ không thụ thương đi. Ninh Khuyết lắc đầu nói ra, sư minh không có việc gì, vừa vặn sư minh thả một cái mùi thối đan hoàn, màu tím đen khí thể quần cuộn tràn ngập núi rừng, sư minh tự mình đi kết thúc. Mùi thối đan hoàn. Thạch Hạo khỏe miệng co giật hai lần, vô ý thức thương hại nhìn về phía La Sung cùng Viên Phần, các ngươi chịu khổ. La Sung mặt âm trầm nói ra, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi liền không sợ bệ hạ tức giận sao? Ninh Khuyết nâng lên trong tay xiềng xích, ánh mắt lạnh lẽo nói ra, là các ngươi trước đem sơn dân đuổi tận giết tuyệt, nếu như ta bỏ qua các ngươi như thế nào hướng sư phụ bằng giao, như thế nào hướng đạo tổ bằng giao? Sơn dân. Thạch Hạo sững sờ, nhìn về phía hai người ánh mắt đột nhiên ngưng lại, đối Viên Phần nói ra, ngươi cái này thân khôi giáp ta biết, mặc đồng dạng khôi giáp binh sĩ cũng dám tập kích thôn của ta, bị ta giết một cái, bắt một cái. Ninh Khuyết lớn tiếng nói ra, sư minh, không chỉ là thạch thôn, bọn hắn tập sát không biết bao nhiêu thôn xóm tế linh, toàn bộ dãy núi hiện tại kêu rên khắp nơi, dã thú hoành hành huyết sắc tràn ngập. Thạch Hạo run lên trong lòng, làm một sơn dân xuất sinh, nhất là minh bạch tế linh đối một cái làng tầm quan trọng, đặc biệt là hiện tại vẫn là mùa đông, nhìn về phía hai người nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ nói ra, các ngươi thật là đáng chết. Viên Phần xấu hổ nói ra, quân lệnh không dám cãi. La Sung nhìn Viên Phần một chút, hừ lạnh một tiếng. Hiện tại liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Chết đi cho ta. Phẫn nộ Thạch Hạo hét lớn một tiếng, Tam Thiên Lưỡng nhận đao thẳng tắp hướng La Sung đâm tới, La Sung con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh, bị khóa định tránh không khỏi, vội vàng nhấc thương đống nhiên đâm ra. Bay một đạo khí lãng càn quét, Tam Thiên Lưỡng nhận đao đâm thẳng mũi thương. La Sung kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đỏ lên, vận chuyển còn lại nguyên khí đều hướng trường thương bên trong đưa vào, nỗ lực chèo chống. Tam Thiên Lưỡng nhận đao bên trên một vệt kim quang lưu chuyển. Phanh một tiếng súng đầu nổ tung, mảnh vỡ hướng về sau càn quét mà đi. Phốc 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 từng đóa huyết hoa tại La Sung trên thân nở rộ, La Sung trực tiếp hai chân cách mặt đất bay rớt ra ngoài, bịch một tiếng quẳng xuống đất, huyết dịch thẩm thấu ra, cán thương cũng đống nhiên bắn bay, tại không trung mấy cái xoay tròn, bột một tiếng rơi trên mặt đất. Thạch Hạo thân ảnh nhất chuyển, Tam Tiên Lưỡng nhận đao hướng Viên Phần chém tới, Viên Phần vội vàng hoành thương phía trước, bang Tam Tiên Lưỡng nhận đao chém vào trường thương bên trên phát ra một tiếng kim thiết thanh âm. Lực lượng khổng lồ khiến cho Viên Phần bỗng nhiên sau trượt, bịch một tiếng tựa ở trên một cây đại thụ răng rắc một tiếng hướng về sau khuynh đảo. Một đạo xiềng xích màu đen từ đằng xa hướng Viên Phần càn quét, Thạch Hạo cũng đột nhiên hướng Viên Phần phóng đi, Tam Thiên Lưỡng nhận đao giơ lên hiện lên một vệt kim quang. Chương 156, quay lại Tam Thanh Quan. Viên Phần trong lòng còi báo động đại tác, toàn thân làn da nhói nhói, vội vàng hướng bên cạnh nhảy lên, oanh Tam Thiên Lưỡng nhận đao một đao đánh xuống, đại địa ầm vang nứt ra. Xuất hiện một đạo thật dài khe hở. Viên Phần vừa xuống đất, bả vai chính là đau xót, một cái to lớn thiết câu câu tiến bả vai, tiếp lấy đầu não một trận u ám liền cái gì đều không biết. Thạch Hạo thu hồi Tam Tiên Lưỡng nhận đao, nhìn về phía nơi xa nằm không rõ sống chết La Sung, bất mãn nói ra, một đao đều không tiếp nổi, cũng quá yêu à. Ninh Khuyết từ đằng xa đi tới, lộ ra vẻ tươi cười nói ra, sư minh, hắn là bởi vì thụ thương tăng thêm nguyên khí hao hết mới thoát đi. Thạch Hạo trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao rút ngắn thu nhỏ, nói thầm nói ra, nguyên lai là cái tàn thứ phẩm. Nhìn về phía đứng ở đằng xa bị câu hồn xiềng xích ôm lấy Viên Phần nói ra, hắn làm sao bây giờ? Ninh Khuyết nghiêm túc nói ra, mang về giao cho sư phụ xử trí. Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói ra, cũng tốt. Ninh Khuyết trong tay xiềng xích một rồi, Viên Phần liền ngơ ngơ ngác ngác hướng Ninh Khuyết đi đến. Thạch Hạo đi đến La Sung bên người, túi đầu nhìn thoáng qua nói thầm nói ra, lại còn sống. Xoay người đem La Sung một cái nhấc lên, hai người hướng Bạch Gia thôn phương hướng đi đến. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết mang theo Viên Phần La Sung trở lại trước đó chiến trường thời điểm, chỉ thấy màu tím đen sương mù vẫn là quần cuộn mà ra, trên mặt đất giống như bị vòi rồng càn quét bình thường một mảnh hỗn độn, khói đặc phạm vi ngược lại lớn hơn một chút quả thực là xú khí hơn thiên. Bạch Hiểu Thuần chính ngã chổng vó nằm tại rời xa sương mù địa phương, trên thân lóe các loại pháp thuật linh quang, vẹn vẹn Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết nhận ra liền có che đậy phù, liêm tức phù, ngăn cách phù, ẩn thân phù, còn có các loại phòng ngự phù, khoảng chừng mấy chục đạo. Bạch Hiểu Thuần bên người nằm hơn 20 cái giáp đỏ kỵ sĩ, tất cả đều là một thân ô uế không rõ sống chết. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết vòng qua mùi thối khu vực, đi đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Thạch Hạo phịch một tiếng đem La Sung ném xuống đất, che cái mùi ghét bỏ nói ra, ngươi làm sao làm? Làm sao thối như vậy? Bạch Hiểu Thuần bất lực nghiêng đầu đi, cái mũi bên trong cắm hai quyển bùa vàng, giống như lớn hai cái răng vàng khè, nhìn thấy Thạch Hạo Ninh Khuyết hai người lập tức giống như nhìn thấy thân nhân bình thường ủy khuất kêu lên, các ngươi rốt cục trở về. Thạch Hạo ghét bỏ tại trước mặt phẩy phẩy, nói ra, lỗ mũi của ngươi bên trong cắm vào thứ đồ gì? Đây là cái gì tạo hình? Bạch Hiểu Thuần đưa tay từ lỗ mũi bên trong rút ra hai cái cuốn lên bùa vàng, nói ra, Thuần Hương Phủ, Thanh Vũ Sư Tỷ Họa. Ninh Khuyết cũng không nhịn được cười nói, sư minh, ta sau khi đi, ngươi đến cùng làm cái gì? Bạch Hiểu Thuần bất mãn nói ra, không phải ngươi nói để ta đem nơi này kết thúc công việc sao? Ngươi nhìn ta đem bọn hắn đều kéo ra. Ninh Khuyết khỏe miệng co quắp một chút, bất đắc dĩ nói ra, sư minh, ta cho là ngươi có biện pháp đem mùi thối tiêu trừ. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía xa xa mùi thối khu vực, vô ý thức dùng mình một cái, lắc đầu liên tục nói ra, không có, không có, loại này mùi thối quả thực thật là đáng sợ, về sau rốt cuộc không cần. Ninh Khuyết im lặng nói ra, sư minh nếu như không có biện pháp thanh trừ, hoàn toàn có thể chờ ta trở về, dùng câu hồn liên rất dễ dàng liền có thể đem người ở bên trong đều kéo ra ngoài, hoàn toàn không cần đi vào. Câu hồn liên. Bạch Hiểu Thuần cả người đều mở bức, nhảy lên một cái tức giận kêu lên, ngươi làm sao không nói sớm. Ninh Khuyết nhịn không được cười nói ra, ta lấy là sư huynh ngươi có thể nghĩ tới. A ta và ngươi liều mạng. Bạch Hiểu Thuần quát to một tiếng, nhảy lên một cái phẫn nộ hướng Ninh Khuyết đánh tới. Ninh Khuyết chỉ cảm giác một cỗ mùi thối đập vào mặt, vội vàng hướng về sau mặt tránh đi. A ngươi đừng chạy. Bạch Hiểu Thuần nhảy lên không ngừng hướng Ninh Khuyết đánh tới. Thẳng đến buổi chiều, Thạch Hạo một đoàn người mới mang theo đại đội cấm quân lần nữa về tới Tam Thanh Quan, mà giờ khắc này Lý Bình An còn không có trở về, sớm đã rời xa Tam Thanh Quan ở ngoài ngàn dặm, tìm kiếm lấy từng cái rách nát thôn xóm, lưu lại từng tiếng thở dài. Thẳng đến sau 5 ngày, Lý Bình An rốt cuộc tìm kiếm không đến một cái tế linh bị tàn sát làng, lúc này mới mang theo bình rượu ngự kiếm trở về Tam Thanh Quan, khoảng thời gian này tổng cộng phái đi ra 130 dư cái quỷ hồn, nhưng là phát hiện tế linh bị giết làng khoảng chừng 200 cái. Có gần 70 cái làng bị dã thú hung thú đồ sát không còn, nam nữ già trẻ một cái không còn, rất là thê thảm. Ngày nay, liên tiếp mưa tuyết thời tiết rốt cục nên đón khó được tinh nhật, giống như những cái kia sơn dân bình thường mưa tuyết giá lạnh về sau, rốt cục nên đón trời ấm áp ánh nắng. Một đạo kiếm quang từ không trung bay tới, rơi Tam Thanh Quan trước đó, Lý Bình An từ trên phi kiếm nhảy xuống, phi kiếm ken một tiếng tự động vào vỏ. Tam Thanh Quan bên trong, nhìn thấy kiếm quang thanh tuyết Thạch Hạ bọn người lập tức chạy chậm đến ra đón. Một tiếng kéo kẹt mở ra đạo quán đại môn. Thanh Tuyết cười hì hì kêu lên, sư phụ, ngài trở về. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cái này vài ngày thấy nhiều thảm kịch, hiện tại hắn xác thực cười không nổi, đều nói thái thượng vô tình, đại đạo độc hành, nhưng mình chỉ sợ mãi mãi cũng không thành được người như vậy. Lý Bình An xuyên qua mấy người, yên lặng hướng bên trong đi đến. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, sư phụ giống như không quá cao hứng. Thạch Hạo cũng nhẹ gật đầu. Ninh Khuyết mở miệng nói ra, nếu như các ngươi thấy được những thôn kia thẳng hình, các ngươi cũng cao hứng không nổi. Mấy cái đệ tử đi theo Lý Bình An hướng bên trong đi đến, một mực đi vào đại điện bên trong. Lý Bình An đem rượu bình thả lại Tam Thanh đạo tổ dưới chân, lấy 3 cây đàn hương, cung kính bài 3 bài nói ra, đạo tổ ở trên, đệ tử trở về phục mệnh. Đem đàn hương cắm vào hương đỉnh bên trong. Thạch Hạo nhỏ giọng nói ra, sư phụ, những cái kia đồ sát tế linh người bị chúng ta bắt đến. Lý Bình An đứng lên, ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc, nói ra, mang ta đi nhìn xem. Sư phụ đi theo ta. Một đoàn người đi ra ngoài, đi ra đại điện về sau, phương hướng nhất chuyển hướng phía nơi xa nơi hẻo lánh bên trong chuồng bò đi đến, nói là chuồng bò kỳ thật cũng là một gian phòng. Một tiếng kéo kẹt cửa phòng mở ra, mặt trời chiếu sáng bắn vào đi, người trong phòng vô ý thức nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn trước cửa bóng người. Sạch sẽ gian phòng bên trong, thanh nhu heo trắng xoay người, bò. Ồ. Bò. Ồ lẩm bẩm kêu đi đến Lý Bình An trước mặt. Lý Bình An mang theo mấy người đi tới, cửa phòng lần nữa đóng lại, mặt trời ánh sáng biến mất, chỉ thấy gian phòng bên trong, một cây đen nhánh xiềng xích giống như trường xà đồng dạng tại mỗi người trên thân đều quấn quanh lấy, trói rắn rắn chắc chắc dán tại trên xà nhà, giống như từng khối thịt khô. Viên Phần ngẩng đầu nhìn Lý Bình An, cười khổ nói ra, vị này chính là quý môn phái tông chủ đi. Quý đệ tử thật sự là hảo hảo lợi hại. Lý Bình An lãnh đạm hỏi, vì cái gì đổ sát tế linh? Viên Phần lắc đầu nói ra, quân lệnh không thể trái. Ai quân lệnh? Viên Phần quay đầu nhìn về phía góc tường nằm La Sung, bị sét đánh trên thân dính đầy vết máu, lộ ra rất là thê thảm, chỉ có ngực có chút chập trùng còn chứng minh hắn còn sống. Lý Bình An cũng nhìn sang, thảm như vậy sao? Chẳng lẽ Nghiêm Hình bức cung rồi? Vô ý thức nhíu một chút lông mày. Thạch Hạo tại bên cạnh nói thầm nói ra, là hắn quá yếu, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Chương 157, rút hồn. Bạch Hiểu Thuần tại bên cạnh tức giận kêu lên, chính là hắn, sư phụ chính là hắn mang một đám người khi dễ ta. Lý Bình An nhẹ gật đầu, hai mắt bên trong hiện lên một đạo ưu quang, thế giới lập tức biến thành màu trắng đen, nhân vật đều mông lung hư hóa, ánh mắt nhìn lại từng cái cấm quân trên thân đều dâng lên một cỗ màu đỏ thâm khí thể bốc lên mang theo nồng đậm bất tường khí tức, để người nhìn lên một cái liền vô ý thức sinh lòng chán ghét, nghiệp lực đều là nghiệp lực, đặc biệt là cái kia nằm dưới đất tướng quân, trên người nghiệp lực càng là nồng đậm trực phun nóc phòng. Khi nhìn về phía Viên Phần thời điểm, Lý Bình An đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, hắn trên thân chẳng những không có nghiệp lực, thậm chí còn bao phủ một tầng công đức kim quang, công đức hình thành sa y bao phủ trên thân, công đức hộ thể, chẳng những có công đức còn có một đạo màu đỏ khí vận ngưng kết thành một con đại bàng lên đỉnh đầu xoay quanh. Lý Bình An trong mắt u quang tán đi, kinh ngạc nhìn về phía Viên Phần, công đức hộ thể có thể thấy được ngày bình thường không ít trợ giúp người khác, còn có chiến tướng mệnh cách, đức uy đều xem trọng, loại người này chú định sẽ thành tựu một phen truyền thuyết. Lý Bình An trực tiếp hỏi, ngươi không có tham gia đồ sát tế linh? Viên Phần lắc đầu nghiêm túc nói ra, ta là sơn dân xuất thân, loại chuyện này ta là tuyệt sẽ không làm. Thạch Hạo nói thầm nói ra, nhưng ngươi cũng không có ngăn cản bọn hắn. Viên Phần thất lạc nói ra, sứ mệnh mang theo, thân bất do kỷ. Ninh Khuyết nhìn về phía Lý Bình An hỏi, sư phụ, bọn hắn xử trí như thế nào? Lý Bình An một chỉ lấy Viên Phần nói ra, trừ hắn, những người còn lại tất cả đều rút ra linh hồn, giam giữ tại đại điện bình rượu bên trong sẽ có người đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Ninh Khuyết ôm quyền thở dài nói ra, vâng. Lý Bình An quay người đi ra phía ngoài. Bạch Hiểu Thuần nhìn một chút Viên Phần, hét lớn, sư phụ, hắn làm sao bây giờ? Thả đi. Lý Bình An ung dung thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, thả. Vạn nhất hắn dẫn người đến báo thủ làm sao bây giờ? Thấy thế nào đều không giống như là người tốt. Ninh Khuyết đứng lên, giải thích nói ra, bọn hắn là Khánh Quốc cấm quân, chết tại dãy núi bên trong Khánh Đế nhất định sẽ phái người nghiêm tra. Sư phụ đi cứu trợ mất đi tế linh sơn dân cũng không có che giấu tung tích, chỉ cần phái người lên núi rất dễ dàng liền có thể tìm hiểu ra, vô luận thả hay là không thả đều không gạt được. Dạng này a? Bạch Hiểu Thuần vô ý thức nhẹ gật đầu, lấy lại tinh thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Khuyết nói ra, ta là sư minh, những này ta đương nhiên biết, ta vừa vặn chỉ là đang khảo nghiệm ngươi mà thôi. Ninh Khuyết một trận bất đắc dĩ, ngươi là sư minh ngươi lợi hại, duỗi tay ra buộc chặt cấm quân xiềng xích ào 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 nhanh chóng rút ra. Từng cái linh hồn thuận xiềng xích rút ra bị lôi ra đến, còn nhập đính vào trên xiềng xích bình thường im ắng hò hét, phanh 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 từng cỗ thi thể quẳng xuống đất không nhúc nhích. Viên Phần cũng bịch một tiếng rơi trên mặt đất, nhìn xem một chỗ thi thể sinh lòng ảm đạm. Câu hồn xiềng xích ào 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 nhanh chóng rút ngắn thu nhỏ, trở xuống Ninh Khuyết trong tay, Ninh Khuyết lòng bàn tay bao phủ một cỗ màu đen xám quỷ khí, trên xiềng xích tất cả linh hồn tất cả đều tại quỷ khí bao phủ xuống, hóa thành từng mai hồn châu rơi vào Ninh Khuyết lòng bàn tay. Câu hồn xiềng xích lại bỗng nhiên bay ra, giữ tợn móc nháy mắt đâm vào La Sung thân thể, hôn mê bên trong La Sung vô ý thức rung động một chút. Đi ra cho ta. Ninh Khuyết quát to một tiếng, câu hồn xiềng xích thu hồi, một cái đen nhánh linh hồn từ La Sung thể nội lôi ra, vừa kéo xuất thân thể liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa, so trước đó những cấm quân kia linh hồn muốn cường đại rất nhiều. Hừ, Ninh Khuyết hừ lạnh một tiếng, trên xiềng xích hiện lên một đạo màu đỏ lôi điện. Ngao một tiếng thê lương quỷ tê, La Sung linh hồn nháy mắt mất đi ngăn cản lực. Bị câu hồn xiềng xích thật nhanh kéo về, rơi vào Ninh Khuyết lòng bàn tay hóa thành một viên hồn châu. Ninh Khuyết nhìn về phía Viên Phần, mặt không biểu tình nói ra, còn không đi. Viên Phần cung kính hỏi, có thể để ta đem bọn hắn thi thể mang về sao? Tùy ngươi. Ninh Khuyết quay người đi ra ngoài, đồng dạng là quân nhân xuất sinh, cho nên đối bọn hắn đám người này hành động, Ninh Khuyết càng là chán ghét, mặc dù không biết sư phụ vì sao lại thả hắn rời đi, nhưng Ninh Khuyết là không muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Sau một lát, Viên Phần đứng tại Tam Thanh Quan trước đó, bên người đặt vào một đống lớn thi thể, xuất ra một cây dây thừng đem tất cả thi thể trói cùng một chỗ, sau đó đối Tam Thanh Quan bái ba bái nói ra, đà tạ ơn không giết. Dẫn theo thi thể đằng không mà lên, hướng phía dưới núi bay đi. Kỳ thật Viên Phần ở sâu trong nội tâm đối với những này đồng liêu chết cũng không phải là rất thương tâm, ngược lại ẩn ẩn còn có chút khoái ý. Tam Thanh Quan hậu viện, Lý Bình An ngồi tại đình nghỉ mát bên trong, nhìn xem bình tĩnh mặt nước, nhưng trong lòng vang lên một thanh âm. Đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ trừng ác dương thiện, phổ độ chúng sinh, ban thưởng, đạo kinh thông huyền chân kinh, ghi chép ngọc phù trung quỷ chấn ma, pháp bảo chấn hồn trung. Đánh giá, ất, có chút đạo trưởng dáng vẻ, bổn hệ thống lòng mang ăn lòng. Lý Bình An chấn động trong lòng, A lại có đánh giá rồi. Trước đó đánh giá không phải hủy bỏ sao. Còn nói cái gì lười nhác đánh giá. Lần này lại còn là ớt cấp đánh giá, là trừ thu đổ đến nay đạt được tối cao đánh giá đi. Lý Bình An trong lòng vô ý thức dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn, vội vàng nói, hệ thống, ngươi lại trở về rồi. Hệ thống, ngươi nói chuyện A. Hệ thống ngươi vẫn còn chứ. Một hồi lâu về sau, Lý Bình An không thể không thừa nhận, hệ thống vẫn là như vậy cao lãnh. Ất cấp điểm cao cũng không đánh nổi hệ thống đại lao trái tim. Sau đó Lý Bình An đem lực chú ý chuyển rời đến ban thưởng phía trên, lộ ra nụ cười hài lòng, vậy mà là đạo kinh, so với pháp thuật hiện tại tam thanh quan thiếu nhất chính là đạo kinh, toàn bộ đạo quán bên trong chỉ có một bản Ngọc Hoàng Kinh, hiện tại rốt cục có cuốn thứ hai. Còn có cái kỷ lục này Ngọc Phù Trung Quỳ Chấn Ma, cái trước đạt được ghi chép là thuộc Sơn Chiến Kỷ, dựa vào cẩu miễn cưỡng thông quan đạt được một cái ban thưởng tử thanh song kiếm sử dụng cơ hội một lần. Muốn ba khi đánh thông quan không biết phải chờ tới cái gì thời điểm, đoán chừng muốn thành tiên về sau mới có hy vọng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại tới một cái trung quỷ chấn ma. Cái này chấn hồn chung cũng chỗ hữu dụng, bây giờ gọi rời giường đều là thanh vũ nha đầu kia mỗi ngày gõ một cái phá chiêng đồng, thực sự quá rơi phần, gõ chung liền tốt rất nhiều. Ninh Khuyết từ bên ngoài đi tới, đi vào đình nghỉ mát cung kính cúi đầu nói ra, sư phụ, những cái kia linh hồn đều cất vào bình rượu. Lý Bình An thu hồi tâm thần, nhẹ gật đầu nói ra, người kia đi rồi sao? Ninh Khuyết nói ra, đi, đem thi thể cũng đều mang đi. Một trận muốn nói lại thôi. Lý Bình An hỏi, có phải là rất kỳ quái ta vì sao lại thả hắn rời đi? Ninh Khuyết nhẹ gật đầu nói ra, vâng. Sư phụ thả hắn rời đi khẳng định là có đạo lý, nhưng đệ tử ngu dốt lại nhìn không rõ. Bởi vì hắn là người tốt, chừng ác là dương thiện, nhưng lại không thể lạm sát kẻ vô tội. Ninh Khuyết xoắn suýt nói ra, sư phụ ngài hỏi hắn có hay không tham dự đồ sát tế linh? Hắn nói không có, sư phụ ngài liền tin không? Có lẽ hắn nói dối đâu. Lý Bình An đứng lên nói ra, đưa ngươi sư huynh sư tỷ đều gọi đến, vì sư hôm nay dạy các ngươi một cái thần thông, tên là Thiện Ác Thiên Nhãn. Ninh Khuyết sững sờ, vội vàng ôm quyền, kinh hỉ kêu lên, vâng. Quay người bước nhanh hướng nơi xa đi đến. Chương 158, Viên Phần trở về. Ngay tại Lý Bình An giáo sư đệ tử thần thông thời điểm, Viên Phần dẫn theo trói cùng một chỗ một đống thi thể. Tầng trời thấp phi tốc lướt qua An Khánh Thành, kinh hãi thành nội một mảnh bối rối. Viên Phần rơi vào phủ thành chủ hậu viện bên trong, đem thi thể nhẹ nhàng để dưới đất. Bên trong vườn tất cả người hầu thị nữ tất cả đều bối rối hướng nơi xa tránh đi, không dám tới gần. Viên Phần đem lấy một màn thu vào đáy mắt, đáy lòng thầm than một tiếng, La tướng quân ngài đem cấm quân thanh danh đều bại phôi a. Mập mạp thành chủ vẻ mặt tươi cười từ bên ngoài chạy tới, người còn chưa tới thanh âm nhiệt tình liền đã truyền đến, La tướng quân. Viên Phần quay đầu nhìn về phía thành chủ. Thành chủ nhìn thấy Viên Phần dưới chân một đống thi thể, con ngươi co rụt lại vội vã bước chân lập tức liền chậm xuống tới, tiếu dung cũng từ trên mặt biến mất. Viên Phần mặt không biểu tình nhìn xem thành chủ. Thành chủ chạy chậm đến hướng thi thể phóng đi, bay một tiếng ghé vào thi thể chồng lên hướng La Sung bỏ đi, chú ý không lên một thân cẩm bảo bị La Sung trên thân máu tươi nhuộm đỏ, ghé vào La Sung trước ngực bi thương kêu lên, "La tướng quân, ngài thế nào a?" "La tướng quân, ngài một lòng vì nước, tại sao lại bị ngộ hại a ta thân yêu La tướng quân a?" Tiếng khóc nhất chuyển 30% giảm giá, rung động đến tâm can, người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Vây xem người hầu cũng đều là trong lòng cảm thán, thành chủ đại nhân cùng La tướng quân tình cảm là thật tốt a. Khóc nửa ngày sau, thành chủ đứng lên nhìn về phía Viên Phần, xoa xoa nước mắt nước mũi bi thương nói ra, "Phó tướng đại nhân, xin hỏi La tướng quân bọn hắn là thế nào ngộ hại? Là gặp được hung ác yêu thú sao?" Viên Phần mắt lạnh nhìn thành chủ biểu diễn, nói ra, "Thành chủ đại nhân, Thương Man Sơn mạch bên trong có cái Tam Thanh Quan ngươi nhưng biết?" Thành chủ nghĩ một lát, giật mình nói ra, "Biết, Tam Thanh Quan mà ta biết đến, bên trong đạo trưởng đều là người tốt." Viên Phần ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc hỏi, "Trước đó La tướng quân hỏi ngươi Thương Man Sơn mạch sự tình thời điểm, ngươi vì sao không nói?" Thành chủ ủy khuất nói ra, "Đây cũng không phải là cái gì trọng yếu đại sự a. Tam Thanh Quan bên trong đạo trưởng cùng người cùng thiện, mà lại rất ít ra ngoài. Chính là các ngươi gặp được chỉ cần nói ra các ngươi nhiệm vụ, các đạo trưởng cũng không sẽ cùng các ngươi khó xử." Viên Phần dò xét nhìn xem thành chủ một bộ ta rất oan uổng bộ dáng đứng. Sau một lát, Viên Phần nói ra, "Làm phiền thành chủ đại nhân vì mỗi vị cấm quân chuẩn bị một cái quan tài, ta muốn dẫn bọn hắn trở về." Thành chủ gật đầu bi thương nói ra, "Đây là hẳn là, chư vị tướng sĩ vì đại khánh chiến tử, có thể vì bọn họ chuẩn bị quan tài là vinh hạnh của ta." Viên Phần tiếp tục nói ra, "Còn muốn làm phiền thành chủ phái một đội binh sĩ theo ta tiến lên, áp giải linh thú thi thể cùng hộ tống chúng đồng liêu hồi kinh." Thành chủ nhẹ gật đầu nói ra, "Đây cũng là bổn thành chủ phải làm." Hai ngày sau đó, một cái từ binh sĩ hộ tống khổng lồ đội xe lái rời An Khánh Thành, đội xe phía trước nhất viên phần cưới một thất đỏ thấm đại ngựa mở đường, cái này ngựa chỉ là phổ thông ngựa, cùng lúc trước tọa kỵ Hắc Long Mã song hoàn toàn không có cách nào so với. Viên phần đằng sau đi theo chính là thật dài một loạt xe mở mui xe ngựa, mỗi cái trên mã xa đều chở một bộ quan tài đằng sau là từng cái che vải đen xe ngựa, miếng vải đen cao cao nâng lên, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy bên trong là thứ gì. Ngay tại đội xe lái rời An Khánh Thành thời điểm, một chiếc xe ngựa phanh sóc nảy một chút, lộ ra một góc cánh thịt, ai cũng không có chú ý tới một đầu đũa lớn nhỏ tiểu xà dọc theo cánh thịt leo ra, vô thanh vô tức rơi xuống tại đông cứng trên mặt đất, nhanh chóng biến mất. Đội xe một đường chạy vội, hơn 10 ngày về sau tiến vào Đại Khánh Đế đều, lái vào Hoàng Cung Đại Nội. Một tòa cung điện bên trong, Khánh Đế nằm nghiêng ở giường êm thượng khán tấu chương, viên phần nửa quỳ ở phía dưới. Khánh Đế tùy ý hỏi, là sung chết rồi. Viên phần cung kính trả lời, vâng. Khánh Đế nhìn về phía viên phần, cười nói ra, lúc trước ngươi bị ta an bài đến La Sung bên người giám thị hắn cùng thái tử, cái này một giám thị chính là 3 năm, sẽ không là ngươi không kiên nhẫn được nữa, cho nên giết La Sung à. Viên phần cúi đầu vội vàng giải thích nói ra, bệ hạ minh giám, hạ thần không dám. Khánh Đế giơ tay lên một cái cười nói, chỉ đùa một chút, đứng lên đi. Đa tạ bệ hạ. Viên phần từ dưới đất đứng lên. Khánh Đế đem trong tay tấu chương buông xuống. Đổi một cái mới tấu chương cầm tại trong tay vừa nhìn vừa tùy ý hỏi, La Sung bọn hắn là thế nào chết? Kiếm Huyền Sơn mạch Huyền Kiếm phái sao? Viên phần do dự một chút nói ra, chúng ta không có đi Kiếm Huyền Sơn mạch, La tướng quân mang theo chúng ta đi Thương Man Sơn mạch. Khánh Đế nhìn tấu chương động tác trì trệ, đem tấu chương lấy ra ngồi thẳng thân thể, giống như lười biếng hùng sư đứng lên, toàn bộ đại điện bên trong nháy mắt tràn ngập uy nghiêm. Chẳng không phải nghiêm lệnh không cho phép tới gần Thương Man Sơn mạch sao? Viên phần vô ý thức không người nói ra, La tướng quân nói Kiếm Huyền Sơn mạch đi săn quá mức khó khăn, lo lắng đuổi không lên cuối năm đại tế. Đáng chết. Khánh Đế một tiếng gầm thét, bành một bàn tay đập vào bên cạnh thấp trên bàn. Viên phần phanh một tiếng quỳ xuống, túi đầu không nói. Sau đó thì sao? Viên phần tiếp tục nói ra, tướng quân mang bọn ta đầu tiên là đi Hắc Long Đàm, dùng dược vương đan thanh luyện chế xuân dược bức Hắc Long Đàm bên trong xà yêu hiện thân, bắt giết xà yêu. Về sau lại đi Ngọa Hùng dãy núi đánh lén lâm vào ngủ đông gấu yêu. Lại tại đánh lén quá trình bên trong kinh động đến một cái hùng tộc đại yêu, tướng quân bị đánh thành trọng thương. Sau đó cái gì? Khánh Đế nghiêm khắc hỏi. Viên phần cắn răng một cái nói ra, La tướng quân thụ thương hôn mê nửa tháng, sau khi tỉnh lại cảm giác thời gian cấp bách, liền hạ lệnh chúng ta đồ sát tế linh, kiếm đủ đại tế dùng linh thú. Thế là các ngươi liền đi đồ sát tế linh rồi. Vâng. Hoang đường Khánh Đế một tiếng quát chói tai, trong tay tấu chương ba một tiếng ngã tại trên mặt bàn. Phẫn nộ quát, các ngươi là cái gì? Các ngươi là cấm quân. Ra ngoài đại biểu chính là chấm, các ngươi giết tế linh dẫn đến sơn dân thảm tao tàn sát, người ở bên ngoài xem ra chính là chấm tại tàn sát con dân. Khánh Đế đứng lên tại phòng bên trong đi lại, cả giận nói, vô năng, phế vật, chết không đủ hơi thở. Viên phần túi đầu không nói. Khánh Đế mắng vài câu hỏi, sau đó thì sao? Viên phần vẻ mặt hốt hoảng một chút, nói ra, sau đó chúng ta gặp mấy cái tiểu hài. Đem sự tình phía sau nói ra. Bao quát La Sung cùng mình bị hai đứa bé đánh bại sự tình cũng không có nửa điểm giấu giếm. Viên phần cuối cùng do dự một chút nói ra, ta bị bọn hắn phóng xuất về sau, nhìn thấy bọn hắn bảng hiệu bên trên viết ba chữ to, mặc dù chưa từng thấy loại này tiểu chữ, lại có thể sáng tỏ bọn chúng hàng nghĩa, tam thanh quan. Khánh Đế ở gian phòng bên trong đi tới đi lui, nhíu mày ngưng trọng nói ra, tam thanh quan lại là tam thanh quan. Đối với tam thanh quan, Khánh Đế vẫn luôn có chú ý, lần trước Lý Bình An dùng tử thanh song kiếm chém Khánh Đế thánh chỉ về sau. Khánh Đế liền điều động thám tử tiến về An Khánh Thành tìm hiểu tam thanh quan tin tức, đáng tiếc có thể đánh tìm được tin tức rất rất ít, tam thanh quan tựa như là đột nhiên xuất hiện, tam thanh quan chủ cũng thần bí dị thường, bây giờ xem ra bọn hắn là lười biếng, La Sung bọn hắn tiến vào Thương Man Sơn mạch loại này đại sự đều không có báo cáo, tất cả đều là phế. Vật. Chương 159, thi đấu trước đó. Khánh Đế nhìn về phía viên phần khoát tay háo nói ra, ngươi đi xuống đi. Vâng. Viên phần đứng lên. Cung kính rời khỏi đại điện. Tiểu tứ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hồng Công Công có chút xoay người đứng ở trong góc nhỏ, cung kính nói ra, bệ hạ, La Sung đáng chết. Khánh Đế quay đầu nhìn về phía Hồng Công Công, trong mắt hơi híp nói ra, ngươi cũng đồng ý tam thanh quan giết La Sung. Hồng Công Công lưng không thấp hơn, cung kính nói ra, La Sung là bệ hạ một con chó, chó không nghe lời bệ hạ có thể tùy ý xử tử, nhưng là ngoại nhân lại không tư cách đánh bệ hạ chó. Ha ha, Khánh Đế cười hai tiếng, nói ra, nếu có người đánh chấm chó làm sao bây giờ? Hồng Công Công khiêm tốn nói ra, vậy hắn cũng nên chết. ngươi cảm thấy Tam Thanh Quan quán chủ thực lực như thế nào? Ứng tại ngũ giai chi cảnh, thấp hơn thập nhị tiên sinh. Đỏ công công cung kính trả lời. Ha ha, ngũ giai. Khánh đế đi đến giường nằm bên cạnh ngồi xuống, nghiêng nằm phía trên cầm lấy tấu chương vừa nhìn vừa tùy ý nói ra, tiểu tứ, hạ chỉ phế bỏ An Khánh thành chức thành chủ, từ Thường Dương đảm nhiệm. Hồng công công cung kính nói ra, vâng. Còn có, nghe nói Đan Thanh có một loại kỳ dị hỏa diễm. Hồng công công cung kính nói ra, Thanh Hải Diễm, đản sinh tại đáy biển một loại kỳ lạ hỏa diễm, một khi giấy lên nước tới không tắt. Khánh đế ừ một tiếng, tựa hồ tự nói ra, thám tử đến báo, Thanh Hải Diễm hỏa chủng tựa hồ bị trộm, ngươi đuổi theo cha nhất định không thể để Thanh Hải Diễm tại Khánh Quốc tạo thành thái ách. Hồng công công con mắt khẽ động, cung kính nói ra, nô tài minh bạch, cái này đuổi theo cha. Khánh đế khoát tay hào nói ra, đi thôi, đi thôi. Là Hồng công công cung kính rời khỏi đại điện. Hồng công công rời đi về sau, Khánh đế đem trong tay tấu chương buông xuống, ngón tay ken 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 gõ mặt bàn, ánh mắt thâm thúy thì thầm nói ra, Tam Thanh Quan lần thứ hai khiêu chiến chấm quyền uy, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Khánh Quốc bên trong tuyệt đối không dung có không ổn định nhân tố. Một bên khác, Khánh Quốc Thánh Đường tháp cao đỉnh, Thanh Phong ngồi xếp bằng Hoa Hướng Dương phía dưới, tu luyện quang minh nguyên khí, mắt trần có thể thấy quang mang hướng thể nội tràn vào. Sau một hồi lâu, hô Thanh Phong há mồm phun ra một nhiều lần quang mang, hai tay trên mặt đất khẽ chống đứng lên, nói thầm nói ra, tam giai về sau, trong thời gian ngắn rất khó tiến bộ. Đắc ý nói ra, ở ta nơi này cái tuổi tác đạt tới tam giai, ta cũng coi là tuyệt thế thiên tài đi. Kỳ thật cũng không kém Minh Nguyệt bao nhiêu mà nàng cũng liền so ta nhiều nhất giai mà thôi. Lái xe trước cửa, đưa tay đem nặng nghề đại môn kéo kẹt đẩy ra, vô lượng quang mang lập tức phun ra ngoài, tại quang mang bên trong Thanh Phong giống như thần tử bình thường đi ra cửa phòng, sau đó đóng cửa lại, quang mang lần nữa bị cắt đứt. Thanh Phong rời đi cung điện, hướng xuống mặt đi đến một cái hành lang thời điểm đột nhiên giẫm chân xuống. Nhìn thấy phía trước mấy cái người áo đen đi tới, mỗi người trên thân đều mang ngưng trọng nguyên khí ba động, cầm đầu chính là Tài Quyết Ti Ti tỏa Trung Đoạn Nhận. Trung Đoạn Nhận đến gần sau khi đi, cười nói ra, Bạch Phong chất nhi, trở lại thánh đường cảm giác như thế nào? Thanh Phong mặt không biểu tình nói ra, làm phiền Trung Ti tỏa quả niệm, rất tốt. Trung Đoạn Nhận dừng ở Thanh Phong trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói ra, rất tốt là được, đáng tiếc Bạch Huynh không có đồng thời trở về, nếu như cũng quay về rồi kia mới gọi tất cả đều vui vẻ. Thanh Phong cười lạnh nói ra, ta sư phụ trở về, Ti tỏa chưa chắc sẽ vui vẻ a, chỉ sợ sẽ đêm không thể ngủ. Trung Đoạn Nhận cười ha ha nói, tiểu chất tử thật biết nói đùa. Đổi đề tài nói ra, nghe nói chất nhi ngươi cũng phải tham gia cuối năm thi đấu. Vâng. Trung Đoạn Nhận quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy người trẻ tuổi nói ra, thi đấu thời điểm đều chú ý một chút, Bạch Phong chất nhi ra miệng thịt mềm, cũng đừng đả thương hắn, không phải liền khó coi. Mấy cái hắc bảo người thanh niên đè nén tiếng cười nói ra, vâng. Nhìn về phía Thanh Phong trong mắt đều ẩn ẩn mang theo chút ghen ghét, dáng dấp xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Dựa vào cái gì ngươi có thể đạt được Minh Nguyệt đại tiểu tỷ ưu ái? Thanh Phong cười lạnh nói ra, đa tạ Ti tỏa quan tâm, thi đấu thời điểm ai mạnh ai yếu còn không biết đâu. Trung Đoạn Nhận cười ha hả nói ra, thi đấu thời điểm, tiểu chất tử cũng không nên miễn cưỡng a. Đao kiếm không có mắt, vạn nhất đả thương chết sẽ không tốt. Thanh Phong đối nói, Ti tỏa vẫn là quan tâm một chút chính ngài đi. Một năm lớn tuổi rồi liền thiếu đi nạp mấy cái thiếp thất, sống lâu một điểm, chờ lấy ta sư phụ trở về, hoặc là chờ ta đưa ngươi đi gặp ta sư phụ. Trung Đoạn Nhận nhẹ gật đầu cười nói, tiểu chất nhi nói đúng lắm, lần trước ta nạp thiếp gọi là cái gì nhỉ? Bên cạnh một cái áo đen thanh niên cười nói ra, là Ngũ phu nhân. Trung Đoạn Nhận cười nói ra, đúng vậy a, tiểu Ngũ dáng dấp là thật xinh đẹp a, ta không phải cũng nói giết liền giết, cho nên tiểu chất nhi cũng không cần lo lắng lao phu trầm mê nữ sắc. Thanh Phong sắc mặt xanh xám, một lời không đăm đăm tiếp xuyên qua Trung Đoạn Nhận bọn người bên cạnh, hướng xuống mặt đi đến. Trung Đoạn Nhận híp mắt nhìn xem Thanh Phong rời đi, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lộ ra có chút vẻ lo lắng. Một cái tuấn tú thanh niên cung kính nói ra, sư phụ, hắn tựa hồ đối với chúng ta ý kiến rất lớn a. Trung Đoạn Nhận cười lạnh nói ra, một cái danh con mà thôi, các ngươi hẳn là biết thi đấu thời điểm nên như thế nào làm. Cái kia thanh niên do dự nói ra, thế nhưng là Minh Nguyệt bên kia, không cần phải để ý đến nàng. Thánh đường thi đấu nàng cũng can thiệp không được, sau đó coi như muốn trả thù cũng không phải như vậy dễ dàng, chúng ta Tài Quyết Ti là từ Thánh Sơn Tài Quyết Ti trực tiếp phụ trách, Minh Vi Thương cũng nhúng tay không được. Tất cả áo đen thanh niên cung kính nói ra, vâng. Một đoàn người tiếp tục hướng lên trên mặt đi đến. Thanh Phong trở lại phòng bên trong, ngưng trọng ngồi ở trên giường, túi đầu suy ngẫm. Sau một lát, Minh Nguyệt từ bên ngoài đi tới, nghi hoặc nói ra, Thanh Phong, ngươi làm sao? Thanh Phong ngẩng đầu nghiêm túc hỏi. Cuối năm thi đấu còn bao lâu? Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra, còn có 5 ngày đi. Ngồi tại Thanh Phong bên cạnh cười an ủi nói ra, ngươi áp lực không cần quá lớn, ta phụ thân nói thánh đường thi đấu đều là người trong nhà, coi như đánh không lại nhận thua chính là, hắn sẽ không làm khó ngươi. Thanh Phong lắc đầu một mặt nghiêm túc nói ra, lần này ta không muốn nhận thua, ta vừa vặn gặp được tài quyết ti người. Minh Nguyệt kinh ngạc nói ra, ngươi nhưng bọn hắn đối mặt. Thanh Phong nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ra, ta lần này cần cho sư phụ báo thủ. Minh Nguyệt sầu lo nói ra, thế nhưng là tài quyết ti bên trong chí ít có 2 cái thực lực tại ngươi phía trên. Thanh Phong ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, cái kia 2 cái? Ta liền biết có 1 cái phán quyết chi quyền. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra, không sai, phán quyết chi quyền Hàn Long, tam giai trung kỳ tu vi, một đôi thiết quyền đánh khắp Khánh Quốc, vô số dị đoàn nghe mà biến sắc. Còn có 1 cái thanh danh không hiện, nhưng ở tài quyết ti nội bộ được xưng là tài quyết chi kiếm liều không huyền, tam giai hậu kỳ tu vi, một tay khoái kiếm Khánh Quốc bên trong tam giai không người có thể địch, muốn giết người không ai được sống. Chương 160, Thánh đường thi đấu. Nghe Minh Nguyệt giới thiệu, Thanh Phong sắc mặt dần dần thay đổi, tràn ngập đấu trí trong lòng đột nhiên trở nên oa lạnh, tam giai hậu kỳ, cái kia còn đánh cái cầu. Sợ không phải muốn bị đánh thành cầu. Minh Nguyệt lo lắng nói ra, nếu không, chúng ta không tham gia đi. Trực tiếp nhận thua. Lông mày dương lên nói ra, có ta ở đây, ta xem ai dám khi dễ ngươi. Thanh Phong trong lòng lập tức cấm áp, nhưng là nhớ tới trung đoạn nhận cười thành hoa cúc bình thường mặt mò, cắn răng một cái nói ra, không được, lần này ta nhất định phải tham gia, tuyệt không đối để tài quyết ti như vậy đắc ý. Minh Nguyệt do dự nói ra, thế nhưng là, ngươi thực lực. Nhãn tỉnh sáng lên nói ra, nếu không, ta đi đem bọn hắn đều đánh thành trọng thương A. Thanh Phong một trận tâm động, ho khan một cái nói ra, dạng này không tốt, vạn nhất ta kia láo trượng nhân mượn cơ hội sinh sự, không đồng ý hôn sự của chúng ta liền phiền toái. Minh Nguyệt bất mãn nói ra, ta còn không có cùng hắn tính sổ sách đâu. Vậy mà để ngươi tham gia thi đấu, hắn chính là muốn nhìn ngươi bị đánh. Thanh Phong trong lòng không còn gì để nói, lời này làm sao nghe được như vậy đả thương người đâu. Ta thật kém như vậy sao? Nhưng là nghĩ nghĩ tài quyết ti người, giống như thật đánh không lại a. Lập tức nói ra, Minh Nguyệt ta cần ngươi trợ giúp. Minh Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy nói ra, ta cái này đi đem bọn hắn đánh thành nửa tàn. Thanh Phong kéo lại Minh Nguyệt, liền nói, không cần, chúng ta muốn công bằng, công chính. Minh Nguyệt mở mịt nói ra, vậy ta còn thế nào giúp ngươi? Thanh Phong ho khan một cái, nói ra, vì cam đoan an toàn của ta, làm phiền ngươi đi một chuyến tam thanh quan, giúp ta mang một chút đồ vật tới. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Tiếp xuống tới mấy ngày, từng cái thành trì phân đường chủ đều mang nhân viên bắt đầu hướng Khánh Quốc Hoàng Đô tụ tập. Thẳng đến 5 ngày sau đó, bầu trời một mảnh đen kịt đại mây đen ngập đầu, rất có mưa tuyết giáng lâm cảm giác. Trên đường phố người đi đường thưa thớt, nhưng là Khánh Quốc tổng đường tháp cao trước đó hơn vạn thánh đường đệ tử chỉnh tề đứng vững, Thanh Phong Minh Nguyệt đều đứng tại trong đó. Ông bầu trời nguyên khí ba động, tháp cao phía trên quang ảnh vặn vẹo hình chiếu ra một cái thần điện, Minh Vi Thương to lớn thân ảnh từ thần điện bên trong đi ra, đi theo phía sau 2 cái to lớn bóng người, một cái là toàn thân áo đen trung đoạn nhận còn có một cái là toàn thân áo trắng tân nhiệm đại chủ giáo. Phía dưới hơn vạn thánh đường đệ tử cùng nhau quỳ xuống, hô quát kêu lên, tham kiến quang thần người phát ngôn. Thánh đường chi chủ. Minh Vi Thương hai tay khoanh ở trước ngực, có chút xoay người thật lớn thanh âm truyền ra nói ra, tán dương vô lượng quang thần. Tán dương vô lượng quang thần phía dưới hơn vạn đệ tử cùng nhau đáp. Minh Vi Thương đứng lên, phía dưới quỳ hơn vạn đệ tử cũng đều đứng lên. Minh Vi Thương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời quần quận mây đen, nâng lên trong tay quyền trượng trên mặt đất một trụ, đông một tiếng vang trầm vang vọng toàn bộ hoàng đô, một đạo ánh sáng sáng tỏ trụ từ quyền trượng xông lên trời mà lên, tại mây đen bên trong đột nhiên khuyết tán ra đến. Hình thành một cái quang minh thôn phệ mây đen kỳ cảnh, mặt trời quang mang từ mây đen lỗ hổng bên trong thẳng tắp bắn xuống bao phủ tại Minh Vi Thương trên thân, tiếp lấy quang minh không ngừng thôn phệ mặt. Trời quang mang lượt vung toàn thành. Trong thành tất cả thánh đường tín đồ, tất cả đều đi ra khỏi nhà quỳ trên mặt đất kích động kêu lên, tán dương vô lượng quang thần. Quang thần vô lượng, thiên địa trường tồn la lên thanh chấn động toàn bộ kinh đô. Hoàng cung bên trong, Khánh đế đứng tại trên nhà cao tầng, nghe bên tai tán dương tiếng hoan hô sắc mặt dần dần khó coi. Thánh đường Minh Vi Thương. Mây đen tan hết, mặt trời huyền không, bên ngoài tiếng hoan hô chậm rãi đình chỉ. Minh Vi Thương mang theo tài quyết ti ti tỏa cùng đại chủ giáo quay người hướng thần điện đi đến, đi vào thần điện bên trong, quỳ gối to lớn tượng thần phía dưới. Tháp cao phía dưới thánh đường đệ tử cũng đều nhao nhao quỳ xuống, thật lớn tán dương tiếng tụng kinh tại thánh đường bên trong vang lên, càng lúc càng lớn truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Mới đầu, bóng tối bao trùm thế giới, âm u tại nơi hẻo lánh sinh sôi, vạn vật lâm vào trầm luân. Quang thần từ ban sơ chi địa hành tẩu mà đến, mang đến mặt trời, mang tới ánh sáng, mang đến vui sướng cùng gieo họ, mang đến cứu rỗi cùng trừng phạt. hoàng thành bên trong vô số tín đồ cũng quỳ theo hạ, đi theo vang vọng hoàng đô tán dương âm thanh, thành kính tụng niệm. Thánh đường phía dưới quỳ đám người bên trong, Thanh Phong cũng quỳ trên mặt đất nói nhỏ đọc lấy. Minh Nguyệt truyền âm nói ra, ngươi niệm cái gì đâu? Thanh Phong nhìn Minh Nguyệt một chút, truyền âm nói ra, Ngọc Hoàng Kinh. Minh Nguyệt truyền âm chấn kinh nói ra, ngươi vậy mà tại thánh đường tụng niệm Tam Thanh Quan Kinh Văn, ngươi liền không sợ quang thần trách tội sao? Thanh Phong truyền âm nói ra, không có việc gì, nhiều người như vậy niệm kinh đâu. Ít ta một cái râu ria, quang thần cũng sẽ không chú ý tới, nhưng là Tam Thanh Quan tín đồ ít ta. Tam Thanh Đạo Tổ nhìn thấy ta như thế thành kính nhất định sẽ phù hộ ta lấy được thi đấu thắng lợi đi. Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn xem Thanh Phong, đầu cơ trục lợi chi đồ, không có thành kính tín ngưỡng thần linh là sẽ không phù hộ, mà lại Tam Thanh Quan bên trong cũng không có thần linh. Sau một hồi lâu, tụng kinh kết thúc, tất cả mọi người đứng lên. Minh Vi Thương mang theo Tài Quyết Ti Ti tỏa cùng đại chủ giáo lần nữa từ đại điện bên trong đi ra, to lớn thân ảnh đứng ở tháp cao phía trên, thật lớn thanh âm truyền ra, quang thần vô lượng, thiên địa trường tồn, chúng ta đều là quang thần tín đồ, tắm rửa thần ân. Quang thần thương hại chúng sinh, thần uy tia thiên địa, có thể làm quang thần người phát ngôn, đây là vinh quang của chúng ta. Phía dưới hơn vạn thánh đường đệ tử cùng kêu lên hô quát kêu lên, tán dương vô lượng quang thần. Minh Vi Thương tiếp tục diễn thuyết một canh giờ, phía dưới Thanh Phong đều nghe buồn ngủ, cái khác thánh đường đệ tử ngược lại là từng cái thần thái sáng láng, thậm chí còn rất là kích động. Hoa đám người nháy mắt hướng hai bên tản ra, Thanh Phong trong lúc mơ mơ màng màng còn không có đụng hai lần, hoảng hốt bên trong tỉnh táo lại. Minh Nguyệt kéo lại Thanh Phong tay nhỏ, nhỏ giọng nói ra, đi mau, muốn bắt đầu. Muốn bắt đầu. Thanh Phong tinh thần chấn động, lập tức đánh lên tinh thần, đi theo Minh Nguyệt hướng bên cạnh chạy tới, hơn vạn người phân lập trong nội viện hai bên, tránh ra ở giữa không gian thật lớn. Phía trên, Minh Vi Thương quyền trượng hướng trên mặt đất dừng lại, đông một tiếng vang trầm, phía dưới mặt đất lập tức uốn éo, một cái chiếm diện tích phương vườn ngàn mét to lớn lôi đài chậm rãi dâng lên. Tháp cao đỉnh chót, tân nhiệm đại chủ giáo người nhẹ nhàng mà xuống, to lớn thân ảnh tiêu tán khôi phục người bình thường đại hạ, rơi vào trên lôi đài, thanh âm giả nua nói ra, lần này thi đấu sẽ có ta chủ trì. Sở hữu người hai tay giao nhau ở trước ngực, xoay người nói ra, tham kiến đại chủ giáo. Đại chủ giáo nhẹ gật đầu nói ra, dự thi nhân viên tiến lên. Minh Nguyệt đẩy Thanh Phong nói ra, đi thôi. Thanh Phong nhẹ gật đầu, phi thân lên rơi vào trên lôi đài, đồng thời còn có hơn 10 đạo bóng người từ đám người bên trong bay ra. Thanh Phong quét mắt một chút, tính đến mình dòng dã có 18 người, mỗi một cái đều có thể ẩn ẩn phát giác được bọn hắn trên thân truyền đến bàng bạc nguyên khí ba động, 18 cái vậy mà đều là Tam Giai. Tam Giai đã đi vào cao thủ hàng ngũ, tại còn lại thế lực bên trong thậm chí có thể xưng là một phái trưởng lão. Nhưng là tại thánh đường chỉ là một lần thi đấu liền xuất hiện 18 người, thánh đường thâm hậu nội tình hiện ra một góc. Đại chủ giáo nhẹ gật đầu nói ra, đi đợi chiến khu chờ lấy. Vâng. 18 người cung kính thi lễ, phi thân lên rơi vào tháp cao tầng 2. Cuối năm thi đấu mỗi một năm đều có, mặc dù không nhất định đều tham gia qua, nhưng quá trình đã đều rất quen thuộc. Hai tầng lầu bên trên, 18 cái lẳng lặng đứng thẳng, 5 cái áo đen phán quyết viên đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng cười lạnh nhìn về phía Thanh Phong. Thanh Phong cũng không chút khách khí về trường trở về, chỉ cần không động thủ, ai sợ ngủ. Những người còn lại chú ý tới giữa hai bên nồng đậm địch ý, cũng đều thương hại nhìn xem Thanh Phong. Phía dưới, đại chủ giáo giơ tay ra, lòng bàn tay 18 cái viên cầu phi tốc xoay tròn, hình thành một chuỗi huyết ảnh, đột nhiên hai cái viên cầu từ xoay tròn bên trong xung ra, lơ lửng tại không trung. Chương 161, Thanh Phong trận đầu. Đại chủ giáo xoay tay một cái còn lại viên cầu biến mất. Nhìn về phía trước mặt hai cái viên cầu cười nói ra, kết quả đã ra tới, để ta xem một chút là ai. Đưa tay hướng phía hai cái viên cầu một điểm, viên cầu bột một tiếng nổ tung hình thành một vệt ánh sáng bình phong, hai cái danh tự tại màn hình phía trên hiển lộ ra, Bạch Phong, Giang Quân Dạ. Đại chủ giáo lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Phong cũng sửng sốt một chút, sau đó bình thản nói ra, trận đầu, Bạch Phong đối Giang Quân Dạ. Thanh Phong cũng không nghĩ tới trận đầu chính là mình, nói thầm trong lòng một câu, ta vận khí này cũng quá tốt đi. Chẳng lẽ nhất định ta đại sát tứ phương? Tài quyết ti trận doanh bên trong, một cái áo đen thanh niên ảo não nói ra, đáng chết, không phải chúng ta người. Một cái mặt đầy râu gốc dạ đại hán cười lạnh nói ra, không sao, chỉ cần hắn có thể thắng xuống tới, liền kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Quay đầu nhìn về phía Thanh Phong nói ra, Bạch Phong, ngươi cần phải cố lên a, cũng đừng truyền đi Minh Nguyệt đại tiểu tỷ gả cho một cái phế vật. Thanh Phong quay đầu nhìn sang, hư một tiếng nói ra, ngươi cũng phải cố lên a. Cũng đừng không có gặp được ta liền bị đào thải, ta còn muốn đánh ngươi một trận đâu. Nhảy lên mà trổ mã ở phía dưới trên lôi đài. Lên một lượt mặt cũng có một thân ảnh bay xuống. Ha ha, đại hán khoanh tay cười lạnh một tiếng. Đại chủ giáo tay hướng lên trên rôi ra, một đạo quang mang từ lòng bàn tay phát ra, hình thành một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ bao trùm toàn bộ lôi đài, sau đó làm nhạt trong suốt, như là biến mất. Đại chủ giáo tung bay đến góc lôi đài nói ra, bắt đầu đi. Trên lôi đài, Thanh Phong nhìn xem đối diện mặc màu trắng áo giáp thanh niên, nghi hoặc nói ra, ngươi là thánh đường hộ giáo kỵ sĩ. Vì cái gì chưa từng nghe qua tên của ngươi? Đối diện thanh niên tay cầm trường kiếm đứng ở trước người, xoay người thi lễ nói ra, hắc giác thành thánh đường kỵ sĩ Giang Quân Dạ. Thanh Phong hữu hảo cười nói ra, nguyên lai không phải tổng bộ. Hai tay khoanh ở trước ngực xoay người thi lễ nói ra, thánh đường Bạch Phong. Đắc tội. Giang Quân Dạ ánh mắt ngưng lại, đột nhiên hướng Thanh Phong phóng đi, trường kiếm ken một tiếng ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang cắt ngang mà tới. Thanh Phong trên thân nháy mắt bao phủ một tầng bạch quang, phi thân mà lên nắm chặt nắm đấm đón kiếm quang một quyền đánh ra, giống một cái màu bạch kim thịt viên tại trên nắm tay hiện hiện. Bành một tiếng vang thật lớn, nắm đấm cùng kiếm quang chạm vào nhau, to lớn dư ba quét ngang, đâm vào vòng bảo hộ bên trên tóe lên từng đạo gợn sóng biến mất không còn tăm tích. Ken, ken, ken. Trong điện quang hỏa thạch, Thanh Phong vung vẩy lấy song quyền cùng Giang Quân Dạ trường kiếm mấy lần giao phong, từng đạo dư ba càng quét. Trên lầu 2, gốc dâu cầm đại hán Hàn Long Sở lấy cái cầm nhữ mày nói ra, thánh đường phán quyết quyền, Bạch Phong dùng chính là chúng ta tài quyết ti quyền pháp. Bên cạnh một cái lanh túc thanh niên, nhàn nhạt nói ra, không có gì kỳ quái, hẳn là Minh Nguyệt giao cho hắn. Hàn Long tức giận cả giận nói, đáng ghét. Nắm chặt nắm đấm nói ra, chờ một chút ta liền dùng phán quyết quyền đem hắn đánh phế. Phía dưới trên lôi đài, Giang Quân Dạ quát, Bạch Phong, cẩn thận. Thánh quang trảm. Giang Quân Dạ đột nhiên nhảy lên, trường kiếm chỉ thiên, bàng bạc nguyên khí tại trên trường kiếm hội tụ, hình thành một thanh to lớn trắng loãng thanh kiếm, để người nhìn một chút liền vô ý thức sinh lòng thần phục cung bái chi ý. Thanh Phong hừ một tiếng, nắm chặt nắm đấm trên thân một con màu trắng hùng sư thân ảnh tại sau lưng như ẩn như hiện. Trảm thanh kiếm chém xuống một kiếm. Giống một tiếng hùng sư gào thét, Thanh Phong đón thanh kiếm mà lên, một quyền đánh ra. Vang một tiếng vang thật lớn, khổng lồ quang mang tại không trung bạo tạc, kiếm khí quyền kình bắn ra bốn phía, đánh vào trên mặt đất phanh 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 rung động, đánh vào vòng phòng hộ bên trên tóe lên từng mảnh gợn sóng. Thanh Phong thân ảnh đột nhiên từ nửa không trung bay ngược xuống tới, rơi trên mặt đất không ngừng ngược lại trượt, xoạt một tiếng trên mặt đất buốc lên một cỗ khói đen, Thanh Phong đột nhiên trên lôi đài đạp mạnh bịch một tiếng dừng lại bước chân. Phía dưới Minh Nguyệt hai tay bất an giữ tại cùng một chỗ, lo lắng nhìn xem Thanh Phong. Tháp cao tầng cao nhất, trung đoạn nhận tiếc hận nói ra, đáng tiếc, Bạch Phong phải thua. Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc cái gì? Trung đoạn nhận cười nói ra, đáng tiếc không có gặp được chúng ta tài quyết ti người a. Ha ha, Minh Vi Thương cười một chút. Phía dưới trên chiến trường, Giang Quân Dạ lơ lửng tại không trung, tay cầm trắng loãng trường kiếm, bình thản nói ra, ngươi hẳn là vừa tiến vào tam giai không lâu đi. Hiện tại ngươi không phải ta đối thủ, đầu hàng đi. Thanh Phong đứng trên mặt đất, nói thầm nói ra, quả nhiên dám tham gia cuối năm thi đấu, không có một cái là tốt đối phó. Ngẩng đầu nhìn Giang Quân Dạ nói ra, kiếm pháp, ta cũng sẽ đâu. Trong tay lóe lên xuất hiện một thanh hoa lệ trường kiếm nâng lên chỉ thiên, thánh khiết bạch quang tại trên trường kiếm lan tràn, hình thành một thanh mấy chục mét to lớn trắng loan thanh kiếm. Thanh Phong đột nhiên hướng Giang Quân Dạ phóng đi, quắc, thanh kiếm phán quyết. Một đạo trắng loan kiếm quang hướng Giang Quân Dạ chém tới. Giang Quân Dạ con ngươi co rụt lại, trên trường kiếm nổi lên trắng loan quang mang huy kiếm liên tiếp, vang một tiếng to lớn bạo tạc tại không trung sinh ra. Phốc, Giang Quân Dạ một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược trở về, bịch một tiếng đâm vào phòng hộ bình chướng bên trên, ba quỷ một chân trên đất. Một thân bạch bào Thanh Phong nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trong tay bạch kiếm biến mất nói ra, so kiếm pháp, ngươi không được. Giang Quân Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng rung động, hắn đó là cái gì kiếm pháp, rõ ràng cùng thánh kỵ sĩ kiếm pháp hệ gia đồng nguyên, lại cao hơn trên đó. Tháp cao đỉnh chót, trung đoạn nhận nụ cười trên mặt biến mất, ngưng trọng nói ra, không đúng. Đây là Thánh Sơn Huy Hoàng Thánh Kỵ Sĩ Chiến Kỹ. Minh Vi Thương bình thản nói ra, có lẽ là vậy. Trung đoạn nhận ẩn hàm tức giận nói ra, đường chủ, dạng này có phải là không công bằng? Minh Vi Thương chậm rãi nói ra, không có gì không công bằng, mỗi người đều có mình cơ duyên. Gián đoạn trưởng đều sắp tức giận nổ, cơ duyên. Ngươi quản cái này gọi cơ duyên. Cái này rõ ràng chính là tiểu bạch kiểm ôm bắp đuổi vô sỉ hành vi. Phía dưới đại chủ giáo tung bay đến lôi đài trung ương, tuyên bố nói ra, trận chiến đầu tiên. Bạch Phong thắng lợi, phất tay hủy bỏ lồng phòng ngự. Phía dưới lôi đài, Minh Nguyệt hưng phấn kêu lên, "A quá tuyệt, Thanh Phong ngươi quá tuyệt." Gieo hò thanh âm tại an tĩnh người xem phân chia bên ngoài bắt mắt, tất cả mọi người vô ý thức nhìn lại. Giang Quân Dạ không cam lòng hướng đám người bên trong bay đi, nghe được Minh Nguyệt tiếng hoan hô, trong lòng càng là hủy khuất sắc khóc, khi dễ người, cậu nam nữ không muốn mặt khi dễ người. Thanh Phong thở phào một hơi, nếu không phải trước kia Minh Nguyệt dạy mình bộ kiếm pháp kia, lần này thật đúng là nguy hiểm, quay đầu đối phía dưới Minh Nguyệt cười một tiếng, phi thân lên rơi vào lầu 2. Đại chủ giáo giơ tay ra, 16 quả viên cầu trồi lên nhanh chóng xoay tròn, hưu hưu hai viên viên cầu bay vụt ra, lơ lửng tại không trung. Đại chủ giáo thu hồi trong tay viên cầu, ngón tay đối viên cầu một điểm, hai đạo quang mang nở rộ, hai cái danh tự tại quang mang bên trong hiện hiện, đại chủ giáo nói ra, trận thứ 2 Hàn Long đối Lỗ Tân Bạch. Hai tầng lầu bên trên, mặt đầy râu gốc dạ Hàn Long sững sờ, quay đầu đối Thanh Phong cười lạnh một tiếng nói ra, để ngươi nhìn một chút cái gì mới gọi phán quyết chi quyền. Nhảy xuống, bịch một tiếng rơi vào trên lôi đài. Đồng thời, phía trên cũng có một cái một tiếng áo trắng trung niên nhân bay xuống, rơi vào Hàn Long trước mặt. Chương 162, trận đầu tài quyết đi. Đại chủ giáo mở miệng nói ra, bắt đầu đi. Tung bay đến bên cạnh nơi hẻo lánh. Lỗ Tân Bạch hai tay khoanh ở trước ngực, cung kính thi lễ nói ra, truyền giáo sĩ Lỗ Tân Bạch. Rông dài Hàn Long đông nhiên một quyền đánh ra, giống một tiếng hùng sư gào thét, một con màu đen dữ tợn đầu sư tử từ năm đấm xung ra, hướng Lỗ Tân Bạch đánh tới. Lỗ Tân Bạch con ngươi co rụt lại, hai tay đột nhiên mở ra, một màn ánh sáng tại trước mặt hình thành, to lớn đầu sư tử quyền kình đánh vào màn sáng phía trên, vang một tiếng nổ vang, màn sáng nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Đông một tiếng vang trầm, đầu sư tử quyền kình đâm vào Lỗ Tân Bạch trên thân, dữ tợn đầu sư tử trực tiếp đem Lỗ Tân Bạch đụng bay, cả người đụng thành một trương dương cung, bành đâm vào lồng phòng ngự bên trên, phốc một ngụm máu tươi phun ra huyết vung lôi đài. Đầu sư tử quyền kình còn không tiêu tán, đứng vững Lỗ Tân Bạch tại vòng phòng hộ bên trên không ngừng xoay tròn, lực lượng cường đại tác dụng tại Lỗ Tân Bạch trên thân, trực tiếp đánh tan quanh thân nguyên khí, không có lực phản kháng chút nào. A Lỗ Tân Bạch phát ra một tiếng gào thống khổ, máu tươi từng ngụm không ngừng phun ra, trên thân thánh đường phục sức phá thành mảnh nhỏ. Hàn Long quay đầu nhìn về phía lầu 2 Thanh Phong, cười lạnh nói ra, nhìn kỹ, đây mới gọi là thánh đường phán quyết quyền. Thanh Phong ngưng trọng nhìn xem phía dưới, cái này hỗn đản thật rất mạnh, nhưng cũng không tránh khỏi quá phách lối đi. Đại chủ giáo vung tay lên, bình chướng nháy mắt biến mất, đầu sư tử quyền kình cũng tiêu tán không gặp, Lỗ Tân Bạch phịch một tiếng rơi đập tại bên bờ lôi đài, trực tiếp đã hôn mê. Hàn Long nhíu một chút lông mày, nhìn về phía đại chủ giáo. Đại chủ giáo nhàn nhạt nói ra, trận thứ 2, Hàn Long thắng. Lập tức có hai cái thánh đường kỵ sĩ nhảy lên lôi đài, đem Lỗ Tân Bạch khiêng xuống đi. Hàn Long cười hắc hắc một tiếng, nhảy lên hai tầng lầu, hướng Thanh Phong nhíu lông mày. Phía dưới đại chủ giáo tiếp tục tuyên bố nói ra, trận thứ 3 Vương Vũ đối Thi Nghiên. Trận thứ 4, Hải Nguyệt đối Triều Ca. Trận thứ 5, Hàn Vũ đối Chử Chí Phong. Một trận kịch liệt đánh nhau trên lôi đài triển khai, 9 cuộc chiến đấu về sau, 9 cái người thắng đứng tại lầu 2, còn có 9 cái kẻ thất bại ảm đạm rời sân. Nhất làm cho Thanh Phong để ý chính là cái kia tài quyết chi kiếm Liêu Không Dây Cung, một kiếm xuyên thân đối thủ căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Còn có một cái dùng trường thương Mục Vân Lệnh cũng rất mạnh, chí ít mình là vạn vạn đánh không lại. Đại chủ giáo ở phía dưới tiếp tục nói ra, vòng thứ 2 trận đầu, Thi Nghiên đối Hải Nguyệt. Người ở phía trên đều là sững sờ, Thi Nghiên cùng Hải Nguyệt là trên trận duy hai cái nữ người tu luyện, các nàng vậy mà đụng vào nhau. Hai thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống, một cái là một thân bó sát người áo giáp, mỹ hảo dáng người triển lộ không bỏ sót, một cái khác là một thân chủ giáo bạch bào, lộ ra xuất trần thanh nhã. Đại chủ giáo mở ra lồng phòng ngự về sau, nói ra, bắt đầu đi. Thân ảnh liền tung bay đến nơi hẻo lánh. Mặc bó sát người áo giáp nữ tử, rút ra bên hông trường kiếm, dự ngực trường kiếm phía trước hiên ngang cười nói, thánh đường, kỵ sĩ Hải Nguyệt, xin chỉ giáo. Một cái khác áo trắng nữ tử, tay nắm lấy một thanh quyền trượng đứng ở trước ngực, ôn nhu nói ra, Huy Nguyệt thành chủ giáo Thi Nghiên, xin chỉ giáo. Hải Nguyệt đột nhiên hướng Thi Nghiên phóng đi, trên trường kiếm nổi lên bạch quang. Thi Nghiên người nhẹ nhàng lui lại, quyền trượng đỉnh tượng thần đột nhiên nở rộ chói mắt quang mang, tràn ngập toàn bộ lôi đài. A, thật chướng mắt. Đau quá. Người vây xem vô ý thức nhắm mắt lại nghiêng đầu đi, phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Bạch quang tán đi, trên lôi đài Hải Nguyệt đã nằm trên mặt đất, Thi Nghiên phiêu phủ ở không trung. Đại chủ giáo nói ra, Thi Nghiên thắng. Hải Nguyệt lắc lắc náo hải, chóng mặt chống đỡ kiếm đứng lên, đối Thi Nghiên không phục kêu lên, ngươi dở trò lừa bịp. Thi Nghiên cười khẽ nói ra, nếu như là tại trên chiến trường, ngươi đã chết. Hư Hải Nguyệt chột dạ hư một tiếng, nhảy lên từ trên lôi đài bay ra. Thi Nghiên hướng lầu 2 tung bay mà đi. Tài quyết ti trận doanh bên trong, Liều Không Dây Cung lộ ra vẻ tươi cười nói ra, có chút ý tứ. Sau lưng một cái áo đen tài quyết ti thanh niên cười hắc hắc nói, Liêu đại ca đối cái nào cảm thấy hứng thú. Chờ một lát tiểu đệ liền cho ngài chụp tới, nghe nói trong thánh đường có người cấu kết tà thần, cần nghiêm tra một phen, chỉ cần tiến ta tài quyết ti đại môn, hắc hắc. Liêu Không Dây Cung cười không nói. Đại chủ giáo thanh âm từ phía dưới vang lên, trận tiếp theo, Bạch Phong đối Đoạn Thập Tam. Cười xấu xa nghĩ kế người trẻ tuổi sưng sờ, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, Thanh Phong cũng nhìn qua, hai người ánh mắt tương đối, phảng phất có điện quang hỏa thạch tại không trung nở rộ. Hàn Long một bàn tay đập vào Đoạn Thập Tam trên bờ vai, phát ra bịch một thanh chấn vang, đau Đoạn Thập Tam nháy mắt nhe răng khỏe miệng. Hàn Long hắc hắc nói ra, tiểu tử, ngươi vận khí không sai, cho ta hung hăng đánh. Đoạn Thập Tam dùng sức nhẹ gật đầu, hắc hắc cười lạnh nói ra, Hàn ca yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Liêu Không Dây cùng đột nhiên mở miệng nói ra, toàn lực xuất thủ, liền xem như thất thủ cũng không quan hệ, quan lại tòa đại nhân chống đỡ. Đoạn Thập Tam nhẹ gật đầu nói ra, minh bạch. Xoay người từ lầu 2 nhảy xuống. Đứng nơi xa Thanh Phong ẩn ẩn nghe được bọn hắn, trong mắt hơi híp hiện lên một đạo hàn quang, muốn giết ta. Cũng từ lầu 2 nhảy xuống, bịch một tiếng rơi vào trên lôi đài. Đại chủ giáo chống ra lồng phòng ngự, lui lại đến nơi hẻo lánh bên trong, mở miệng nói ra, bắt đầu. Tài quyết ti Đoạn Thập Tam. Thánh đường Thanh Phong. Báo qua danh hiệu về sau, Đoạn Thập Tam đột nhiên hướng Thanh Phong phóng đi, thân ảnh tại không trung một hóa 13, 13 đạo thân ảnh đồng thời hướng Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong tay từ trong ngực sờ mó, một chồng đùa vàng từ trong ngực xuất ra, đưa tay bung ra đùa vàng bay ra huyền không, tại không trung bốc cháy lên các loại hỏa diễm, hóa thành từng đạo quang mang bao phủ tại Thanh Phong trên thân, hình thành hơn 20 tầng lồng phòng ngự. 13 đạo bóng người cùng nhau huy kiếm chạm tại lồng phòng ngự bên trên. Đông một tiếng vang trầm tại lồng phòng ngự bên trên vang lên, 12 đạo bóng người cùng nhau tiêu tán, chỉ có một bóng người tồn tại, kiếm chém vào lồng phòng ngự bên trên hình thành một đạo lõm. Ba một tiếng vang giòn hai tầng lồng phòng ngự vỡ vụn, một cỗ lực bắn ngược sinh ra, Đoạn Thập Tam bước chân lảo đảo hướng về sau rút lui mà ra, cộc 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 giẫm lên trên lôi đài. Thanh Phong đứng tại lồng phòng ngự bên trong, ngoắc ngón tay khinh miệt nói ra, tiếp tục đến. Đoạn Thập Tam sắc mặt trở nên khó coi, khinh thị ta. Lâu hai Hàn Long híp mắt lớn tiếng nói ra, phòng ngự cuối cùng cũng có cực hạn, tăng lớn công kích nhất kích tất sát. Đoạn Thập Tam nhẹ gật đầu, hét lớn một tiếng, quanh thân nở rộ nồng đậm kiếm khí bay múa giống như một đạo màu đen lưới kiếm lốc xoáy bao tác, kiếm nhận phong bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, bén nhọn dưới đáy đối Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong không trốn không né, một tiếng ầm vang phong bạo đâm vào Thanh Phong trên thân, nháy mắt đem Thanh Phong thôn phệ, ba 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 tiếng va chạm nối thành một mảnh, kiếm khí phong bạo tiếp tục thật lâu mới chậm rãi tiêu tán. Chiến trường lần nữa hiện lên ở trước mặt. Chỉ thấy Thanh Phong mây trôi nước chảy đứng tại chỗ trên thân bao phủ một tầng thật mỏng lồng phong ngự, Đoạn Thập Tam đứng tại ngoài trăm thước không người há mồm thở dốc, vừa vặn một chiêu kia trực tiếp đem thể nội nguyên khí tiêu hao 9 tầng, mặt mũi tràn đầy tự tin ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Phong, con ngươi co rụt lại, chấn kinh kêu lên, cái này sao có thể? Thanh Phong vô vô ngực, may mắn nói ra, đáng sợ. Thật đáng sợ, kém chút liền rách phòng ngự của ta. Trong lòng đúng là một trận may mắn, một chiêu này thật rất mạnh. Nếu không phải dù cho bổ sung phòng ngự, nói không chừng thật thẳng rồi. Chương 163, Liêu Không Huyền triển lộ phong mang. Lâu 2, tài quyết ti trận doanh bên trong một cái so một cái sắc mặt khó coi. Hàn Long tức giận kêu lên, mượn dùng ngoại lực, đây là gian lận. Liêu Không Huyền thở ra một hơi dài, sờ lên bên hông trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc nói ra, Minh Nguyệt không thiếu tiền, nhưng là muốn dựa vào tiền thắng được lần này thi đấu, cũng quá coi thường chúng ta. Tầng cao nhất. Tài quyết ti ti tòa trung Đoạn Nhận cười lạnh nói ra, đường chủ, chuẩn bị nhiều như vậy phòng ngự thủ đoạn hao phí không ít nguyên thạch a. Danh Vi Thương ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nói ra, đây không phải thánh đường thủ đoạn, một trang giấy liền có thể hộ thể, chưa từng nghe thấy. Trung Đoạn Nhận giật mình, đột nhiên nghĩ đến Bạch Vân Quán, chẳng lẽ là Bạch Mãnh kỳ ngộ. Phía dưới trên lôi đài, Đoạn Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta thân như lợi kiếm thẳng tắp bắn ra, phanh một tiếng vang giòn. Hơi mỏng một tầng lồng phòng ngự lên tiếng mà phá, hai người thân ảnh giao thoa mà qua. Đoạn Thập Tam quỳ một chân trên đất há mồm thở dốc, ánh mắt lóe lên một tia vẻ vui thích, rốt cục phá vỡ toàn bộ phòng ngự, ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Một cái bóng đen từ Đoạn Thập Tam đỉnh đầu xuất hiện, đông một tiếng vang trầm, Đoạn Thập Tam trước mắt, bịch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, miệng mũi đồng thời phun ra một cỗ máu tươi, vẩy vào trên lôi đài. Thanh Phong Bạch Đi tung bay đứng tại Đoạn Thập Tam bên cạnh, cầm nắm đấm nhìn xem lầu hai Hàn Long, nói ra, đây mới gọi là thánh đường phán quyết quyền, nhìn rõ ràng sao. Hàn Long hai mắt phun lửa chờ lấy Thanh Phong, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Đại chủ giáo mang theo mỉm cười nói ra, Bạch Phong thắng. Vòng phòng hộ mở ra, Thanh Phong đối đại chủ giáo thi lễ, đàng không mà lên rơi vào lầu hai. Lập tức có hai cái tài quyết ti áo đen kỵ sĩ nhảy lên lôi đài, đem Đoạn Thập Tam khiêng xuống đi. Hàn Long lớn tiếng phẫn nộ kêu lên, ta không phục, hắn đây là gian lận. Đại chủ giáo nhàn nhạt nói ra, thánh đường thi đấu không hạn thủ đoạn. Trận tiếp theo Hàn Long đối Hoàng Vũ. Hàn Long đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bên cạnh một cái tài quyết ti trung nhân, người kia cười khổ một tiếng lớn tiếng nói ra, ta nhận thua. Nói xong, hướng người xem trận doanh tung bay mà đi. Đại chủ giáo nhàn nhạt nói ra, Hàn Long thắng. Trận tiếp theo Liễu Không Huyền đối Mục Vân Hàn. Phía dưới lập tức khe khẽ bàn luận. Mục Vân Hàn, lần này cái này Liễu Không Huyền thảm rồi. Mục Vân Hàn thế nhưng là thánh đường bên trong, tam giai thứ nhất, cho dù ở toàn bộ Khánh Quốc tam giai bên trong có thể cùng Mục Vân Hàn đối chiến cũng không có mấy cái. Nghe nói Mục Vân Hàn đã từng một người một thương đuổi giết Thi Vương xâm nhập Vạn Quật Huyền, cuối cùng đồ sát Thi Vương còn toàn thân trở ra. Liễu Không Huyền cũng không nhiều lợi hại a. Một ván trước đối thủ không có lực phản kháng chút nào. Hai đạo nhân ảnh từ lầu hai nhảy xuống, rơi vào trên lôi đài, đại chủ giáo thả ra lồng phòng ngự về sau, thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, hai cái cách xa nhau hơn 100 mét giằng co. Liễu Không Huyền cười khẽ nói ra, ta biết người, Hàn Băng Thương Mục Vân Hàn, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mục Vân Hàn ngâng lên trường thương chỉ phía xa Liễu Không Huyền, ánh mắt ngưng trọng nói ra, nhưng là ta lại không biết người, nếu không phải lần này thi đấu ta còn không biết tài quyết ti trừ Hàn Long còn có một cái kiếm pháp cao thủ. Liễu Không Huyền nâng lên trong tay trường kiếm, cười nhạt nói ra, ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ, đều nói ngươi là thánh đường tam giai thứ nhất cao thủ, lần này ta nghĩ linh giáo một chút. Tới đi. Liễu Không Huyền nháy mắt hướng Mục Vân Hàn phóng đi, nồng đậm chiến ý tại trên thân dâng lên. Mục Vân Hàn trường thương trong tay bịch một tiếng rơi trên mặt đất, ken kết một tầng huyền băng lấy trường thương vì trung tâm, nhanh chóng trên lôi đài lan tràn, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ lôi đài. Liễu Không Huyền đạp lên huyền băng, công kích động tác đột nhiên trượt đi. Thân ảnh tại huyền băng phía trên một cái trôi đi, chẳng những không có luống cuống tay chân, tốc độ ngược lại nhanh hơn lộ tuyến càng quỷ dị hơn, phảng phất huyền băng là hắn sân nhà. Mục Vân Hàn nhướng mày, thân ảnh nháy mắt khẽ động, phịch một tiếng một đạo kiếm quang xẹt qua lúc trước hắn đứng thẳng địa phương, vỡ vụn huyền băng bắn tung tóe. Thấy hoa mắt, Liễu Không Huyền thân ảnh đột nhiên dừng ở trước mặt, Mục Vân Hàn vô ý thức một thương chọc ra, trường thương chấn động hình thành một mảnh thương màn. Ken 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 sắt thép va chạm tiếng va đập không ngừng vang lên. Hai người tại trên mặt băng phi tốc trượt, giống như hai đạo huyễn ảnh bình thường quấn quanh đan xen vào nhau, đụng một cái đã phân, mỗi một lần va chạm đều sẽ vang lên lít nha lít nhít tiếng va đập. Mục Vân Hàn tại huyền băng phía trên phi tốc trượt, trong lòng hiện lên một tia không ổn, thật nhanh, hắn thật nhanh kiếm, mấy lần trong điện quang hỏa thạch giao thủ, Mục Vân Hàn đã cảm giác được cánh tay có chút tê dại, càng kiếm của đối phương tâm thần tiêu hao càng là rất kịch, trong lòng âm thầm tư sớn, không được, không thể tiếp tục như vậy. Mục Vân Hàn đột nhiên một cái ngửa ra sau, cùng mặt đất bình tâm, một chân hơi co tại trên mặt băng xoay tròn, mấy đạo kiếm quang từ phía trên khẽ quét mà qua, tay tại trên mặt băng vỗ, ba một thanh chấn vang một cái xoay tròn xoay người nửa quỳ tại trên mặt băng, tay tại trên mặt băng vỗ, một đạo quang mang trong suốt nở rộ, quắc, huyền băng chi mâu. Trên lôi đài nháy mắt dâng lên khó mà tính toán óng ánh trường mâu, Liễu Không Huyền bị ép đỉnh chỉ truy kích, đàng không mà lên treo tại băng mâu phía trên. Mục Vân Hàn thở hổn hển một ngụm thở dài, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang quắc, giết. Tất cả huyền băng chi mâu nháy mắt bên trên treo một mét, thoát ly lôi đài, giống như mũi tên đồng dạng tại không trung chuyển biến, hướng phía Liễu Không Huyền đâm tới. Liễu Không Huyền ken 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 một kiếm hóa 10 ảnh, đâm nát 10 cái hàn băng, thân ảnh nhất chuyển hướng bên cạnh lao đi, còn lại hàn băng tất cả đều nháy mắt quay đầu, tại Liễu Không Huyền đằng sau theo đuổi không bỏ, hình thành hạo đãng huyền băng trường mâu dòng sông, rất có sông lớn dậy sóng thế như trẻ che khí thế. Liễu Không Huyền tại không trung nhiều lần nhanh quay ngược trở lại đều tránh không khỏi huyền băng khóa chặt. Đột nhiên quay người đứng ở không trung, trường kiếm đứng ở mi tâm, nồng đậm kiếm khí từ thể nội tuôn ra, giống như từng đạo lưu quang bình thường hướng lít nha lít nhít băng mâu vào tới. Dầm 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 liên miên băng mâu tại không trung vỡ vụn, hóa thành vụn băng lưu loát bay xuống, lưu quang bắn tại lồng phòng ngự bên trên tóe lên một chút xíu gợn sóng. Tất cả băng mâu tất cả đều vỡ vụn về sau, Liễu Không Huyền thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Mục Vân Hàn trước mặt, nhàn nhạt nói ra, làm sao không xuất thủ rồi? Mục Vân Hàn cười khổ lắc đầu nói ra, không có nhất định phải, ngưng kiếm thành tơ, kiếm nhập hóa cảnh, ta nhận thua. Phía dưới người xem phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, Mục Vân Hàn vậy mà nhận thua. Ngưng kiếm thành tơ là cái gì ý tứ? Cái này Liễu Không Huyền đến cùng là ai? Vì sao chưa bao giờ nghe nói qua? Tài quyết ti trận doanh bên trong, tất cả áo đen phán quyết viên đều mắt lộ ra ngạo nghễ, Liễu đại nhân thế nhưng là chúng ta tài quyết ti vương bài, các ngươi tự nhiên không biết. Liễu Không Huyền thắng đại chủ giáo thanh âm vang ở sân nhỏ bên trong. Tất cả tiếng nghị luận lập tức biến mất. Đại chủ giáo triệt hồi vòng phòng hộ về sau, Mục Vân Hàn tiếp nối hướng xuống mặt bay đi, Liễu Không Huyền phi thân mà lên rơi vào lầu 2. Thanh Phong giờ phút này lâm vào xoắn suýt bên trong, nhìn trận chiến đấu này, lập tức liền có thể khẳng định mình tuyệt không đối bọn hắn đối thủ, coi như dùng tới phòng ngự cũng vô dụng thôi. Chỉ cần chậm một chút công kích, phòng ngự chắc chắn sẽ có đánh vỡ thời điểm, còn sẽ không hao tổn quá nặng, thật chẳng lẽ muốn dùng giết địch 1.000 tự tổn 999 thủ đoạn sao? Chương 164, bị thảm ngược thanh phong. Bởi vì vòng thứ 2 chỉ có 9 người, cho nên người cuối cùng luân không. Đại chủ giáo phiêu phủ ở lôi đài trung ương, vung tay lên hai cái quang cầu bay ra, tại không trung nổ tung hiện ra hai cái danh tự, Bạch Phong, Hàn Long. Lâu 2, Hàn Long quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, vặn vẹo vốn éo cổ tay vang lên kèn kẹt, khoe miệng một phát lộ ra một đạo hưng phân tiếu dung. Thanh Phong cũng nhìn về phía Hàn Long, để ép ép ngón tay, trắng đoán mảnh khảnh ngón tay ngọc nửa điểm động tĩnh đều không có, cảm giác ngược lại là thật đẹp mắt. Thanh Phong không còn gì để nói, ta làm sao lại ép không văng đâu. Khí thế lập tức liền bị đè xuống, đáng ghét ta. Trận tiếp theo, Bạch Phong đối Hàn Long. Đại chủ giáo thanh âm ở phía dưới vang lên. Thanh Phong Hàn Long đồng thời từ lầu 2 bay xuống, rơi vào trên lôi đài. Phía dưới lôi đài, Minh Nguyệt nhìn xem trên lôi đài hình thành so sánh rõ ràng Thanh Phong cùng Hàn Long, vô ý thức dâng lên một cố lo lắng, một cái ôn nhu một cái thô kệch, từ bên ngoài nhìn vào Thanh Phong liền ở thế yếu. Bắt đầu. Đại chủ giáo người nhẹ nhàng lui lại đến nơi hẻo lánh. Hàn Long căn bản không chút khách khí, cũng không có chút nào muốn chào hỏi ý tứ, nắm chặt nắm đấm lập tức liền muốn hướng Thanh Phong đánh tới. Chờ một chút. Thanh Phong hét lớn một tiếng. Hàn Long khí thế dừng lại, khinh bỉ nói ra, làm sao? Ngươi muốn nhận thua sao? Thanh Phong từ trong ngực xuất ra một nắm lớn phụ triện, tay run một cái phụ triện ông một chút bốc cháy lên các loại hỏa diễm, biến thành đủ mọi màu sắc quang mang bao phủ tại Thanh Phong trên thân, toàn bộ giống như một cái màu người. Hàn Long nhìn xem Thanh Phong trên thân tầng tầng lớp lớp lồng phong ngự, toàn bộ nháy mắt một ngộng, lại tới đây một tay. Thanh Phong thở phào một hơi, phủi tay cười nói ra, tốt. Tới đi. Hàn Long lập tức cả giận nói, ta hôm nay liền muốn nói cho ngươi, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, tất cả tiểu thủ đoạn đều là vô dụng. Dưới chân trên mặt đất dùng sức đặt mạnh, bịch một tiếng nặng nề trầm đục, giống một thanh chấn động nhân tâm sư hống âm thanh, Hàn Long cả người hóa thành một con thiêu đốt lên liệt diệm am kim sắc hùng sư hướng Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong con ngươi co rụt lại, chỉ cảm giác giống như một con viễn cổ hung thú lao thẳng tới đến, hung thần khí tức dùng chuyển tâm thần, thánh đường phán quyết quyền. Lập tức hét lớn một tiếng xua tan trong lòng vẻ lo lắng, đồng dạng huy quyền đánh ra. Giống một con màu bạch kim hùng sư đồng dạng đập ra, bành hai con hùng sư chạm vào nhau, hùng sư tiêu tán khí lãng cuộn cuộn, Thanh Phong trực tiếp từ khí lãng bên trong ngã nhào một cái bay ngược trở về, bịch một tiếng nửa quỳ tại ngoài trăm thước, không ngừng hướng về sau trượt mà đi, trên thân phòng ngự thần quang óng ánh mà lóa mắt. Hàn Long từ bạo tạc trung tâm chậm rãi đi tới, nhìn xem trăm mét có hơn Thanh Phong hắc hắc nói ra, thánh đường phán quyết quyền trí cương trí dương, cũng không phải ngươi nhu nhược kia thân thể có thể làm. Dùng sức thoáng dây rùa, bành vải mảnh bay tán loạn, lộ ra cơ bắp bệnh thân trên, đúc bằng đồng bình thường cơ bắp bên trên còn có mấy đạo dữ tợn vết đao kiếm thương, phía dưới không ít nữ tử nhìn trong mắt ba quang sáng tát, mặt lộ ý xấu hổ. Thanh Phong từ trên lôi đài đứng lên, không chút khách khí nói ra, đùa nghịch lưu manh a, có bản lĩnh đem quần cũng chấn vỡ a. Hàn Long đột nhiên hướng Thanh Phong phóng đi, cả giận nói, ta nhịn ngươi rất lâu, đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai liền có thể muốn làm gì thì làm. Một quyền trực tiếp đối Thanh Phong mặt đánh tới. Thanh Phong trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm, quắc, thanh kiếm phán quyết. Nhảy lên một cái, trường kiếm vung ra. Bành kiếm khí, quyền kình căn quét, Thanh Phong lần nữa bị đánh hướng bên cạnh ngược lại trượt mấy chục mét, trong tay trường kiếm trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, 333 mảnh vỡ rơi xuống trên lôi đài. Giống một con ám kim sắc hung lệ hùng sư vừa hô đánh tan bạo tạc dư ba, bay người về phía Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong trong tay xuất hiện một cây trường thương quát, quang thần ban thường pháp, một thương thí thần. Một đạo màu bạch kim nguyên khí, tại trường thương bên trên xoắn ốc lan tràn, nhanh chóng hình thành một cây trải rộng thần văn trường thương. Phanh trường thương một thương đâm vào ám kim sắc hùng sư đầu lâu, màu bạch kim cùng hắc kim sắc hòa lẫn, bất phân thắng bại. Trắng đoan tháp cao tầng cao nhất, tài quyết ti ti tòa nhữ mày nói ra, lại là huy hoàng thánh kỵ sĩ nguyên kỹ. Hắn đến cùng sẽ bao nhiêu thánh sơn tổng bộ cao cấp nguyên kỹ? Danh vi thương nói ra, bản tọa cũng không biết. Trung đoạn nhận híp mắt nói ra, cao giai nguyên khí cho dù có thể đền bù một bộ phận chênh lệch, nhưng lấy hắn mới vừa vào tam giai tu vi cùng Hàn Long thực sự chênh lệch quá xa, dù cho nguyên kỹ có thể cũng vô pháp đền bù. Quả như trung đoạn nhận sở liệu, phía dưới đông một tiếng vang trầm, trường thương trực tiếp bắn ngược trở về, màu đen hùng sư vang một tiếng đụng vào Thanh Phong trên thân, nguyên khí màu đen nhấc lên một tiếng nổ lớn. Nổ lớn bên trong thất thải quang mang lấp lánh, tạch 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 kết lồng phòng ngự vỡ tan thanh âm không dứt bên hai. Phía dưới ánh trăng ý thức tiến lên một bước, một mặt lo lắng. Thanh Phong hét lớn một tiếng tại nguyên khí màu đen quang mang bên trong phát ra, thần thuật, xua tan. Một tia sáng trắng đột nhiên nổ tung, nguyên khí màu đen nháy mắt khuyết tán ra đến tiêu tán, Hàn Long cũng chật vật bay ngược trở về, trên lôi đài liên tiếp lui về phía sau, giẫm lôi đài phanh 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 rung động. Đứng tại nơi hẻo lánh đại chủ giáo vô ý thức lông mày nhíu lại, mắt lộ vẻ hâm mộ, thiên phú tốt không bằng dáng rất tốt. Đứng tại đỉnh tháp trung đoạn nhận lại nhịn không được, cả giận nói, đường chủ, thần thuật là Thánh Sơn tổng bộ chủ giáo mới có thể nắm giữ thủ đoạn, hắn vì sao lại? Hắn dựa vào cái gì có thể sử dụng thần thuật? Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, bản tọa không biết. Trung đoạn nhận âm trầm nói ra, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo nhanh cho Thánh Sơn Tài Quyết Ti, nếu có người không nhìn Thánh Sơn quy củ, tự mình truyền pháp, Tài Quyết Ti quyết không khoan dung. Minh Vi Thương liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, tùy ngươi. Phía dưới, Thanh Phong đứng tại trên lôi đài há mồm thở dốc, trên thân lít nha lít nhít phòng ngự quang mang lập tức vỡ vụn hơn 20 tầng. 100 mét có hơn, Hàn Long ken két bẻ bẻ cổ hắc hắc nói ra, loại công kích này ta còn có thể phát ra rất nhiều, chúng ta từ từ sẽ đến, nhìn xem phòng ngự của ngươi có đủ hay không ta đánh. Thanh Phong trong lòng cảm giác nặng nề, sợ nhất chính là loại tình huống này. Hàn Long nhảy lên một cái, phi không 100 mét giống như thiên thạch bình thường rơi xuống, trên chân bao phủ một tầng màu đen liệt diễm bình thường nguyên khí hướng phía Thanh Phong bay đạp mà đi. Thanh Phong ngẩng đầu, trong lòng vô ý thức dâng lên một cái ý niệm trong đầu, tránh không khỏi. Hai tay vội vàng ngăn tại trước người. Đông giống như thiên thạch va chạm đại địa, Thanh Phong nháy mắt bị đụng bay, bịch một tiếng bay ra ngoài 200 thước, nện ở trên lôi đài, không ngừng lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Thanh Phong còn không có kịp phản ứng, trước mặt tối sầm liền có một nắm đấm cực lớn xuất hiện tại trước mặt, trong đầu một mảnh mờ mịt, vô ý thức vung tay lên, một cỗ lưu quang từ trước người đảo qua, nắm đấm nháy mắt biến mất Hàn Long phanh 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 từ bên cạnh lao ra. Thanh Phong xoay người mà lên, chân trên lôi đài một điểm hướng về sau tung bay, kéo ra khoảng cách. Hàn Long cũng đứng ở đằng xa không nhúc nhích, trong lòng một trận không rõ sao, vừa vặn kia là chuyện gì xảy ra. Ta chạy thế nào ra rồi? Thanh Phong trong lòng cũng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vừa vặn cái kia là Thái Cực Quyền. Vô ý thức nghĩ đến vừa tới Tam Thanh Quan thời điểm, mình dùng Thánh Đường Phán Quyết Quyền bị quán chủ dùng Thái Cực Quyền thảm ngược tình cảnh. Quán chủ nói qua Thái Cực âm dương tương tế, nhất am hiểu lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân. Thanh Phong cười, hai chân tách ra, hai tay nâng lên, bày một cái Thái Cực Quyền khởi thế. Ra một ngụm thở dài, đối Hàn Long chậm rãi nói ra, tới đi. Chương 165, phế Hàn Long. Hàn Long đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thanh Phong cười lạnh nói ra, không biết sống chết. Giống một tiếng hùng sư gào thét, Hàn Long một quyền đánh ra, cả người hóa thành một con ám kim sắc hùng sư hướng Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong nhẹ nhàng tự nói ra, Thái Cực trọng ý không nặng hình. Hai tay chậm rãi huy động, quanh thân nguyên khí đi theo hai tay xoay tròn hình thành khí lưu vòng tròn lớn, ám kim sắc hùng sư đột nhiên phóng đi khí lưu khu vực. Hai mắt bên trong mang theo hung tàn sát ý hướng Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong không nhúc nhích chút nào, tay trái tại đầu sư tử trước vung lên, giống như lãm tức vĩ, một vùng không gian khổng lồ khí lưu tác dụng tại ám kim sắc hùng sư trên thân, thuận thế mà làm nhẹ nhàng nhất chuyển, ám kim sắc hùng sư đột nhiên hướng bên cạnh xung ra, bay ra thật xa bịch một tiếng rừng ở vài trăm mét bên ngoài, hùng sư tán đi hóa thành Hàn Long dáng vẻ. Hàn Long quay đầu nhìn về phía Thanh Phong một mặt khó có thể tin, lại là dạng này, vì cái gì lại là dạng này? Thanh Phong đứng tại chỗ, khoe miệng vỡ ra một đạo tiếu dung, quả nhiên Thái Cực Quyền là phán quyết quyền khắc tinh. Hàn Long giận dữ nói, ngươi đây là cái gì nguyên kỹ? Thanh Phong mây trôi nước chảy nói ra, Thái Cực Quyền. Hàn Long suy nghĩ một chút, chưa từng nghe qua Thái Cực Quyền tên tuổi, chẳng lẽ là Thánh Sơn công pháp? Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới đứng Minh Nguyệt, Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Hàn Long vội vàng quay đầu lại. Chết đi cho ta! Hàn Long đống nhiên hướng Thanh Phong phóng đi. Giống như một cô gió lốc bình thường vây quanh Thanh Phong bay lượn, từng cái to lớn nắm đấm từ gió lốc bên trong sông ra hóa thành từng cái thịt viên hướng Thanh Phong đánh tới. Thanh Phong đứng tại chỗ, cười nhạt nói ra, Thái Cực như phong giống như bế một chân vượt trước một bước, hai tay tại trước mặt xẹt qua, phảng phất một cái đại môn, quanh thân kình khí vô hình phi tốc xoay tròn, phong tỏa bốn phía. Tất cả thịt viên xông vào khí kình phạm vi, tất cả đều ngưng trệ một chút, sau đó bị thuận thế mang theo vây quanh Thanh Phong nhanh chóng xoay tròn. Cái này cũng liền hình thành một cái kỳ cảnh, Thanh Phong chậm rãi đánh quyền, quanh thân vây quanh một vòng lớn nhanh chóng bay múa ám kim sắc thịt viên. Hàn Long thu quyền đình trệ tại không trung, nhìn xem thoát ly chính mình trưởng khống thịt viên, trong lòng càng là một mảnh bối rối, cứ như vậy chậm ung dung động tác liền có thể khắc chế ta phán quyết quyền. Trong lòng vạn phần khó mà tiếp nhận. Thanh Phong động tác dừng lại, thuận tay đối Hàn Long một chỉ, quắc, đi từng cái thịt viên gào thét bay ra, hướng phía Hàn Long đánh tới, tốc độ càng nhanh cuồng bạo hơn. Hàn Long con ngươi co rụt lại, vội vàng hướng bên cạnh lao đi, nhưng vẫn là chậm một bước, rầm 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 từng cái giữ tận thịt viên đâm vào Hàn Long trên thân, nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo tạc, thiên địa nguyên khí càn quét mà ra, khuấy động lôi đài bên trong không khí, tạo thành ánh mắt vằn mèo, người xem vô ý thức nheo mắt lại. Phốc thụ mình mấy chục đòn, Hàn Long trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược trở về, bịch một tiếng nện ở lồng phòng ngự bên trên, tóe lên liên miên gọn sóng, sau đó bịch một tiếng rơi xuống, nửa quỳ trên lôi đài, trước ngực ra chóc thịt bong, trong miệng chảy xuống máu tươi. Minh Nguyệt ở phía dưới hưng phấn kêu lên, Thanh Phong, làm tốt. Những người còn lại cũng đều nhao nhao nghị luận. Thạch Phong lợi hại như vậy sao? Hàn Long thụ thương rồi. Phán quyết chi quyền Hàn Long vậy mà thụ thương. Cái này thái cực quyền đến cùng là cái gì nguyên kỹ? Vì cái gì chưa từng có nghe nói qua? Tháp cao tầng cao nhất, Trung Đoạn Nhận sắc mặt nghiêm túc nói ra, thái cực quyền, đây là cái gì quyền pháp? Vậy mà có thể khắc chế phán quyết quyền. Nhịn không được nhìn về phía Minh Vi Thương nói ra, đường chủ, cái này thái cực quyền là lai lịch gì? Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, bản tọa không biết. Trung Đoạn Nhận tức thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra, không biết, không biết, vẫn là không biết, hỏi gì cũng không biết ta muốn ngươi người đường chủ này còn có làm gì dùng. Trên lôi đài, Thanh Phong cười nói ra, ngươi thua. Hàn Long đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn kêu lên, ta không tin. Nắm đấm tại lôi đài đột nhiên một đập, bành cả người xoay tròn bay lên, một cước hướng Thanh Phong đá vào, giống trên chân hiển hiện một cái màu đen dữ tợn thịt viên. Trong nháy mắt, đá bay liền đi vào trước mắt, Thanh Phong liên tiếp lui về phía sau, hai tay tả hữu phất qua, một cỗ vòng xoáy bình thường khí kình đem Hàn Long đá bay bắp chân vây quanh, không ngừng xoay tròn mang đi đến mặt khí kình. Hàn Long hai mắt đỏ lên trừng mắt Thanh Phong, chính muốn một cước đem đá chết, nhưng chân liền như là lầm vào vũng bùn bên trong, chẳng những tốc độ giảm nhiều, tiểu liền kinh lực nguyên khí cũng tại không ngừng tiêu tán. Thanh Phong càng dùng thái cực, càng là cảm thấy tâm tư không minh, phảng phất chung quanh thiên địa đều tại hưởng ứng mình, nước chảy mây trôi, thiên địa thanh linh mảy may kinh lực truyền lại đều chiếu rọi trong lòng bên trong, hai tay đột nhiên vung lên, một đạo to lớn thái cực đồ hiện hiện. A Hàn Long một tiếng kêu sợ hãi, cả người triệt để mất đi khống chế. Bị thái cực đồ mang theo giống như con rối đồng dạng tại Thanh Phong hai tay thái cực ở giữa xoay tròn bay múa. Mở cho ta A Hàn Long một tiếng phẫn nộ gầm thét, toàn thân nguyên khí từ khí hải mạnh mẽ mà phát, giống một cái lâm vào đầm lầy hung thú bình thường muốn tránh thoát chung quanh trói buộc. Chuyển cản nện một thanh âm tại Hàn Long vang lên bên hai. Một cái như ngọc bình thường trắng đoán bàn tay, bịch một tiếng đánh vào Hàn Long khí phủ, nhấc lên nguyên khí giống như một cái bom bình thường nháy mắt bạo tạc, phốc Hàn Long một ngụm máu tươi phun ra. Bịch một tiếng ném ra 300 mét bên ngoài. Khu 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 từng ngụm hướng ra ngoài phun máu tươi, một cỗ nguyên khí màu đen từ thể nội hướng ra ngoài tràn lan. Hàn Long ngẩng đầu khó có thể tin, một mặt tuyệt vọng nhìn xem Thanh Phong nói ra, ngươi phế đi ta khí hải. Thanh Phong ấy này nói ra, không tốt ý tứ a, có chút thu lại không được tay. Phía dưới vây xem người xem bên trong, có ít người cũng nghị luận. Một cái một thân bạch bào lão giả, nhíu mày nói ra, phế bỏ tu vi, có chút quá mức quá phận đi. Bên cạnh một cái tuổi trẻ kỵ sĩ, quay đầu cười ha hả nói ra, lão tiên sinh không phải bản bộ a. Lão giả cười nói ra, ta là Huy Nguyệt Thành truyền giáo sĩ. Kỵ sĩ nhẹ gật đầu nói ra, vậy liền khó trách. Lão giả nhíu mày nghi hoặc nói ra, cái gì ý tứ? Kỵ sĩ trẻ tuổi nhỏ giọng nói ra, bởi vì ngươi không hiểu rõ Hàn Long, nếu như giải hắn ngươi sẽ nghĩ giết hắn. Lão giả sững sờ, có như thế khoa trương sao? Mặc dù hắn tại đối chiến thời điểm bá đạo một điểm, cũng là hắn tính cách ngay thẳng đi. Lão giả lặng lẽ đánh giá một chút người chung quanh, phát hiện mình biết đến mấy cái thánh đường tổng bộ người, không ai vì Hàn Long nói chuyện, ngược lại từng cái mắt mang ý cười. Lâu hai, Liễu Không Huyền cầm lan can tay nắm chặt lại, răng rắc một tiếng lan can bể nát một khối, sắc mặt âm trầm. Tầng cao nhất Trung Đoạn Nhận sắc mặt âm trầm như mực, nói ra, động một tí không phải người tu vi, thật ác độc tiểu tử. Minh Vi Thương trong lòng thở phào một hơi, liếc qua Trung Đoạn Nhận nói ra, theo bản tọa biết Hàn Long năm nay bên trong hủy bỏ tu vi người liền có hơn 30 người. Trung Đoạn Nhận cái chảy cái cối nói ra, bọn hắn đều là dị đoan. Minh Vi Thương chậm rãi nói ra, có 10 người tra ra là vô tội, được phóng thích sau khi ra ngoài, người đã phế đi. Chương 166, đại sát khí xuất thủ. Trung Đoạn Nhận híp một chút con mắt nói ra, vì vô lượng quang thần vinh quang, hy sinh là tất không thể miễn, bọn hắn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Vô lượng quang thần cũng không hy vọng tín đồ của hắn nhận hãm hại. Ngươi làm quá mức. Minh Vi Thương tử tốn nói. Phía dưới, đại chủ giáo thanh âm vang lên, người thắng Bạch Phong. Đại chủ giáo bay tới lôi đài trung ương, phất tay tán đi lồng phòng ngự. Thanh Phong đối đại chủ giáo cúi đầu, đàng không mà lên rơi vào lầu 2, phía dưới hai cái áo đen tải quyết ti người nhảy lên lôi đài đem Hàn Long khiêng xuống đi. Liễu Không Huyền nắm chặt trường kiếm chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, phẫn nộ nói ra, ngươi gây cho Hàn Long ta đều sẽ từng cái trả lại cho ngươi. Thanh Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói ra, ngươi có thể thử một chút. Hiện tại Thanh Phong không có chút nào sợ Liêu Không Huyền, một cái là thái cực quyền mang cho hắn cường đại lòng tin, thứ hai là hắn dự định vận dụng đại sát khí, thực sự là không đánh nổi, nguyên khí tiêu hao quá mức kịch liệt. Ván kế tiếp, Liêu Không Huyền đối Hàn Vũ. Liêu Không Huyền cùng một cái bạch y kỵ sĩ bay xuống tại trên chiến trường, đại chủ giáo vừa thi triển tốt lồng phòng ngự, một đạo kiếm quang đột nhiên xẹt qua. Phốc một đạo đông tuyết nở rộ, Hàn Vũ kêu thảm một tiếng, phanh bay rớt ra ngoài, nện ở đại địa bên trên. Liêu Không Huyền thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thanh Phong. Đại chủ giáo tuyên bố nói ra, người thắng Liêu Không Huyền, thi nghiên luân không. Liêu Không Huyền bay trên thân lầu 2, giờ phút này trên lầu 2 mặt chỉ có 3 người, Tranh Phong tương đối Thanh Phong cùng Liêu Không Huyền, cùng một mặt bất đắc dĩ thi nghiên. Một cái siêu cường cao thủ, một cái một thân phòng ngự treo bích, đối đầu cái nào đều là thua phần, thi nghiên đã tuyệt vọng, hai vị trí đầu khẳng định là không cầm được. Đại chủ giáo trong tay hai cái viên châu bay ra, tại không trung nổ tung, lộ ra bên trong hai cái danh tự, ngẩn ra một chút thì thầm, trận tiếp theo Bạch Phong đối Liêu Không Huyền. Liêu Không Huyền ánh mắt ngưng lại, xoay người từ không trung bay xuống, đứng tại trên lôi đài nhìn xem Thanh Phong. Thanh Phong thở dài một hơi, dựa theo Bạch Hiểu Thuần dặn dò, đầu tiên là lấy hai viên thuần hương phù kích hoạt, cuốn thành ống cắm ở lỗ mũi bên trong, sau đó lại tại trên thân dán lên ngăn cách phù, che đậy phù, ẩn thân phù, tịnh hóa phù, giải độc phù, cùng các loại phòng ngự phù, hất lên ngũ thải hà quang từ lầu 2 bay xuống. Liêu Không Huyền híp mắt nhìn xem Thanh Phong trên thân các loại quang mang, âm thầm tư sấn mình mấy kiếm năng đem phòng ngự toàn bộ chém vỡ. Minh Nguyệt cũng lo lắng nhìn xem Thanh Phong, Liêu Không Huyền cho dù ở Thánh Sơn tổng bộ cùng cảnh giới ở trong cũng coi là thượng đẳng chi tư, cái kia tiểu thí hài vụng trộm cho cái gọi là tất sát kỹ thật sự hữu hiệu sao? Đại chủ giáo nhìn xem Liêu Không Huyền nói ra, đều là thánh đường đệ tử, tắm rửa quang thần vinh quang, trong khi xuất thủ nên có phân tức. Thanh Phong, Liêu Không Huyền cùng nhau xoay người nói ra, vâng. Đại chủ giáo tay hướng lên trên duỗi ra, một đạo không màu lồng phòng ngự bao phủ toàn bộ lôi đài, người nhẹ nhàng thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, chậm rãi nói ra, bắt đầu đi. Liêu Không Huyền ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh nháy mắt hướng Thanh Phong lao đi, nhanh như thiểm điện. Thanh Phong hai tay chậm rãi huy động, một cái khí lưu thái cực đồ tại quanh thân xoay tròn, Liêu Không Huyền trong nháy mắt tiến vào khí lưu khu vực, thân ảnh trì trệ, một đạo ngân quang xẹt qua không trung, khí lưu thái cực đồ phịch một tiếng bị một kiếm cắt, khí thể tứ tán. Thanh Phong tiếp lấy bắn nổ khí lưu mãnh sau đó bay, quắc, nhìn ám khí. Trong tay một hạt viên đạn bắn ra. Liêu Không Huyền ánh mắt ngưng lại, một cái nghiêng người tránh khỏi, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ám khí đều ném không cho phép, quả nhiên là phế vật. Phanh một tiếng nổ vang tại Liêu Không Huyền phía sau vang lên, trong chốc lát một cỗ hôi thối bay thẳng náo hải, tư duy nháy mắt không còn, đầu váng mắt hoa, trường kiếm ken một tiếng trống trên mặt đất, gầm thét kêu lên, hèn hạ, ngươi phóng độc thuốc. Trong nháy mắt khói đen cuồn cuộn bao phủ toàn bộ lôi đài, giống như một cái màu đen trứng vịt, đại chủ giáo cũng là sắc mặt đại biến, lập tức ngừng thở, nhưng vẫn là cảm giác một trận đầu óc phình to. Thanh Phong đứng tại cuồn cuộn khói đen bên trong, sắc đến liên tục hò khan hai tiếng. A Liễu Không Huyền một tiếng đau đớn hét lớn, một kiếm tìm theo tiếng hướng Thanh Phong chẳng đi, kiếm khí xẹt qua màu tím đen khí thể, từ Thanh Phong bên người một mét chỗ lướt qua, bịch một tiếng đâm vào lồng phòng ngự bên trên. Mặc dù cũng bị chém trúng, nhưng cũng dọa Thanh Phong nhảy một cái, vậy mà còn có sức phản kháng, trong tay còn lại đan hoàn đồng thời ném ra ngoài, phanh 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 lần nữa dâng lên mấy cỗ màu tím đen sương mù, dâng lên còn có màu đỏ, lục sắc các loại quỷ dị khí thể, đồng thời còn có điện thiểm sấm sét, cuồng phong càn quét tại lồng phòng ngự bên trong tạo ra, mấy loại khí thể dung hợp tại điện thiểm sấm sét bên trong thăng hoa, hương vị trở nên càng thêm đáng sợ. Phía dưới đứng người xem nháy mắt táo động. Các ngươi đã nghe chưa? Vừa vặn cái kia Liễu Không Huyền kêu Bạch Phong phóng độc. Tại thi đấu phòng độc, hắn sẽ không là thiểu năng đi. Nhìn xem khí độc như thế nồng đậm, nếu như lồng phòng ngự giật ra, chẳng phải là sẽ tác động đến toàn bộ thánh đường. Chỉ sợ hoàng đô đều sẽ bị liên lụy. Bạch mái nhà tầng, trung đoạn nhận vô ý thức tiến lên một bước, lo lắng nhìn xem phía dưới, cả giận nói, đường chủ, loại tình huống này ngài cũng mặc kệ. Hắn tại phong độc. Mình vì thương trong lòng khí cũng là nghiến răng nghiến lợi, thối tiểu tử trung thực bị đánh một trận nhận thua không được sao. Cả những này vai môn tà đạo làm cái gì? Mặt ngoài lên lại nhàn nhạt nói ra, đây không phải độc. Trung đoạn nhận chỉ vào phía dưới khói đen quần cuộn phòng mưa che đậy cả giận nói, không phải độc đó là cái gì. Vừa vặn Liễu Không Huyền đã kêu đi ra, hắn chính là tại phóng độc. Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, đây chỉ là một loại phổ thông sương mù mà thôi, sáng tạo có lợi mình chiến đấu hoàn cảnh, như quả thật là khói độc, đại chủ giáo đã sớm đã khai thác hành động. Ta nhịn không được rồi tịnh hóa chi quang. Phía dưới lồng phòng ngự bên trong truyền ra đại chủ giáo kêu to một tiếng. Đen đặc sắc sương mù bên trong, mấy vệt sáng trắng hiện lên lập tức biến mất, đen phát tím sương mù đại trứng vịt không có nửa điểm biến mất dấu hiệu. Đỉnh tháp, Minh Vi Thương, trong lòng không còn gì để nói, đánh mặt muốn hay không tới quá nhanh, trong lòng nổi lên một trận nói thầm chẳng lẽ Bạch Phong kia hôn tiểu tử thật phóng độc rồi. Loại chuyện này hắn giống như thật làm được. Phía dưới, vây xem người xem càng thêm hoảng loạn lên, từng cái trên thân đều bao phủ lên một tầng ngăn cách bạch quang, thánh khiết bạch quang nối thành một mảnh, cho dù ở trời nắng ban ngày phía dưới cũng chia bên ngoài dễ thấy. Lông phong ngự lóe một chút, nháy mắt biến mất, oanh màu tím đen khí thể thốt nhiên bộc phát, càn quét mà ra, lóe bạch quang đại chủ giáo từ tử sắc khí thể bên trong chật vật xung ra, một mặt trắng bệch hướng ra phía ngoài bay lượn mà đi. Hẹ! 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 Khu khu! A ta muốn chết rồi! Màu tím đen khí thể bao trùm phía dưới, từng cái thánh đường đệ tử sắc mặt trắng bệnh, xoay người ói lên ói xuống, thậm chí một chút tu vi thấp đệ tử sang liên tục ho khan, chớp mắt liên miên té xỉu. Phía dưới nháy mắt đại loạn, khói đen che phủ hạ, có chút đệ tử hốt hoảng hướng ra ngoài trốn, có chút đệ tử từng cái toàn thân phát run quỳ trên mặt đất ói lên ói xuống, còn có lảo đảo phân biệt không rõ đông tây nam bắc. Chương 167, thối lật toàn bộ thánh đường. Tầng cao nhất, trung đoạn nhận phẫn nộ kêu lên, đường chủ, cái này còn không phải phóng độc sao? Minh Vi Thương không phản bác được, hít mũi một cái một cỗ kỳ lạ gây mũi hôi thối bay thẳng náo hải, vô ý thức ngừng thở nói ra, đi trước cứu người, Bạch Phong sự tình sau đó tại xử lý. Tốt. Trung đoạn nhận hung dữ đáp. Minh Vi Thương, trung đoạn nhận hai người lập tức hướng xuống mặt lao đi, phía dưới mấy ngàn đệ tử đã lâm vào hôn mê bên trong, nhưng ngàn vạn không xảy ra chuyện gì a. Hoàng cung chỗ cao nhất, Khánh Đế hất lên quần áo ngồi ở lầu chót ăn thịt rượu. Nhìn về phía thánh đường phương hướng dâng lên quần cuộn khói đen, đột nhiên sững sờ, cười ha hả nói ra, thánh đường đây là cháy sao? Tiểu tứ. Bên cạnh một cái phụng dưỡng thái giám liền vội vàng tiến lên hai bước, quỳ trên mặt đất cung kính nói ra, hồi bẩm bệ hạ, Hồng Công công ra ngoài truy tra án kiện, thuận tiện đi An Khánh thành truyền chỉ, không tại hoàng cung bên trong. Khánh Đế giật mình nói ra, nhìn ta trí nhớ này. Cười ha hả nói ra, đi thánh đường nhìn xem là ai thả lửa, thiêu chết bao nhiêu người. Thái giám cung kính nói ra, vâng. Đứng dậy lui về rời đi đại điện, quay người nhanh chóng hướng dưới lầu chạy tới. Khánh Đế kẹp lên một khối dị thú thịt, nhai hai cái nhíu một chút lông mày nói ra, thịt này như thế nào là thúi. Hít mũi một cái, vô ý thức nhìn về phía thánh đường phương hướng, không phải thịt là thúi, mà là cái này trong gió mang theo mùi thối. Khánh Đế đứng dậy, quay người hướng cung điện bên trong đi đến, hai cái phụng dưỡng thái giám cung nữ vội vàng đuổi theo, dưới đường đi lâu mà đi. Cùng lúc trong thánh đường, từng cái thánh đường đệ tử sang liên tục ho khan, hoa mắt chóng mặt bất lực liên tiếp đổ xuống. Thanh phong người không sao chứ? Minh Nguyệt dùng sức mạnh hoành tu vi bao khỏa toàn thân, khẩn trương hướng lôi đài xung ra, bay đến trên lôi đài, cố nén thôi ý khẩn trương hét lớn, Thanh phong ngươi ở đâu? Ta tại nơi này. Hệ một đạo hư nhược thanh âm vang lên. Minh Nguyệt vội vàng tìm theo tiếng hướng Thanh Phong phóng đi, một cái nháy mắt liền xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài Thanh Phong bên người. Giờ phút này Thanh Phong đang nằm trên mặt đất toàn thân run lên, mắt trợn trắng, mắt thấy là không sống được. Minh Nguyệt ngồi xuống, cung quýt đem Thanh Phong ôm, nói ra, Thanh Phong, ngươi không sao chứ? Thanh Phong híp mắt bất lực nói ra, không có việc gì, chính là đau đầu nào trướng, tức ngực khó thở, toàn thân bất lực, nguyên khí mất khống chế, từ trong ra ngoài đều tản ra mùi thối, cái khác cũng còn tốt. Minh Nguyệt dừng lại, trong lòng thở dài một hơi, còn có thể ra hẳn là không có việc gì, liền vội vàng hỏi, giải dược đâu? Giải dược ở đâu? Thanh Phong nằm tại Minh Nguyệt trong ngực, bất lực hỏi, cái gì giải dược? Cái này lại không phải độc, ở đâu ra giải dược? Minh Nguyệt hung hăng chừng Thanh Phong một chút, một tay lấy Thanh Phong ôm, quay người liền muốn bay ra ngoài. Chờ một chút Thanh Phong vội vàng kêu lên. Minh Nguyệt nhịn không được bất mãn nói ra, lại làm sao? Nơi này rất thúi, rất khó ngửi. Thanh Phong nâng lên tay run rẩy chỉ vào phía trước nói ra, đem hắn mang lên, ta hoàn toàn thanh tỉnh là ta thắng. Ta kia lão trượng nhân không thể không nhận nợ. Minh Nguyệt do dự một chút, thân ảnh vút qua, xuyên phá màu tím đen khí thể đi vào Liêu Không Huyền bên người. Liêu Không Huyền quả thật đã phát ngai, ghé vào trên lôi đài không rõ sống chết, chân như sinh mệnh trường kiếm cũng bị ném qua một bên. Minh Nguyệt trong tay một đạo nguyên khí màu trắng như là sợi tơ bình thường bay ra, quấn quanh ở Liêu Không Huyền trên thân, lập tức đằng không mà lên, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lao đi. Liêu Không Huyền cũng bị lôi kéo như là một cái vải rách bút bê bình thường bay ra ngoài. Thánh đường khổng lồ sân nhỏ bên trong, Minh Vi Thương cùng trung đoạn nhận chính như từng đạo huyễn ảnh đồng dạng tại trong sân xuyên qua, nhanh chóng đem từng cái thánh đường đệ tử ném ra đại viện, giờ phút này màu tím đen khói đặc đã bao trùm toàn bộ thánh đường, đồng thời có lan tràn xu thế. Minh Nguyệt ôm Thanh Phong nắm Liêu Không Huyền xuyên phá nhất nồng đậm hắc khí khu vực từ lôi đài khu vực bay ra, lập tức liền muốn hướng ra phía ngoài lao đi. Bạch Phong, người muốn đi đâu? Trung đoạn nhận thân ảnh lóe lên ngăn ở Minh Nguyệt trước đó, hung tợn nhìn xem Minh Nguyệt trong ngực Thanh Phong. Danh Vi Thương cũng thân ảnh lóe lên xuất hiện, giận dữ mắng mỏ kêu lên, Bạch Phong, ngươi làm chuyện tốt. Trung đoạn nhận trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, duỗi tay ra lòng bàn tay sinh ra bốn đạo màu đen khí thể xiềng xích hướng Thanh Phong quấn quanh mà đi. Ngươi dám! Minh Nguyệt gầm thét một tiếng, cái trán một đạo thần văn hiện hiện, trước mặt xuất hiện một vòng hư ảo trăng tròn, trăng tròn phía dưới màu đen khí thể xiềng xích liên tiếp sụp đổ. Trung Đoạn Nhận cả giận nói, Minh Nguyệt, Bạch Phong người này âm hiểm xảo trá, ta ác ác ám, vậy mà tại thánh đường thi đấu thời điểm phóng độc, độc hại ta thánh đường mấy ngàn đệ tử, nhất định phải truy nã đến tài quyết ti từ đường quy luận xử. Minh Nguyệt hai mắt bên trong một trăng tròn khẽ cong mặt trăng lên lên, băng lãnh nói ra, ta xem ai dám. Trung Đoạn Nhận lạnh giọng nói ra, Minh Nguyệt ngươi nhiều lần bao che cái này tà ác chi đồ, đừng trách bản tọa bẩm báo Thánh Sơn tài quyết ti, đưa ngươi cùng nhau cầm xuống. Minh Nguyệt vắng lặng nói ra, có ta ở đây ai cũng không thể thương tổn hắn, không tin ngươi có thể thử một chút. Hai người giằng co, ngưng trọng bầu không khí hết sức căng thẳng. Thanh Phong ho khan hai tiếng nói ra, ti tòa đại nhân, ngươi nói độc là cái gì? Ta làm sao không biết ta cái gì thời điểm phóng độc rồi? Trung Đoạn Nhận đưa tay chỉ một vòng, cả giận nói, cái này tràn ngập khí độc còn có thể là giả thành. Hạ độc được nhiều như vậy thánh đường đệ tử, ngươi ý muốn như thế nào? Trong mắt hàn quang lóe lên nói ra, chẳng lẽ ngươi là tà thần tín đồ, là dị đoan? Minh Vi Thương nhàn nhạt nói ra, Trung Ti Tòa, Bạch Phong tại thánh đường lớn lên, hắn đối vô lượng quang thần thành kính bản tọa vẫn còn tin được, dị đoan chi tử không cần nói nữa. Có lẽ đây chỉ là cái hiểu lầm mà thôi, có thể là Liêu Không Huyền công kích quá mức cường thế, một không cẩn thận phá vỡ độc dược bình thuốc. Trung Đoạn Nhận nói ra, không cẩn thận. Nếu như bản tọa không nhìn lầm, Bạch Phong trước đó trên lôi đài tay không lấy vũ khí, thế nhưng là có chứa vật nguyên khí. Minh Nguyệt gật đầu ngạo nghễ nói ra, không sai, ta tạo. Trung Đoạn Nhận khỏe mắt run rẩy hai lần, trong lòng vô ý thức dâng lên một cỗ nước chua, tăng thêm mấy phần lửa giận quát, đã có chứa vật nguyên khí, đáng sợ như vậy độc dược sao lại đặt ở trong ngực, tất nhiên là đặt ở chứa vật nguyên khí bên trong, như thế nào không cẩn thận đánh vỡ. Thanh Phong ho khan hai tiếng, hít mũi một cái bên trong thuần hương, khàn khàn nói ra, ngươi luôn miệng nói đây là độc dược, ti tỏa nhưng có chứng cứ.